Chương 192, nhất đao chạm chi chương 192, nhất đao chạm chi Thẩm Ngọc Thành đem Diêm Cấu đơn xách ra. Này nhân sinh khôi ngô cao lớn, lưng hùm vai gấu. Trên thân giáp chủ gỡ, bị dây thừng buộc chặt, trên thân cơ bắp căng đến chăm chú. Người này trên trán lại có mấy phần hung lệ chi khí. Diêm Cấu cũng từng có cao quang thời khắc, tỉ như tại Tiến Cửu Lý Sơn huyện trước đó, lần thứ nhất công phá một tòa huyện thành nhỏ thời điểm. Tỉ như trước đó không lâu một đợt phá Cửu Lý Sơn huyện Đông Thành môn. Nhưng chật vật thời điểm, cũng là thật chật vật. Dưới mắt Diêm Cấu ngay tại hoài nghi nhân sinh. Hắn ngay từ đầu thua Châu Thành, không đi qua tuổi tiến đánh Châu Thành, hắn còn không phải lưu dân soái. Về sau thua quận thành, cái kia cũng nói còn nghe được, quận thành những cái kia thế gia vọng tộc tư binh bộ khúc, trang bị tinh lương, có chiến lệnh. Sau đó lại bại bởi huyện thành, Cửu Lý Sơn huyện kia Trịnh Bá Tiên, từ Đông Thị môn lâu nhảy xuống thời điểm, Diêm Cấu cảm giác giống như thần binh trên trời rơi xuống. Trước đây tại trên hoàng nghe ao hoài nghi nhân sinh thời điểm, hắn nghĩ đến thua Châu Thành, thua quận thành, thua huyện thành, lại thua xuống dưới, bại bởi Hưng Chấn, bại bởi làng, chẳng phải là không có thua. Được rồi, cái này quạ đen ý nghĩ, chân linh nghiệm. Thất bại bởi Hưng Đoàn, Minh Thanh tù binh, thật không có đến thua. Từ hắn Diêm Cấu trở thành lưu dân quân bắt đầu, cũng là hung hãn không sợ chết. Khi đó đều là hắn dẫn đầu xông pha chiến đấu. Động lòng người nhiều về sau, Diêm Cấu liền bắt đầu tham sống sợ chết, để tạp binh trước đi lấp mệnh, hắn lại dẫn đầu tình binh nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn vì sao lại rơi vào nông nỗi như thế? Dưới mắt bị hàn phong thổi, thưa thất lông mưa rơi vào đơn bạc trên quần áo, truyền đến từng đợt tinh mịn rét lạnh. Diêm Cấu cũng muốn minh bạch. Hắn mỗi một lần khởi thế về sau, đều đắc chí vừa lòng, lập tức liền đi ra một bước cờ dở. Nếu có thể toàn bộ hành trình nghe theo Vu Tiến quyên nhủ, làm sao đến mức này? Thế nhưng là, hắn không có cơ hội. Nhìn đứng ở trước mặt cái này gầy gò hương dân, Diêm Cấu vẻ mặt hốt hoảng. Người này thân mang giáp da, máu me khắp người, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Diêm Cấu vừa há mồm, muốn nói chút gì, muốn hỏi một chút đối phương có phải là quân binh, cũng hảo tâm phục khẩu phục. Nhưng mà Diêm Cấu một mép khẽ động, đã thấy Thẩm Ngọc Thành bỗng nhiên rút đao ra khỏi vỏ. Bang hàn quang lóe lên, Diêm Cấu đầu người rơi xuống đất, cái cổ bắn ra đến máu tươi giống như suối phun, lại tiếp tục đem Thẩm Ngọc Thành trên thân lại nhiễm một tầng đỏ tươi. Diêm Cấu đầu lăn hai vòng, chậm rãi dừng lại, cả khuôn mặt nhanh chóng rút đi huyết sắc đồng thời, một mép cuối cùng giật giật. Nó thân thể ầm vang ngã xuống đất. Vị này tại Cửu Lý Sơn huyện tạo thành mấy tháng khủng hoảng lưu dân soái, như vậy mất mạng. Thủ binh thấy Diêm Cấu bị sát, nhao nhao cúi đầu, ai cũng dám nói. Một bên Lý vệ thấy Thẩm Ngọc Thành bỗng nhiên chặt Diêm Cấu, đầu tiên là sững sờ. Sau đó cắn răng nói, "Thống quái, thúc bảo." Thẩm Ngọc Thành hô một tiếng họng. Lúc này Lý vệ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, "Đại sự không ổn." Chỉ thấy Lý vệ bỗng nhiên kinh hãi có thừa. Tiểu Lang quân mới dẫn 10 cái huyện đường thôn thanh niên trai tráng, truy một tặc binh tướng lĩnh đi. Cái gì? Thẩm Ngọc Thành đống nhiên kinh hãi. Mới có một nhóm người, từ tiên nữ linh hạ chỗ ngã ba trốn bán sống bán chết, Triệu Lang quân có vẻ như giết đỏ cả mắt, đuổi tới. Thôn chúng ta đám kia lăng đầu thành, cũng đội vàng đi theo. Lý vệ gấp giọng nói. Đây thật là. Một cái dám truy, một đám dám cùng. Chu Tử Ca, nhanh dẫn người đi tìm, cũng đừng xảy ra ngoài ý muốn. Thẩm Ngọc Thành đội vàng nói. Tiểu tử này. Ta cái này liền đi. Vương Đại Trụ lập tức lĩnh 20 người, hỏi thăm qua về sau. Một đường truy tìm mà đi. Lúc này, khoảng cách Vu Tiến trốn bán sống bán chết đã qua hơn một giờ. Hắn hiển nhiên không đi thích hợp, cái này đường nhỏ đi không đến 2 dặm đường về sau, liền tiến cây cối san sát vùng núi. Con đường gập ghềnh, mã không thể đi. Vu Tiến lại ném chiến mã, chỉ mang theo năng mang theo đồ vật, tiến sơn lâm. Vừa vặn sau đám kia dân mình, âm hồn bất tán, đuổi theo hắn đánh một đường. Vu Tiến cất trình không chậm, lại dù sao thoát không nổi bọn này nông thôn dân mình. Nếu như những ngày hương dân dám ra đây cùng hắn cứng đối cứng, hắn Vu Tiến thật không sợ. Tất cả mọi người võ trang đầy đủ, gặp phải mấy lần dân binh, hắn Vu Tiến chưa hẳn không thể thắng. Thế nhưng là đối phương cực kỳ giàu hoạt, mà lại đối phương rõ ràng phi thường rõ ràng địa hình. Bọn hắn thỉnh thoảng địa ở hậu phương cắn một cái, thỉnh thoảng lại ma xui quỷ khiến đến bọn hắn phía trước bố trí mai phục đánh một trận. Trước mắt Vu Tiến bên người cũng chỉ thừa hơn 10 người mà thôi. Triệu Thúc bảo là gặp qua tên này tặc binh tướng lĩnh đánh trận, dẫn mấy chục người chính diện đánh tan phủ khẩu thôn 200 nhân. Mà bên cạnh hắn đi theo cũng không phải Hạ Hà thôn người, không biết sức chiến đấu như thế nào. Nếu như là Hạ Hà thôn người, Triệu Thúc bảo dám đứng ra, nhìn xem đến tận cùng là tặc binh càng mạnh, vẫn là dân binh mạnh hơn. Triệu Thúc bảo có mục đích đem tặc binh một đường xua đuổi, như cùng ở tại trong núi khu trục con mồi, xua đuổi đến mình quen thuộc địa giới. Mà lúc này, bọn hắn sớm đã tiến Ly Sơn Hương địa giới. Nơi nào năng đánh một trận, nơi nào không thể cứng rắn truy, Triệu Thúc bảo trong lòng hiểu rõ. Lại xua đuổi một đường về sau, Triệu Thúc bảo thành công sẽ ở tiến một nhóm người xua đuổi đến một núi trong ổ đầu. Vu Tiến thấy lại không chỗ, thế mới biết mình thành đối phương con mồi. Có gan đứng ra, ta đao thật thương thật làm một cuộc. Ai sợ ai là cháu trai. Vu Tiến hướng phía trên đỉnh đầu lớn tiếng la lên. Liền gặp Triệu Thúc Bảo từ bên trên một trên hòn đá lộ đầu ra, mở cung bắn ra một tiễn. Lệnh. Lại đưa tay sở ống tên, không. Đuổi theo một đường, đầu núi tên đều hao hết sạch. Ai còn có tiễn? Triệu Thúc Bảo hỏi. Đám người lắc đầu. Triệu Thúc Bảo buông xuống cung săn, hướng phía dưới Vu Tiến dương lên cái cằm, nơi này là Ly Sơn Hương, là địa bàn của lão tử, ngươi không đường có thể trốn, đầu hàng đi. Vu Tiến ngẩng đầu, nhìn về phía tấm kia trẻ tuổi khuôn mặt. Hàng là chết, không hàng là chết, ta Vu Tiến khi nào sợ chết? Vu Tiến cất cao giọng nói, cho lão tử một thông khoái, lão tử thả chết không hàng. Chật vật đến tận đây, cũng là có chút bất khí. Triệu Thúc Bảo nói, từ trên núi leo trèo mà xuống, rơi xuống phía dưới. Nghe nói ngươi thiện làm hẹp đao, đi thử một chút ngươi đao pháp như thế nào. Triệu Thúc Bảo nói, rút đao ra khỏi vỏ, chặt những cái kia tạp ngư chưa đủ nghiền, chặt ngươi có thể năng qua đã nghiền. Nói xong, Triệu Thúc Bảo cầm đao xông về phía trước. Vu Tiến một tay cầm đao, vết đao nhất chuyển, nghiêng nghiêng nắm lấy tiến lên. Chỉ nhất đao đụng nhau, Vu Tiến lúc này đứng vững Triệu Thúc Bảo hùng hán nhất đao. Rất rõ ràng, Triệu Thúc Bảo khí lực so ra kém Vu Tiến. Cái này Vu Tiến trung đẳng tư thái, hạ bàn thật vững vàng. Vu Tiến hai tay nắm thật chặt chuôi đao, dưới chân phát lực, đẩy đến Triệu Thúc Bảo lui lại mấy bước. Đồng thời trong tay hướng phía trước một đỉnh, ngạnh sinh sinh đem Triệu Thúc Bảo trong tay hoàn thủ đao đẩy ra. Ngay sau đó nhấc chân một cước, chính giữa Triệu Thúc Bảo phần bụng. Mà lúc này, Triệu Thúc Bảo lại không bị đá lui, cưỡng ép miễn cưỡng ăn một cước, thừa dịp Vu Tiến thu chân công phu, lấn người mà lên, đâm thẳng nhất đao quá khứ, vết đao thình lình đánh út về phía Vu Tiến phần bụng. Tiểu tử này, khí lực không bằng nhân, lại là thật nhanh phản ứng. Vết đao cắm vào Vu Tiến phần bụng ngay mắt, Vu Tiến lấy tay bên trong hẹp đao bức bách Triệu Thúc Bảo nhượng bộ. Triệu Thúc Bảo lựa chọn tránh né mũi nhọn, thu đao lui ra phía sau. Cái gì thiện làm hẹp đao, không gì hơn cái này. Chỉ qua một bản lĩnh, Triệu Thúc Bảo liền biết được Vu Tiến xáo lộ, xách đao lại lần nữa công sát mà đi. Vu Tiến có khí lực ưu thế, đao sắc thực khiến cho không kém. Nhưng Triệu Thúc Bảo cũng là từ tiểu chơi đao chơi đến lớn, vừa mới tiếp xúc chuôi này hoàn thủ đao, liền có một loại người đao hợp nhất thông thấu cảm giác. Hắn không giống Vu Tiến, đao pháp có bài bản hẳn hỏi, xuất đao thu đao đều có chương pháp. Nó xuất đao quái đản quỷ dị, thần ra lấy đao, giống như một gián độc, không chừng tại lơ đãng địa phương, nô đầu ra đốt một thanh. Chỉ mấy chiêu đối xuống tới, Triệu Thúc Bảo đao trong tay phòng, cuối cùng là nằm ngang ở Vu Tiến cổ trước. Nhưng hắn lại không thống hạ sát thủ. Có đầu hàng hay không? Triệu Thúc Bảo lạnh giọng chất vấn. Người giết ta đi. Vu Tiến đã không còn lòng phản kháng, tiện tay ném hoàn thủ đao, nền bộ đợi giết. Vu Tiến bên người tập binh, thấy ở Tiến cùng Triệu Thúc Bảo từng đôi chém giết, lại không tiến lên can thiệp. Mà lúc này Vu Tiến ném hẹp đao, tập binh hai mặt nhìn nhau, cũng đều đem đao ném. Chương 193, nhân có thể còn sống, ai sẽ muốn chết? Chương 193, nhân có thể còn sống, ai sẽ muốn chết? Vu Tiến trải qua nhiều lần chiến trường, đao pháp thành thạo. Nhưng nó cũng xác thực không bằng Triệu Thúc Bảo. Vu Tiến cũng không phải là từ tiểu chơi đao chơi đến đại, có cơ hội tiếp xúc đao, vẫn là năm ngoái quê quán gặp giặc cỏ đại cấp thời điểm. Chém giết mấy tháng này, mình nhưng cũng tìm tòi một chút dùng đao kinh nghiệm ra. Lại bằng vào một thân man lực, lại có can đảm chém giết, mới cái thiện làm hẹp đao thanh danh. Suy nghĩ cẩn thận, Triệu Thúc Bảo đao trong tay, cho hắn một loại vô cùng thành thạo cảm giác. Hắn đến cùng vẫn là tài nghệ không bằng người. Bây giờ rơi vào tình trạng như thế, hắn Vu Tiến cũng nhận mệnh. Vốn nên chết tại trong loạn thế, năng sống tạm đến nay, cũng coi là Diêm Vương gia ngủ gần. Tụi chúng làm loạn không phải bản ý, thế đạo bức bách như thế thôi. Ngươi chỉ nhận chết, không chịu nhận lầm. Triệu Thúc Bảo âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay thiên hạ đại loạn, bị thế đạo bức bách đến tận đây người, vô số kể. Trong loạn thế, vốn là được làm vua thua làm giặc. Ta hôm nay thua dưới tay ngươi, sao lại cần hướng ngươi một mao đầu tiểu tử nhận lầm? Ta Vu Tiến cầm lấy đao khởi sự, ai không nói ta là một đầu hảo hán? Vu Tiến âm thanh lạnh lùng nói. Nghe lời ấy, Triệu Thúc Bảo ung dung gật đầu. Tốt một cái được làm vua thua làm giặc, lại có đạo lý. Nhưng hắn đột nhiên hồi tưởng lại Thẩm Ngọc Thành nói tới. Ha ha, ngươi bị thế đạo bức bách, thế là lựa chọn cùng thế đạo thông đồng làm vậy. Vung đao hướng càng người yếu hơn. Lời này vừa nói ra, trực kích Vu Tiến linh hồn, giống như thiên lôi quán đỉnh khiến cho thần hồn đều rung động. Ngươi như thực có can đảm nâng đao hướng thế đạo này hô nửa cái không chữ, ta Triệu Thúc Bảo nhận ngươi là một đầu hảo hán. Tàn sát dân chúng vô tội, khiến cho vô số người cửa nát nhà tan, bức bách nó cùng các ngươi thông đồng làm bậy, khiến cho thế đạo này càng hỏng bét loạn. Nhưng lại đem tự thân làm ác quy tội thế đạo quá loạn. Chỉ bằng ngươi vẫn xứng từ nói một tiếng hảo hán. Ta nhổ vào. Triệu Thúc Bảo âm thanh lạnh lùng nói. Vu Tiến nghe vậy, đột nhiên nước mắt chảy đầm đìa, tay chân rung động. Sát hại Lê Dân tuyệt không phải hắn bản ý, nhưng lại có vô số bách tính bởi vì hắn phát động binh qua mà cửa nát nhà tan. Trước kia chỉ coi mình là hảo hán, mà bây giờ cái này bắt hắn hương giá tiểu tử hai ba câu nói, lại làm cho hắn cảm giác được mười phần sai. Sống hơn 20 năm, lại không nghĩ rằng mình giác ngộ còn không bằng một hương giá tiểu dân. Mà xã này giá tiểu dân bất quá 15-16 tuổi mà thôi. Ta Vu Tiến tâm phục khẩu phục, chết không có gì đáng tiếc. Vu Tiến hai đầu gối quỳ xuống đất. Triệu Thúc Bảo liếc nhìn một vòng, mười mấy tên tặc binh đã không có bất luận cái gì ý chí chống cự. Thế là đưa tay vung lên, cất cao giọng nói: toàn buộc bắt sống trở về. Từ trong sơn cốc đi tới, Triệu Thúc Bảo đối diện đụng tới tìm tới Vương Đại Trụ. Vương Đại Trụ thấy Triệu Thúc Bảo còn sống, bắt sống hơn 10 người, cảm thấy hơi định. Triệu Thúc Bảo thì vội vàng tiến lên hỏi: hoàng nghe ao tình thế như thế nào? Tặc binh đã hàng, lưu dân xoáy Diêm Cấu đã bị chém đầu. Vương Đại Trụ nói: tốt, không hổ là Ngọc Thành ca. Triệu Thúc Bảo vô cùng kích động, trùng điệp vung quyền: trụ tử ca ngươi nhìn, người này là tặc binh tướng lĩnh Vu Tiến, ta cho hắn bắt sống, ngươi liền nói ta có lợi hại hay không? Triệu Thúc Bảo lập tức hướng phía Vương Đại Trụ hưng phấn nói. Vương Đại Trụ chỉ trầm mặc nhẹ gật đầu, vốn định giáo huấn hai câu, nhưng nghĩ đến vẫn là trở về để Thẩm Ngọc Thành giáo huấn đi. Vương Đại Trụ chỉ am hiểu dùng võ đức phục người, không quá am hiểu lấy miệng đức phục người. Còn nữa nói, tiểu tử này không có mệnh lệnh liền đuổi theo, nhìn như khỏe mạnh kháo khỉnh, nhưng lại có thể đem Vu Tiến một đường đuổi tới Ly Sơn Hương cảnh nội, đem nó bắt sống, cũng là không phải không mang một điểm đầu góc đi ra ngoài. Nhưng có thương vong? Vương Đại Trụ hỏi. Cũng không. Triệu Thúc Bảo thành thật trả lời. Một đường này truy kích, có lẽ là Vu Tiến vô tâm ứng chiến, dân binh cũng không một người bỏ mình, chỉ có mấy người thụ thương mà thôi. Một đoàn người một đường hướng hoàng thổ lĩnh đi. Thẩm Ngọc Thành thấy Triệu Thúc Bảo bình yên trở về, cuối cùng là yên tâm. Ngọc Thanh ca, ta bắt sống tặc binh tướng Linh Vu Tiến, liền hắn. Triệu Thúc Bảo bắt lấy Vu Tiến trên thân dây thừng, đẩy về phía trước. Trước hỗ trợ thu thập chiến trường. Thẩm Ngọc Thành chỉ quét Vu Tiến một chút, sau đó trầm giọng nói: "Được rồi, có thể thắng được như thế nhẹ nhõm." Thẩm Ngọc Thành cảm thấy cũng không phải là mình có bao nhiêu lợi hại, mà là đối thủ quá cùi bắp. Chuẩn xác mà nói, là Diêm Cấu quá cùi bắp. Lúc đầu chiến trường đã bị Vu Tiến tiếp quản, hắn chỉ cần khống chế Hạ Tiên nữ lĩnh thì nhưng tiến tối tự nhiên. Mà Diêm Cấu đột nhiên quay đầu chạy trốn, mới đưa đến tặc binh quân tâm đột nhiên tán loạn. Diêm Cấu có bản lĩnh hay không, Thẩm Ngọc Thành không rõ ràng lắm. Nhưng cái này Vu Tiến bản sự, Thẩm Ngọc Thành thấy rõ ràng. Các thôn dân binh một đêm chưa ngủ, đem song phương thi thể thu hết lũng. Thi thể của Lưu Dân Quân, một mùi lửa toàn đốt. Bỏ mình dân binh thi thể, các thôn liệm trở lại. Buổi sáng, Thẩm Ngọc Thành để Triệu Thúc Bảo dẫn một đội nhân, mang theo Diêm Cấu thủ cấp chuyển thủ các thôn. Vừa đến để các thôn biết được Diêm Cấu đã chết, để mọi người an tâm chớ đổi. Thứ hai tối hôm qua còn có không ít chạy tứ tán Lưu Dân Quân, năng dọa chạy bọn hắn tốt nhất, thực tế là dọa không chạy, cũng phải để bọn hắn không dám ở Ly Sơn Hương nội hành động thiếu suy nghĩ. Giải quyết tốt hậu quả làm việc đã toàn bộ hoàn thành. Lý Vệ nhìn xem thu được mà đến vũ khí khôi giáp, không biết vì sao. Thẩm Lăng Quân, những vũ khí này trang bị còn có chiến mã xử lý như thế nào? Nộp lên trên. Lý Vệ hỏi. Lý Vệ tự nhiên là không có can đảm ăn chiến hạch, nhất là trong đó còn có thiết hại. Thẩm Ngọc Thành chính lo lắng, hiện đường thôn muốn chia những vũ khí này trang bị đâu, nhưng lại nghe nói Lý Vệ nói như thế, cảm thấy lo lắng giải quyết dễ dàng. Có những vũ khí này trang bị, Thẩm Ngọc Thành năng vũ trang lên dòng dã một tràng binh. Những vật này, ta trước thu. Mễ Lương chờ có thể cần dùng đến, các ngươi mang đi 2/3. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói, mặt khác ngươi trở về đem người chết danh sách cùng nó gia đình tình huống ghi chép lại, ngày khác đưa tiễn Hà thôn, ta tận hết khả năng, cấp cho một chút thuế ruộng, trợ cấp người chết. Lý Vệ nhìn xem đã rỡ xuống giáp ra, một bộ quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ Thẩm Ngọc Thành, thấy nó trên trán, đã có mấy phần lãnh tụ khí chất. Thẩm Ngọc Xuyên nguyện đưa tiền lương trợ cấp, Lý Vệ trong lòng vô cùng cảm kích. Dưới mắt còn có lưu dân quân tản mát các nơi, mọi người còn cần cẩn thận chút. Qua đi nếu bọn họ còn dám tại Ly Sơn Hương làm loạn, chúng ta đồng tâm hiệp lực, tiêu trừ chi. Thẩm Ngọc Thành lại bổ sung. Như thế cũng tốt, ngươi thu những vũ khí này trang bị. Nhưng phải coi chừng chút. Nhiều người phức tạp, chưa chừng có người muốn tố giác ngươi. Lý Vệ nhỏ giọng nhắc nhở. Sau đó Lý Vệ lại nghĩ tới, hắn đêm qua từ Hoàng Nghe Ao triệt hạ đến, cùng Thẩm Ngọc Thành gặp mặt thời điểm, liền gặp Hạ Hà thôn có mấy chục người đều quần áo giáp ra. Tiểu tử này, sợ không phải phương pháp rất rộng. Khả năng cũng liền Thẩm Ngọc Thành có lá gan nuốt vào những ngày chiến hoạch. Chứ hơn 100 tù binh bên ngoài, nơi đây tất cả mọi chuyện đều đã xử lý rõ ràng. Những tù binh này, Thẩm Ngọc Thành không có ý định quan sát. Cuộc động loạn này cho Ly Sơn Hương tạo thành không nhỏ phá hư. Giữ lại bọn hắn, hung hăng nô dịch. Tối thiểu Thẩm Ngọc Thành còn có thể cho bọn hắn một miếng cơm ăn, không phải bọn hắn tiếp tục làm loạn, sớm muộn cũng là vừa chết. Thẩm Ngọc Thành để nhân đem Vu Tiến bắt đến tới trước mặt. Cho các ngươi một miếng cơm ăn, lưu lại tu sửa phòng ốc, mở điển trồng trọt, ngươi như nguyện. Thẩm Ngọc Thành hỏi. Người này là lục bình không dễ, nếu có thể thu về chính mình dùng, tương lai nhất định là một đại chiến lực. Vu Tiến hoàn toàn không nghĩ tới, mình thân là lưu dân quân tướng lĩnh, bị người bắt sống về sau, người ta không giết hắn lập uy, ngược lại nguyện ý cho hắn cái mạng sống cơ hội. Đêm qua Triệu Thúc Bảo giam ba câu, vốn là để hắn xấu hổ vô cùng. Hắn một giới người cô đơn, bất quá chết một lần mà thôi. Nhưng nhân có thể còn sống, ai sẽ muốn chết? Hắn cầm vũ khí lên tạo phản, không phải cũng chỉ vì mạng sống. Vu Tiến lúc này quỳ xuống, hướng phía Thẩm Ngọc Thành trùng điệp dập đầu. Đa tạ lang quân mạng sống tri ân. Tại nào đó sau này tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tiền đường thôn phụ cận thôn xóm bị hao tổn nghiêm trọng nhất, Thẩm Ngọc Thành dự định trước tiên ở hiện đường ổ phụ cận thiết lập một doanh địa tạm thời, khiến cái này lưu dân dàn xếp lại. Trước tiên đem hiện đường ổ hoàn thiện, lại tu sửa bị phá hư thôn trang, khai khẩn ruộng đồng. Những tù binh này chính là thật giá rẻ sức lao động. Nhưng vào lúc này giờ phút này, lúc tây của nam, một đầu trên sơn đạo, mưa to tí tách rơi xuống, ẩn thân tại hai bên đường lưu dân quân, thân thể đã sớm bị thẩm thấu. Một chi kỵ binh đội mưa xếp hàng đi ngang qua nơi đây, một thân số không nhiều, ước chừng 30 cưỡi. Ghé vào trong nước bùn Lữ Liễn nhẹ nhàng nâng lên vũ khí, một đoạn đầu thương tại trong nước bùn chậm rãi xuất hiện. Đột nhiên, Lữ Liễn bạo khởi, đỉnh thương mà đâm, đầu thương đâm vào một trận chiến bên hông ngựa bụng. Ma kinh, kỵ binh bỗng nhiên rơi xuống, Lữ Liễn một bước tiến lên, đầu thương đâm vào kiệu kỵ binh cổ. Giết! Lữ Liễn hô to một tiếng, mười mấy tên phục binh xông ra, đổ vào trên mặt đất thượng kỵ binh, trong cổ chảy ra huyết thủy, chảy vào vũng bùn mặt đất, lan tràn ra. Hắn ánh mắt dừng lại tại hỗn loạn bước chân bên trong. Chương 194, giải quyết tốt hậu quả. Chương 194, giải quyết tốt hậu quả phổ khẩu thôn. Mạnh Nguyên Hạo ngồi tại cao lớn ổ bảo trên tường đất, nhìn xem âm trầm sát trời. Bờ vai của hắn ghim băng vải, phía trên có một vòng màu đỏ huyết ấn, thỉnh thoảng truyền đến một trận nói nói. Tối hôm qua dẫn người đi tập doanh, vốn nghị tặc binh mới vừa từ trong thành tán loạn ra, định không đấu trí. Hắn chừng 200 nhân, nếu như năng cầm xuống Diêm Cấu, chắc chắn để Hùng Chính Lâm coi trọng mấy phần. Đem hắn sắp xếp Hùng Thị Tư binh bộ khúc, cũng không phải không khả năng. Lại có chính là, lần trước tặc binh xâm phạm, Mạnh Nguyên Hạo lĩnh nhân từ ổ bảo nội sát ra, dễ như trở bàn tay liền đem tiến đánh ổ bảo tặc binh đánh tan. Hắn coi là tặc binh đều là không chịu được như thế một kích. Nhưng ngay từ đầu đánh thuận lợi, kia tặc binh liền cùng giấy như. Nhưng đối phương trong doanh địa đột nhiên giết ra đến mấy chục tên toàn bộ thiết giáp tặc binh. Lúc ấy cảm giác liền như là một tảng đá lớn đập tới, lệnh người vô pháp ngăn cản. Mặc giáp cùng chưa mặc giáp, trên lệnh coi là thật như vậy đại. Nửa đêm hôm qua, lưu dân quân từ tiên nữ lính vương hướng tới. Mạnh Nguyên Hạo trận địa sẵn sàng, nhưng những cái kia tặc binh cũng không phải là đến tiến đánh phủ khẩu ổ, càng giống là đảm mệnh, bốn phía tán loạn. Hắn để hầu tử ra ngoài tìm hiểu tin tức, lúc này mới biết được, tối hôm qua Ly Sơn Hương có một đám dân binh đem Diêm Cấu cho phục kích. Không phải sao? Trước đây không lâu Hạ Hà thôn một nhóm thôn dân liền cầm một cây đâm thương chọn Diêm Cấu đầu, tại phủ khẩu thôn cửa thôn lộ diện. Vậy mà là kia Thẩm Ngọc Thành dẫn đầu làm. Tử thương bất quá hơn 10 người mà thôi, lại đem Diêm Cấu đầu lâu chém xuống. Lần trước tại Đông Bình thôn đã cốc chàng thua trận về sau, Mạnh Nguyên Hạo cũng bắt đầu thao luyện dân binh. Hiện tại Mạnh Nguyên Hạo lại nghĩ rõ ràng, Thẩm Ngọc Thành làm được là phục kích chi đạo, cho nên mới đại hoạch toàn thắng. Mà hắn không đầu không đuôi xông đi lên, không hiểu rõ tặc binh chiến đấu chân chính lực, chỉ coi tặc binh là năm bè bảy mảng, đương nhiên thắng không được. Lần sau lại có lưu dân quân xâm phạm, hắn cũng nên chỉ lấy. Thẩm Ngọc Thành kia tiểu tử thanh danh liên tục tăng lên, thế không thể đỡ a, còn tiếp tục như vậy, Ly Sơn Hương lớn nhất hào cường liền muốn đổi chủ. Thẩm Ngọc Thành trước đi hiện đường thôn an trí tù binh, sau đó để Vương Đại Trụ lĩnh 10 người tạm thời lưu lại chờ hiện đường thôn, cùng hiện đường thôn thôn dân cộng đồng giám thị lưu dân. Tặc binh đều đã rõ ràng, đêm qua chạm Diêm Cấu cái kia địa chủ hào cường, tên gọi Thẩm Ngọc Thành. Thẩm Ngọc Thành sẽ không giết bọn hắn. Làm xong vụn vặt sự vụ, thời gian lại qua một ngày. Đợi Thẩm Ngọc Thành trở lại Hạ Hà thôn, các thôn dân tại cửa thôn đường hẻm đón lấy. Lần này ra ngoài phục kích tặc binh, Hạ Hà thôn chết 5 người. Triệu gia chết 1 nhân, lão Lục Triệu Chí Vũ bỏ mình. Không khí có chút nặng nề. Thẩm Ngọc Thành dừng một chút bước chân, trầm mặc không nói, mà chậm rãi ghé qua mà qua, lôi kéo đứng ở trong đám người Lâm Chi nửa tay, hướng trong thôn đi đến. Đi theo Thẩm Ngọc Thành trở về các hán tử, riêng phần mình đi đến riêng phần mình người nhà trước mặt. Bọn hắn ôm nhau mà khóc, tựa như trải qua một trận đại kiếp. Lúc này, Lư Thắng chạy chậm đến theo sau. Thẩm Lang Quân, chúng ta đây. Lư Thắng hỏi. Tặc binh đã bại, các ngươi về thành bên trong đi thôi. Thẩm Ngọc Thành nói. Ly Sơn Hương cảnh nội, tạm thời sẽ không có quá lớn phong hiểm. Tại tiên nữ linh thượng chạy tán loạn tặc binh, có một nhóm người chui trong núi lớn đi. Những người khác không có lãnh tụ, tạm thời là không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Lư Thắng dừng bước, nhìn qua Thẩm Ngọc Thành bóng lưng dần dần biến mất, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tránh ra, tránh ra. Có năm chiến mã thôn dân đi tới, đem Lư Thắng bọn người khiển trách đến bên đường. Thẩm Ngọc Thành một đường trở về nhà, đi tắm trước thay quần áo. Mấy ngày vài đêm không có tắm rửa, mồ hôi, vết máu, nước bùn xen lẫn trong một khối, muốn bao nhiêu thối có bao nhiêu thối. Cọ rửa sạch sẽ, đổi xong quần áo, một thân cuối cùng là thông thấu sảng khoái. Thẩm Ngọc Thành trước đối người chết tiến hành trợ cấp, cấp cho thuế ruộng. Lại tổ chức thôn dân, dùng hiện hữu đầu gỗ, làm năm bộ quan tài. Cũng tại nguyên hạ đồng ruộng ở giữa, thiết lập linh đường, chủ trì tấn táng công việc. Người chết vì lớn, khao thưởng công việc an bài tại tang lễ về sau. Từng nhà đều đến giúp đỡ, vào đêm thời điểm, linh đường cũng đã thiết tốt. Đây là Hạ Hà thôn lần thứ nhất cộng đồng an táng người chết. Bởi vì nó đều là trên chiến trường bỏ mình, cho nên lần này an táng, ở dưới Hà thôn mà nói, có đặc thù ý nghĩa. Thẩm Ngọc Thành đi tới quan tài trước, đi đầu lễ, sau đó chậm rãi quay người, ánh mắt từng cái tại người chết gia thuộc trên mặt đảo qua. Thẩm Ngọc Thành mở miệng hát tụng, hồn này trở về. Đi quân chi hàng làm, như thế nào tứ phương chút. Bỏ quân chi nhặt chỗ, mà cách kia bất tường chút. Hồn này trở về. Phương Đông không thể nhờ chút. Người cao ngàn trượng, duy hồn là tắt chút. Nó thanh âm thảm thiết thê lương, hiện trường một mảnh túc mục ai trầm. Kỳ thật tuyệt đại bộ phận người đều nghe không hiểu Thẩm Ngọc Thành đang hát tụng cái gì, nhưng lại đều có thể bị giọng Thẩm Ngọc Thành lây nhiễm. Đến bi thống chỗ, thôn dân tụ họp để phát ra ô hô chờ biểu đạt bi thống cảm xúc chữa tử. Thẩm Ngọc Thành hát xong chiêu hồn về sau, Dương Hữu Phúc đi lên đọc to điếu văn. Nam Thiên điếu văn, hồi lâu mới toàn bộ đọc xong. Trải qua đồng sinh cộng tử về sau, cái này tiểu tập thể đã có thể bệnh thành một sợi dây thừng. Quan tài vẫn chưa dừng lại lâu, hôm sau sáng sớm khiêng linh cứu, chôn ở Hạ Hà thôn bên trái vùng núi bên trên. Lần này chiến hoạch, trừ vũ khí giáp trụ cùng mấy chục con chiến mã bên ngoài, bệ lương vật tư cũng không nhiều. Bởi vì hiện đường thôn xuất động nhân càng nhiều, thu được đến thuế thóc đại đầu đều cho hiện đường thôn, Hạ Hà thôn chỉ lưu lại không đến ngàn cân. Vương Đại Trụ xử lý xong an trí tù binh việc vặt về sau, lúc này chạy về. 60 người dân binh số lượng, trước sau chỉ bỏ mình 6 nhân, còn lại 54 người, cái này tỷ lệ sống sót đã viễn siêu những thôn khác một mảng lớn. Đám người tại nguyên hạ trong ruộng tập kết, trước mặt bảy biện đại lượng thuế thóc. Trải qua bi thương tang lễ, hiện tại nên là khao thưởng thời điểm. Nên cao hứng thời điểm, liền nên cao hứng. Thẩm Ngọc Thành trong tay vật tư cũng không tính nhiều, không có khả năng trắng trợn khen thưởng. Bất quá, bảo tất cả mọi người ăn được một thanh cơm no vấn đề không lớn. Những ngày mễ lương vải vóc là chiến hoạch dựa theo nhân số, hết thảy chia đều, những ngày lương thực là đối mọi người khao thưởng. Đội chủ 100 cân, thập trưởng 50 cân, ngũ trưởng 20 cân, còn lại mỗi người 10 cân. Thẩm Ngọc Thành nghiêm túc nói xong, liếc nhìn một vòng mặt mũi tràn đầy mọi người hưng phấn, cười ha ha một tiếng, trước hết đừng nhớ thương tiền bạc, ta hiện tại cũng nghèo, trong tay hiện ngân không nhiều. Bất quá, Hạ Hà thôn năm nay tất cả thuế má đều để ta tới giải quyết. Thẩm Ngọc Thành dừng một chút, tiếp lấy còn nói thêm, còn có bắt tới tù binh, ngày mai đi lĩnh mấy chục người đến, khai khẩn ruộng đồng. Mưa xuân đã rơi xuống, có thể bù xuân. Chương 195, tuổi nhỏ thành danh chương 195, tuổi nhỏ thành danh chúng ta cũng không có nhớ thương ngươi tiền bạc. Chính là, cho nhiều như vậy mễ lương, dưới mắt đầy đủ ăn cơm no. Đúng, dưới mắt đánh xong cường đạo, chúng ta xã này đoàn. Đám người lao nhau nói, xem ra tâm tình đều rất không sai. Thẩm Ngọc Thành cho không coi là nhiều, nhưng ai cũng không có ghét bỏ. Về phần hương đoàn, tự nhiên là không có khả năng giải tán. Diêm Cấu mặc dù chết rồi, nhưng tản mát các nơi lưu dân vẫn là rất nhiều. Còn có, ai có thể bảo chứng sẽ không còn có lưu dân quân đến Cửu Lý Sơn huyện đâu. Bất quá, Thẩm Ngọc Thành nói cũng không tính. Đám người lĩnh lương thực vải vóc chờ tạp vụ về sau, liền giải tán. Hôm nay nghỉ ngơi, không tiến hành thao luyện. Thẩm Ngọc Thành về đến trong nhà, xuất ra giấy cùng bút đến, bắt đầu tính toán chuyện kế tiếp. Dưới mắt nhất làm cho Thẩm Ngọc Thành đau đầu, không phải lương thực vấn đề tiết liệu, mà là cái này mấy chục con chiến mã vấn đề. Như vậy cũng tốt so Thẩm Ngọc Thành là một trong đó sinh, trong nhà đột nhiên nhiều mấy chục lượng hào hoa xe thể thao. Trăm ngựa cùng nuôi chó, có khác biệt chỗ. Tuyệt đại bộ phận thợ săn tại lúc rảnh rỗi sẽ không giống Thẩm Ngọc Thành dạng này, một mực tinh tự, mà là cho liệp quyền ăn chút ăn cơm thừa rượu cạn. Thằng đến có lên núi đi săn kế hoạch, mới có thể tinh tự mấy ngày, lấy cam đoan liệp quyền thể lực. Nếu như là phổ thông văn mã, ngựa thổ, uy cỏ khô hoặc là chăn thả đều được. Chiến mã cần tinh tự, nói cách khác, trừ cần uy cỏ khô bên ngoài, còn muốn uy nhất định tỷ lệ lương thực, hơn nữa còn muốn tăng thêm nhất định muối phân. Không phải đến dùng thời điểm, rất khó cam đoan mã lực sung túc. Những này chiến mã thể trọng đại khái tại 800 cân trong vòng, thì một ngày một con ngựa muốn tiêu hao mười mấy cân cỏ khô, cộng thêm 7 đến 8 người trưởng thành khẩu phần lương thực, cũng chính là 7-8 cân lương thực. Hơn 30 con chiến mã, một ngày muốn tiêu hao hơn 400 cân cỏ khô, hơn 200 cân lương thực. Nếu là thời gian chiến tranh, cái này chi phí còn cần gia tăng. Lấy Thẩm Ngọc Thành hiện hữu tài lực, rất khó nuôi sống mấy chục con chiến mã. Bất quá, Thẩm Ngọc Thành không có ý định từ bỏ nhóm này chiến mã. Nhóm này chiến mã lưu lại, ngày thường có thể dùng huấn luyện luyện. Hắn hiện tại thế nhưng là Ly Sơn Hương lớn nhất địa chủ, tay cầm mấy ngàn mẫu đất. Nhưng vấn đề mấu chốt nhất là phải đợi ngày mùa thu hoạch mới có thể thu đi lên lứa thứ nhất lương thực. Lâm Chi Niệm bưng một bát nước nóng đặt ở bàn bên trên, sau đó tại Thẩm Ngọc Thành ngồi xuống bên người. Nàng nghiêm túc liếc mắt nhìn Thẩm Ngọc Thành viết nội dung, phát hiện tất cả đều là kỳ quái đường nét, một cái ký hiệu cũng xem không hiểu. Phu quân họa cái gì? Lâm Chi Niệm tò mò hỏi. Tính một khoản, ta nếu là dưỡng nhóm này chiến mã, một tháng liền phải nghèo xin cơm. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói. Tính sổ sách. Ngươi những này ký hiệu là có ý gì? Lâm Chi Niệm hỏi. Số tự. Thẩm Ngọc Thành thành thật trả lời. Số tự là cái dạng này. Lâm Chi Niệm càng thêm hiếu kỳ. Nàng đã lớn như vậy, các quốc gia văn tự đều có chỗ xem qua, duy chỉ có chưa thấy qua loại này văn tự. Quay lại ta dạy cho ngươi, rất dùng tốt. Chỉ là dưới mắt, kia hơn 30 đầu nuốt vàng thú, chính há mồm chờ lấy ta ném đi đâu. Thẩm Ngọc Thành bất đắc dĩ cười một tiếng. Chuyện này cũng là không khó xử lý. Lâm Chi Niệm mỉm cười. Ừm. Thẩm Ngọc Thành nghi hoặc nhìn về phía Lâm Chi Niệm. Phu quân hẳn là quên, ngươi đánh trận giáp trụ vũ khí đều là Mỹ quản gia cho. Lâm Chi Niệm nhỏ giọng nói. Chuyện này Thẩm Ngọc Thành ngược lại là chưa quên, chỉ là trước mắt như thế nào tìm Mỹ phương tiếp tục bạo điểm kinh tệ, lại đem lưu dân xoáy diêm cấu thủ cấp đưa cho Mỹ quản gia liên đối giáp trụ đao binh, đưa một chút quá khứ. Sau đó nhắc lại đầy miệng chiến mã sự tình, nan để tự nhiên giải quyết dễ dàng. Lâm Chi Niệm nhẹ giọng cười nói. Phải vì mình tranh công sao? Thẩm Ngọc Thành hỏi. Chém giết lưu dân xoáy hiển nhiên là một cái công lớn, nhưng giống như nay quan phủ kia đức hạnh, sợ không phải chỉ có miệng lời khen. Nơi này Thẩm Ngọc Thành lại lâm vào tư duy theo quán tính, liên thu được một chút giáp trụ đao binh, hắn có chút không nỡ ra bên ngoài đưa, cũng là không phải hắn hẹn hỏi, thực tế là thiếu vô cùng. Giáp gia còn dễ nói, chủ yếu là thiết khải, thu được số lượng cũng không nhiều. Không phải phải vì mình tranh công, mà là muốn để Tô thị chủ gia biết, Trạm Diêm Cấu là chính bọn hắn nhân. Lâm Chi Niệm nói. Nghe nói như thế, Thẩm Ngọc Thành mạch suy nghĩ rộng mở trong sáng. Đem viên này đầu người đưa cho Mị Phương, tất cả mọi người mới có thể hiểu, sát Diêm Cấu là Tô thị người. Cái này cũng năng xem như cho Mị Phương một loại phản hồi. Thẩm Ngọc Thành phát hiện mình lâm vào tư duy theo quán tính thời điểm, Lâm Chi Niệm luôn có thể một câu bên trong bừng tỉnh người trong động. Thẩm Ngọc Thành giữ lại viên này đầu người, đã khoe khoang một phen võ công, tiếp xuống liền vô dụng. Nếu có thể rút tiền một đợt, chẳng phải là vật siêu trồ giá trị. Nương tử nói cực phải, ta ngày mai liền vào thành một chuyến. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, hồi lâu chưa vào thành, cũng xác thực nên đi nhìn xem Mị Bá lão nhân ra ông ta. Thẩm Ngọc Thành nói. Dưới mắt tất cả mọi chuyện, xác thực muốn cùng Mị Phương làm giao tiếp, muốn để nó rõ ràng mình lúc này tình trạng. Nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Ngọc Thành thu thập xong xe lửa, mang 10 người vào thành đi. Huyện thành gần nhất một mực giới nghiêm, thành nội còn tại càn quét còn thừa tập binh. Diêm Cấu tại hồi hương bị giết tin tức sớm đã truyền ra. Chẳng qua trước mắt thành nội phong bế, không cho phép xuất nhập, còn không biết người nào sát Diêm Cấu. Thẩm Ngọc Thành đi tới đông thành một chỗ, quân coi giữ ngay cả cha cũng không cha, chỉ nói mấy ngày nay huyện thành không ra không tiến. Thẩm Ngọc Thành nói hết lời, quân coi giữ cũng không chịu cho qua, dưới mắt có chút khó khăn. Lúc này, một đạo âm thanh vang dội từ cửa thành lầu bên trên truyền đến. Thẩm Lang Quân. Thẩm Ngọc Thành ngẩng đầu xem xét, vậy mà là Loan Bình. Loan Bình đem đầu rụt trở về, rất nhanh từ trong cửa thành chạy chậm ra. Thẩm Lang Quân, bên ngoài như thế loạn, ngươi chạy thế nào ra rồi? Loan Bình tiến lên đây, gấp giọng hỏi, mấy ngày nay đã hoàn hảo. Nghe nói Diêm Cấu hướng Ly Sơn Hương đi, chết tại Ly Sơn Hương, là người phương nào giết chết? Thẩm Ngọc Thành cười đáp ý, nói, sát Diêm Cấu người, Thẩm Mỗ. Cái gì? Loan Bình nghe vậy, lúc này kinh hãi. Lưu Dân Soái vậy mà chết bởi Lang Quân chi thủ. Ngay sau đó, Loan Bình nổi lòng tôn kính, vội vàng chắp tay, ta Loan Bình quả thật không nhìn lầm người, Thẩm Lang Quân anh hùng hào kiệt, lần này muốn cùng Trịnh Lang Quân nổi danh. Diêm Cấu thủ cấp ta đã mang đến, đang nghĩ vào thành, đưa cho Mị Bá. Loan ban đầu có thể hay không đi cái phương diện? Thẩm Ngọc Thành trước chắp tay đáp lễ, sau đó hỏi, đi, ta dẫn ngươi vào thành đi. Loan Bình vỗ Thẩm Ngọc Thành bả vai, sau đó hướng phía quân coi giữ nổi giận nói, vị này chính là Thẩm Lang Quân, các ngươi cũng dám ngăn cản? từng cái mắt chó đuôi mù. Thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi cự mã. Tại Loan Bình dẫn đầu hạ, Thẩm Ngọc Thành một đoàn người đến Tô phủ. Trước kia đi thẳng cửa sau, lúc này Loan Bình mang theo Thẩm Ngọc Thành đi tới ngoài cửa chính. Lang Quân lại chờ một lát, ta đi thông báo. Loan Bình tiến lên thông báo một tiếng. Không bao lâu, Trịnh Bá Tiên cùng Mị Mông hai người ra. Lang Quân, Trịnh Bá Tiên tiến lên đây, trùng điệp ôm quyền hành lễ. Trịnh Bá Tiên đổi xưng hô, ngược lại để Thẩm Ngọc Thành có chút không quen. Một đường này đi tới, liền nghe Loan ban đầu nói chiến tích của ngươi, còn phải là ta Trịnh gia à, một trận chiến dưng danh tiếng vô lượng. Thẩm Ngọc Thành cười nói, nơi nào nơi đó, bên trong nói. Trịnh Bá Tiên dẫn Thẩm Ngọc Thành tiến đại môn, đến một tòa lệnh trong đường. Chương 196, dâng lên thủ cấp chương 196, dâng lên thủ cấp nguyên lai các ngươi vậy mà quen biết. Loan Bình thấy Thẩm Ngọc Thành cùng Trịnh Bá Tiên như thế quen thuộc, cảm thấy kinh ngạc. Loan Bình là bởi vì cho Thẩm Ngọc Thành đưa chấp bằng mới quen biết, mà hắn cũng không biết Trịnh Bá Tiên cùng Thẩm Ngọc Thành quan hệ. Mặc dù Loan Bình nhận biết Trịnh Bá Tiên đã lâu, nhưng trước kia đều là đem nó xem như Loan đại đầu cũng không tham giao. Gần đây hai người có thể nói là mới quen đã thân, nhưng những ngày này cũng là mỗi người làm việc riêng, không có thời gian ngồi xuống trò chuyện. Loan ban đầu có chỗ không biết, Trịnh Mô Năng có hôm nay, toàn bằng Thẩm Lang Quân đề điểm. Trịnh Bá Tiên có chút cảm khái nói: "Ha ha ha, quá tốt. Ta hai ngày này còn nghĩ, nhất định phải đem các ngươi giới thiệu cho đối phương nhận biết đâu, không nghĩ tới tất cả mọi người là huynh đệ. Đêm nay Thẩm Lang Quân không cho phép đi, ta làm chủ, huynh đệ ta mấy người không say không về." Loan Bình cười ha ha. Thẩm Ngọc Thành nghĩ thầm, quả thật là người tụ theo loại á bọn này tính cách phóng khoáng cởi mở người, một khi quen biết, chính là xương huynh gọi đệ. Sao có thể Loan ban đầu làm chủ, tự nhiên là ta làm chủ mới là, ta lại giới thiệu mấy cái huynh đệ cho Thẩm Lang Quân nhận biết. Trịnh Bá Tiên cười nói: "Khó mà làm được. Ta đánh trận không bằng các ngươi, nhưng làm chủ chuyện này, ai cũng không cho phép đoạt ta danh tiếng." Loan Bình cất cao giọng nói. Lúc này, Mị Phương đến. Thật xa liền nghe tới các ngươi hoàn thành tiểu ngữ. Mị bá, Mị công. Mấy người lập tức hướng phía Mị Phương hành lễ. Tốt tốt tốt, đều ngồi đều ngồi. Mị Phương cười liên tục khoát tay. Mị Phương ngồi xuống, mấy người khác đều không có ngồi xuống, từng cái mang đầy ý cười đứng. Thẩm Ngọc Thành chắp tay nói, mấy ngày trước Diêm Cấu xuất hơn ngàn phản loạn tiến Ly Sơn Hương, trên đường bị ta phục kích, thủ cấp đã bị ta chém xuống. Cũng không biết, ta đưa cái đầu người cho Mị bá, phạm không phạm kỵ huy. Mị Phương nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, mới vừa vặn ngồi xuống, lập tức lại đứng dậy. Nguyên lai Diêm Cấu vậy mà là bị ngươi giết chết, tốt ta. Mị Phương có được toát ra vẻ hưng phấn biểu lộ. Thẩm Ngọc Thành chạm Diêm Cấu, đem nó thủ cấp đưa tới, đây chính là toàn bộ Tô thị khoe khoang võ công cơ hội tốt. Quân thành bên kia biết Diêm Cấu bị Tô thị tư binh bộ khúc chỗ chạm, nhất định có trọng thưởng. Mị Phương liền biết, cho Thẩm Ngọc Thành đầu tư nhất định có hồi báo. Lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền đạt được lớn như thế hồi báo. Ngoài ra, chỗ thu được vật liệu quân đu, ta cho đưa tới. Một bộ phận. Thẩm Ngọc Thành nhỏ giọng nói. Thẩm Ngọc Thành nói, cẩn thận từng ly từng tí nghiêng mắt nhìn Mị Phương một chút. Sau đó lại thấp giọng nói, còn có hơn 30 con chiến mã, những này gia súc là thật có thể ăn à, một ngày đến ăn mấy trăm cân lương thực. Ta là nuôi không nổi, ngày khác cho Mị bá cùng nhau đưa tới được. Thấy Thẩm Ngọc Thành cái này một bộ hẹp hòi đi rồi bộ dáng, Mị Phương liền có chút muốn cười. Điểm này tiểu tâm tư đều biết trên mặt, còn ở lại chỗ này trang nhu thuật đâu. Thẩm Ngọc Thành rõ ràng muốn giữ lại nhóm này chiến mã, chính là hắn đưa tới những này vật liệu quân nhu, cũng không nỡ thật đưa ra. Người trẻ tuổi kia có nhiều ý nghĩ. Đối Mị Phương đến nói, đây là chuyện tốt. Hắn liền sợ Thẩm Ngọc Thành hoàn toàn không có dạ tâm, vừa có phiền phức liền ra bên ngoài vùng. Cái này hơn 30 con chiến mã, đặt ở Tô thị là dưỡng, đặt ở Thẩm Ngọc Thành kia giống nhau là dưỡng. Còn nữa nói, Thẩm Ngọc Thành đưa tới viên này đầu người, nếu như không trải qua mình tay, chính hắn cầm đi huyện nha cũng lĩnh không đến bao nhiêu ban thưởng. Nhưng trải qua đạo này tay, ý nghĩa coi như không giống. Tục ngữ nói, hội khóc hải tử có sữa ăn. Không phải sao, Thẩm Ngọc Thành đã bắt đầu học khóc lấy muôn sữa. Mị Phương cười mà không nói, khoát tay áo, ra hiệu Thẩm Ngọc Thành ngồi xuống. Nhìn xem bọn này dần dần bộc lộ tài năng người trẻ tuổi, Mị Phương nội tâm rất an ủi. Hắn cơ bản bản đã đơn giản hình thức ban đầu. Lấy Trịnh Bá Tiên cầm đầu Tô phủ hộ vệ, trước mắt nhân số hơn 700 người. Bất quá có một phần là trước đây binh tảo duyệt lâm thời trưng tập dân binh, bộ phận này nhân qua một hồi liền sẽ phân phát, năng còn lại không đủ 400 người, cũng chính là nguyên lai thành viên tổ chức. Lại có chính là lấy Thẩm Ngọc Thành cầm đầu lương đoàn. Cái này một phần lực lượng hắn không tốt đoán chừng, bởi vì hắn còn không rõ ràng lắm, Thẩm Ngọc Thành tại hồi hương lực ảnh hưởng đến tụt cùng lớn bao nhiêu, dưới tay có thể điều động bao nhiêu nhân. Nhưng Mị Phương đoán chừng, Thẩm Ngọc Thành dám ăn thu được vật liệu quân đu, hắn có thể điều động nhân hẳn là không ít. Cuối cùng chính là lấy Loan Bình cầm đầu tạ ban. Ban ba bên trong, tạ ban nhân số ít nhất, nhưng nhất có bản sự, cũng chỉ có Loan Bình. Không có phiếm vài câu, liền có tỷ nữ vào nhà, đem Mị Phương gọi đi. Trịnh Bá Tiên lập tức đem Lưu Xung gọi, giới thiệu cho Thẩm Ngọc Thành nhận biết. Ngài chính là Thẩm Lang Quân, chính Lang Quân thường xuyên nói với ta lên ngươi đến, tôn sùng có thừa. Mới vừa nghe được ngươi chạm Diêm Cấu, nghĩ là ngươi niên kỷ cùng Trịnh Lang Quân tương tự, lại không ngờ, trẻ tuổi như vậy. Lưu Xung huynh đệ quá khen, các ngươi chiến tích, kia mới gọi làm ta nhìn mà than thở. Khó khăn nhất đánh, hoàn toàn là Trịnh Bá Tiên đánh xuống. Thẩm Ngọc Thành hoàn toàn chính là nhặt cái để loạn. Mấy người bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi. Mị Phương trực tiếp đi thư phòng, tại trước bàn sách đứng vững. Tô Vĩnh Khang ngồi tại bàn đằng sau, nâng bút viết xong cuối cùng một bút, đem tinh xảo bút lông nhẹ nhàng buông xuống, sau đó nâng lên ánh mắt nhìn về phía Mị Phương. Dưới mắt vụ xuân sắp đến, mà huyện dân tử thương mấy bạn, ngươi lập tức chấp ta văn thư, đem lưu dân tù binh toàn điều ra đến, áp giải đến trang tử đi lên khai khẩn ruộng đồng. Mặt khác, lại để cho trong phủ thị vệ đi ngoài thành thanh chức lưu dân, có thể bắt sống hết thảy bắt sống. Lại không trồng trọt, năm nay ngày mùa thu hoạch sẽ phải chậm trễ.
Vâng.
Bị Phương tiếp nhận Tô Vĩnh Khang đưa tới văn thư, nói, buộc có vui mừng bẩm báo. Tô Vĩnh Khang gật đầu. Lưu dân xoáy Diêm Cấu thủ cấp, hiện đã trong phủ. Bị Phương nói khẽ. Tô Vĩnh Khang nghe xong lời này, lập tức đứng dậy, cái gì? Lao ra nhưng nhớ kỹ buộc hướng ngài để cấp qua, hồi hương thợ săn Thẩm Ngọc Thành. Diêm Cấu chính là bị hắn chỗ chạm, mới đặc địa hướng lao ra dâng lên Diêm Cấu thủ cấp.
Tốt.
Tô Vĩnh Khang vui mừng quá đỗi. Hắn chỉ biết Diêm Cấu bị sát, lại không nghĩ rằng có người đem Diêm Cấu thủ cấp đưa tới. Thứ này cũng ngang với là chạm Diêm Cấu, là Tô thị người. Trận này lưu dân phản loạn, là từ hắn Tô Vĩnh Khang chỗ bình định. Kể từ đó, hướng quận thành tranh công, nhất định có thể được đến trọng thưởng. Tô Vĩnh Khang xem trọng ban thưởng, tự nhiên cũng không phải tiền tài tụ vật. Lập này đại công, hắn Tô Vĩnh Khang hương phẩm nhất định có thể lại hướng lên thăng nhất phẩm, Tô thị dòng dõi cũng năng tùy theo đi lên trên. Thẩm Ngọc Thành, cái tên này xác thực hết sức quen thuộc. Nhớ tới, Thẩm Ngọc Thành có thể nói trực tiếp đã cứu nữ nhi của hắn cùng bản thân hắn. Một cái Trịnh Bá Tiên, một cái Thẩm Ngọc Thành, hai cái vũ dũng người, cho hắn kinh hỉ không ngừng. Bất quá những ngày kinh hỉ, cũng quy công cho Mị Phương dùng đối nhân. Hắn đã sớm cảm thấy Mị Phương có bản lĩnh, Mị Phương năng sâu chổi những ngày thứ dân, quả thực chính là Tô thị phúc tướng. Ban thưởng ngàn vạn không thể keo kiệt, cho thêm ít, trong lòng ngươi nắm chắc. Ngày mai ta liền thân bút văn thư, chiêu cáo toàn huyện. Tô Vĩnh Khang từ bàn đọc sách đi tới, cười to vài tiếng về sau, bước nhanh rời đi. Ai nói hắn Tô Vĩnh Khang chỉ hiểu bàn xuông? Hắn không hiểu điều khiển quân nhân, ngay tại tìm tòi đạo này. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không có khả năng từ bỏ nhóm này trung dũng vũ phu. Nhắm người mà dùng chi, dùng đối một cái Mị Phương, thứ sự tình đều tốt. Hắn luôn cảm thấy, Mị Phương mới là cha hắn lưu cho hắn lớn nhất tài phú. Như thế xem ra, quả nhiên không sai. Chương 197, là ngươi chưa tỉnh ngủ, vẫn là ta chưa tỉnh ngủ. Chương 197, là ngươi chưa tỉnh ngủ, vẫn là ta chưa tỉnh ngủ. Thẩm Ngọc Thành được một bút ban thưởng, 2 vạn cân lương, 5.000 tấc vải lụa, 1.000 lượng tiền bạc, trong đó còn có dầu muối chờ đắt đỏ vật tư mấy trăm cân. Về phần Thẩm Ngọc Thành đưa tới mười mấy phó thiết khải cùng 100-200 đao binh, không chỉ bị Mị Phương Đường cũ đánh về, còn ngoài định mức cho 2 đại túi đầu mũi tên, tối thiểu có 3-4 ngàn quả. Lần trước thu được vật liệu chiến bị, đầy đủ Tô thị hộ vệ trang bị đến tận răng, Mị Phương tạm thời không thiếu vật liệu chiến bị. Thẩm Ngọc Thành một đợt mập, cũng không tính quá mập. Dù sao hiện tại tiêu hao đại, 2 vạn cân lương cũng không đủ hắn tiêu xài. Nhưng Mị Phương ngầm lộ ra, Thẩm Ngọc Thành không dùng qua chia sẻ tâm lương thảo, bởi vì sự tình khả năng còn sẽ có chuyển cơ. Mị Phương cùng Thẩm Ngọc Thành không sai biệt lắm, cũng là một đợt mập. Dưới mắt hắn năng tự chủ chi phối tài nguyên cũng không ít. Tô Vĩnh Khang không có xét hương đoàn một chuyện. Mị Phương không biết Tô Vĩnh Khang đến tột cùng là thế nào cân nhắc, nhưng trước mắt mà nói cũng không trọng yếu. Lão gia đệ thấp làm tiểu nhiều năm, phải chăng đối huyện lệnh chi vị có ý tưởng? Mị Phương tạm thời không được biết, bởi vì lão gia chưa hề biểu lộ qua mình tại trong chính trị dạ tâm. Nhưng hắn phát hiện nhà mình lão gia cùng Tôn Hạo có chỗ tương tự. Lão gia say mê bản xuông huyền học, hơn phân nửa chỉ là mặt ngoài cổ hủ, mà Tôn Hạo ham hưởng lạc, kỳ thực cũng không có khả năng bụng về vô não. Mị Phương tiếp vào nhiệm vụ mới, cũng không thời gian cùng Thẩm Ngọc Thành ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Mị Phương để Trịnh Bá Tiên an bài một nhóm nhân, đem lương thực vật tư hộ tống đi tới Hà thôn, cũng coi là cho những người tuổi trẻ này nhiều một chút thời gian chung đụng. Bất quá Mị Phương cũng cường điệu, Trịnh Bá Tiên không thể tại hồi hương qua đêm, đêm nay nửa đêm trước đó, muốn dẫn nhân đuổi tới trang tử bên trên, cùng Mị Phương tụ hợp. Trịnh Bá Tiên mang lên Lưu Sùng, Mị Mông bọn người, Loan Bình cũng tự phát mang một đoàn người hộ tống một đường. Chủ yếu là vì cùng các minh đệ thổi ngư bức, cùng chung chí hướng người ở chung, để Loan Bình phi thường thống khoái. Cho chuyện một đường, cho chuyện vui vẻ, tại Hạ Hà thôn qua loa ăn một bữa muộn ăn về sau, Trịnh Bá Tiên một đoàn người bái biệt Thẩm Ngọc Thành, đội vàng rời đi. Có nhóm này lương thực, dưới mắt khẩn cấp có thể giải. Bất quá, vẫn là còn thiếu rất nhiều a gia nghiệp dần dần, hiện tại nhân ăn mã nhai, lương thực liền như là nước chảy tiêu hao. Nhọc lòng sự tình, tự nhiên cũng liền nhiều. Ngày thứ hai, Tô Vĩnh Khang hạ phát công văn, chiêu cáo toàn thành. Thẩm Ngọc Thành tự tay chém xuống Diêm Cấu thủ cấp, triệt để dương danh. Hắn được cái biệt hiệu nói hổ xuống núi. Chuyện này cùng lúc trước đánh hùng hảo hán thanh danh đồng dạng, là Mị Phương ngầm thao tác kết quả. Có cái biệt hiệu, danh hiệu tự nhiên càng thêm vang dội. Trong lúc nhất thời, Thẩm Ngọc Thành thanh danh, vậy mà che lại Trịnh Bá Tiên. Ngày này chập tối, Trịnh Bá Tiên một đoàn người lại tới. Bọn hắn vội vàng 20 đầu trâu cày mà tới. Đây là Mị Phương người cho Thẩm Ngọc Thành lễ vật. Thẩm Ngọc Thành nghĩ lại, muốn bắt đầu chỉnh hợp trong tay mình tài nguyên. Mấy ngàn mẫu đất vẫn là dựa theo nguyên lai phương án phân phối, nhưng cần một chút cải biến. Bởi vì có không ít người chết tại náo động bên trong. Có chút trong nhà có lao hấu phụ nữ trẻ em, Thẩm Ngọc Thành liền an bài tù binh giúp nó đất cày. Có trong nhà đã không người, cái này một bộ phận ruộng đồng liền căn cứ các gia các hộ tình huống thực tế, phân cho khó khăn một chút gia đình trồng trọt. Ly Sơn Hương đại lượng giảm quân số, có lợi có hại. Từ trình độ nhất định đến nói, thổ địa tài nguyên hồi hộp tình huống, được đến trình độ nhất định làm dịu. Thẩm Ngọc Thành lại nghĩ tới Phổ Khẩu thôn, nếu như có cơ hội ăn Phổ Khẩu thôn, hắn ngược lại là rất nguyện ý chuyển tới Phổ Khẩu thôn đi. Bên kia vị trí càng tốt hơn lại cũng càng dễ dàng cho quản lý hồi hương sự vụ. Dưới mắt các thôn đều đưa tới chúc mừng, nhưng Phổ Khẩu thôn lại hoàn toàn không có muốn tới chúc mừng ý tứ. Xem ra họ mạnh người một nhà, là dự định liều chết với hắn. Một núi không thể chứa hai hổ. Thẩm Ngọc Thành đã là Ly Sơn Hương lớn nhất địa chủ, hắn mạnh ra thì trưởng khống Ly Sơn Hương lâm nghiệp tài nguyên. Nếu như có thể đem Ly Sơn Hương tất cả tài nguyên chỉnh hợp, Thẩm Ngọc Thành cảm thấy, toàn bộ Ly Sơn Hương hoàn toàn có thể lại đến một bậc thang. Thẩm Ngọc Thành bắt đầu học tập cưỡi ngựa. Trong thôn cơ hồ không ai biết cưỡi ngựa, nhiều lắm là cưỡi qua lư cùng ưu. Bất quá, Lâm Chi Niệm thế mà hiểu thuật cưỡi ngựa. Lâm Chi Niệm không có xuất đầu lộ diện, chỉ hướng Thẩm Ngọc Thành khẩu thuật như thế nào điều khiển chiến mã. Cưỡi ngựa nhập môn cũng không khó, nhưng muốn tinh thông ngự mã chi đạo thì cần hệ thống tính luyện tập. Mài nước công phu không đội bằng được, Thẩm Ngọc Thành cứ dựa theo Lâm Chi Niệm giáo phương pháp, dẫn đầu thôn dân chậm rãi tìm tòi thuật cưỡi ngựa. Trong thời gian ngắn, không nhất định phải học được kỵ binh công kích, học được cưỡi ngựa là đủ. Mấy ngày về sau, huyện thành, Lư Thắng đứng ở một tòa trong đình viện, tất cung tất kính chờ đã lâu. Đợi một đồng bộ ra gọi đến, Lư Thắng chỉnh lý một phen quần áo, thuận theo tiến vào một gian lịch sự tao nhã nhà chính nội. Có một thân lấy lộng lẫy công tử, ngồi ngay ngắn án sau đài pha trà, nó thần thái nhàn nhã, mang theo mấy phần lười biếng, tựa hồ ngủ chưa mới tỉnh. Bộc bái kiến công tử. Lư Thắng cung kính hành lễ. Chuyện gì? Tôn Nguyên Châu ngáp một cái, ngữ điệu lười biếng. Bộc muốn hướng công tử tiến cử một nhân. Lư Thắng nhỏ giọng nói. Tôn Nguyên Châu nghe vậy, bưng chén trà tay dừng lại, chậm rãi nâng lên ánh mắt, nhìn về phía Lư Thắng. Sau đó Tôn Nguyên Châu cười. Ngươi hướng bản công tử tiến cử. Tôn Nguyên Châu mặt mũi tràn đầy trêu tức tiếu dung. Ngươi một cái nha môn ban đầu, thế hệ lao dịch người không có phận sự, cũng xứng hướng bản công tử tiến cử. Thật sự là buồn cười. Nhưng Tôn Nguyên Châu vẫn là hỏi, ngươi muốn hướng bản công tử tiến cử người nào? Lư Thắng hiển nhiên rõ ràng thân phận của mình cùng địa vị, xa xa không có tư cách hướng Tôn Nguyên Châu dạng này đích sĩ nhân tiến cử. Nhưng hắn muốn vì mình đọ sức một cái tiền đồ. Nếu như mình tiến cử nhân tài, được đến Tôn Nguyên Châu trọng dụng, hắn tương lai có thể nhận ích lợi, nhập tôn phủ trở thành phụ tá. Cho nên, hắn tiêu phí rất đại khí lực, cầu ra ra cáo nãi nãi, mới đến tự mình thấy Tôn Nguyên Châu cơ hội. Lý Sơn Hương hạ Hà thôn Thẩm Ngọc Thành, người này vũ dụng phi phàm, buộc tận mắt nhìn thấy. Nếu như công tử Nguyễn Trinh Lịch chi vì Tôn thị tư binh bộ khúc, tương lai có thể vì Tôn thị lập xuống công lao hắn mã. Lư Thắng kiên chỉ nói, ha ha, ha ha ha. Tôn Nguyên Châu cũng nhịn không được nữa. Ngươi Lư Thắng hôm nay như đến cầu cái tốt phải đi, có thể cháu ta Nguyên Châu có thể cân nhắc một hai. Nhưng ngươi một tên tạp dịch, chúng ta tiến cử một cái hương giã bọn lính mất chỉ huy. Là ngươi chưa tỉnh ngủ, vẫn là ta chưa tỉnh ngủ? Lư Thắng thấy Tôn Nguyên Châu phát ra chế nhạo, lập tức đem đầu chôn thấp, sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Hắn xác thực cảm thấy Thẩm Ngọc Thành vũ dũng hơn người à, mà lại đây không phải cá nhân hắn cảm thấy. Thẩm Ngọc Thành chạm diêm cấu, được người xưng là hổ xuống núi đã dương danh, mà lại hắn được chứng kiến Thẩm Ngọc Thành chém giết tạp binh, hắn thậm chí cảm thấy đến cái này biệt hiệu lấy vẫn là nhẹ chút. Tại cái này phân loạn thế đạo bên trong, vũ dũng chưa chắc không phải một hạng tư bản a tỷ như kia Trịnh Bá Tiên, lại có chính là tạo ban luân mình, tên tuổi đều khai hỏa. Còn có cái gì Lưu Sung chờ Tam giáo cửu lưu người không có phận sự, ngươi có thể nói bọn hắn không có thân phận địa vị, nhưng ngươi có thể nói bọn hắn không có chút bản lãnh. Hắn Lư Thắng luyện qua công phu quyền cước, đao cũng dùng không tệ, thật là gặp phải những cái kiếp như lang như hổ lưu dân quân, cảm thấy là thật rủi rẻ. Hắn cũng không thể không thừa nhận, mình chỉ am hiểu lẫn yếu sợ mạnh, so ra kém những người kia dũng khí. Ngươi thành công đem bản công tử chọc cười, bản công tử liền không tính toán với ngươi, về đi. Tôn Nguyên Châu khoát tay áo. Lư Thắng tất nhiên là không dám nhiều lời, chỉ có thể hành lễ cáo lui. Tôn Nguyên Châu tự nhiên biết Thẩm Ngọc Thành thanh danh, nhưng một giới quân lính tản mạn mà thôi, như thế nào vào tới pháp nhãn của hắn? Tiến cử, Trinh Lịch, thật sự là chuyện cười lớn. Nhưng vào lúc này, huyện nha, một gian công giải nội, huyện lệnh Tôn Hạo có chút đau đầu, cái này Cửu Lý Sơn huyện lưu dân quân vẫn chưa hoàn toàn bình định đâu. Kết quả Tô Vĩnh Khang kia ma bệnh trực tiếp đem tất cả công lao toàn hướng chính hắn trên thân ôm, chính giống như hắn Tô Vĩnh Khang thần bình trên trời rơi xuống như, thanh danh, chiến hoạch lại bị Tô Thị đóng gói mang đi, hắn Tôn Hạo nửa điểm chỗ tốt đều không có mò lấy. Đi theo Tô Vĩnh Khang phía sau cái mông ăn đầy miệng cho. Tô Vĩnh Khang loại kia kẻ tầm thường, rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng lại bạch bạch nhặt như vậy đại nhất công lao. Mấu chốt là Tôn Hạo còn chỉ có thể nhìn Tô Vĩnh Khang tả hữu mình ngày, trong lòng trừ khó chịu, vẫn là khó chịu. Còn có, Trịnh Bá Tiên không thể Trinh Lịch đến mình dưới trướng, để hắn có chút ngoài ý muốn. Bây giờ một cái đồng bụng, đều như thế có cốt khí rồi. Lúc này, Hùng Chính Lâm gõ cửa tiến bảo. Chương 198, nói chêm chọc cười chương 198, nói chêm chọc cười với lệnh, sự tình đều đã điều tra rõ. Diêm Cấu ngày đó dạ tập Ly Sơn Hương, bị Hương dân Thẩm Ngọc Thành mang hơn 100 dân binh ngăn lại, nó thủ cấp quả thật bị Thẩm Ngọc Thành tự tay chém xuống. Người này cùng Mị Phương có tới hướng, bị nó đề bạt, đương nhiệm hạ Hà thôn Lý Chính. Một thân thích hay làm việc thiện, tiếp tế trong thôn, rộng kết thiện duyên, tại hồi Hương danh tiếng không tầm thường. Hùng Chính Lâm nói, đem một phần lý lịch đặt trên bàn. Tôn Hạo mơ hồ xem, sau đó để qua một bên. Hổ xuống núi Thẩm Ngọc Thành, một giới Hương dân, danh khí cũng không nhỏ. Tôn Hạo híp mắt nói, cùng trước đây không hay, thanh danh đều là Mị Phương âm thầm cất nhắc. Hùng Chính Lâm nói. Tôn Hạo nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi ngồi dựa vào trên ghế dựa. Tô Vĩnh Khang được cái Trịnh Bá Tiên, kết quả kia Hương Dũng Thẩm Ngọc Thành, thật đúng là hắn Tô thị môn nhân, nó lại nuốt nhiều như vậy vật liệu quân lu, để hắn rất không có cảm giác an toàn. Lấy thân phận của ta địa vị, Trinh Lịch không đến Trịnh Bá Tiên, Trinh Lịch một cái Thẩm Ngọc Thành, như thế nào? Tôn Hạo hướng phía Hùng Chính Lâm hỏi. Thẩm Ngọc Thành ỷ vào bất quá là Mỹ Phương, nếu có thể cải đầu huyện lệnh dưới trướng, tự nhiên là trên đó đợi tu đến phúc phận. Hùng Chính Lâm chắp tay nói. Tôn Hạo cũng không giống như mặt ngoài như vậy, sẽ chỉ ham hưởng lạc, mà lại trải qua chiến loạn. Tôn Hạo hoàn toàn thấy rõ, bên người có mấy cái vũ dũng người, thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng cực lớn. Còn nữa nói, Tô Thị lúc này dòng roi dâng lên, đã là ván đã đóng thuyền. Ai biết cái kia sẽ chỉ cố làm ra vẻ ma bệnh, có thể hay không đột nhiên nổi điên khiến cho tư binh bộ khúc đem hắn tôn phủ cho xong rồi. dưới mắt Tô Vĩnh Khang được đến cùng quận thành trao đổi lợi ích cơ hội, hắn Tôn Hạo cũng không thể dương mắt nhìn a. Ngươi đi đặt mua lễ vật, ngày mai tự mình đi một chuyến Hạ Hà thôn, hứa lấy Thẩm Ngọc Thành giáo úy sĩ quan chức, quan chính bắt phẩm, trận so 200 thạch. Tôn Hạo dừng một chút, nhất định phải đem nó triệu nhập dưới trướng của ta. Vâng. Tôn Hạo liền không tin, danh lợi phía dưới, nện không đến một hai cái công nhân. Hôm sau, giữa trưa, Hùng Chính Lâm thân mang quan phục, đích thân tới Hạ Hà thôn. Thẩm Ngọc Thành vừa kết thúc đồng ruộng lao động, mới lên điểm ở, liền bị một thôn dân gọi vào nguyên hạ. Thẩm Ngọc Thành chưa thấy qua Hùng Chính Lâm, tự nhiên không biết, nhưng thấy nó thân mang quan phục, vẫn là cung kính hành lễ, buộc Hạ Hà thôn Lý Chính Thẩm Ngọc Thành, xin hỏi tôn giá là. Hùng Chính Lâm lập tức lật tay, làm hơi nâng hình, sau đó cởi mở cười nói, bản quan binh tào duyện Hùng Chính Lâm, sớm nghe Thẩm Lang quân đại danh, hôm nay chuyên tới để bái phỏng. Thẩm Ngọc Thành lập tức nghiêm túc quan sát Hùng Chính Lâm, người này lưng hùm vai gấu, khuôn mặt thu kịch, trên trán có mấy phần lôi lệ phong hành chi sắc. Nếu như Thẩm Ngọc Thành nhớ không lầm, đây là hắn lần thứ hai thấy tận mắt kẻ sĩ. Lên một cái là Lâm Chi Niệm. Dù là Hùng Chính Lâm chỉ là hạ phẩm hàn môn, nhưng nó trên trán tôn quý khí chất, lại không phải thứ dân có khả năng bằng được. Người này nói chuyện khách khí, rất có chiêu hiền đại sĩ phong phạm. Chỉ là hai người lúc trước gián tiếp từng có mâu thuẫn, cho nên coi như Hùng Chính Lâm biểu hiện lại hữu hảo, Thẩm Ngọc Thành đối Hùng Chính Lâm cũng sinh không nổi bao nhiêu hảo cảm. Nguyên lai là Hùng Tào Duyện, hữu ngưỡng đại danh. Thẩm Ngọc Thành ra vẻ nổi lòng tôn kính, vội vàng đưa tay cung thỉnh, Tào Duyện mời rời bước hàn xá, an chén trà nóng. Thẩm Lang quân thịnh tỉnh, bản quan liền từ chối thì bất kính, Lang quân mời. Hai người cười cười nói nói thượng sườn núi. Sau khi vào nhà, Hùng Chính Lâm thấy trong phòng Lâm Chi Niệm đứng dậy hành lễ, kém chút liền bị cái này đột nhiên xuất hiện mỹ nhân mê đến thần hồn xuất hiếu. Cũng không phải Hùng Chính Lâm chưa thấy qua mỹ nhân, trong nhà hắn dưỡng con nữ vui, tư sắc tất nhiên là không kém. Nữ tử này quần áo mộc mạc, nhưng lại làm sao cũng không che giấu được nó khuynh quốc khuynh thành tịnh thế dung nhan. Lâm Chi Niệm chỉ thi lễ một cái, sau đó vào nhà né tránh. Thẩm Lang quân kim ốc tàng tiểu a. Hùng Chính Lâm cười nói, Tào Duyện mời ngồi, hàn xá đơn sơ, Tào Duyện chớ có ghét bỏ. Thẩm Ngọc Thành cười cho Hùng Chính Lâm bưng trà dâng nước. Hùng Chính Lâm khẳng định là ghét bỏ, nhưng vì biểu đạt thành ý của mình, không thể không bưng lên để hắn cảm thấy tay chạm thử, liền sẽ bị làm bẩn chén nước, uống một hớp. Lần này đến đây là vì huyện lệnh tham viếng. Một là huyện lệnh nghe nói Thẩm Lang quân anh dũng chiến tích, đặc địa ban thưởng ân thưởng, hai nha. Hùng Chính Lâm hiếp hiếp mắt, cười nói, huyện lệnh muốn trinh ngươi vì giáo úy sĩ quan, quan chính bắt phẩm, trận so 200 thạch. Hùng Chính Lâm chậm rãi buông xuống bát trà, đứng dậy chắp tay nói, thụ trinh đích, sau này Thẩm Lang quân nhưng chính là ta thượng quan, liền ngay cả ta cũng còn không có nhập phẩm đâu. Duyên là đào chân tường đến a. Thẩm Ngọc Thành đem diêm cấu thủ cấp đi lên đưa tới, không đợi đến Tô thị trinh đích, ngược lại trở đến Tôn thị trinh đích. Hơn nữa còn là huyện lệnh tự mình mệnh Hùng Chính Lâm đến đây trinh đích. Mặt mũi này, sắp thực cho đúng chỗ. Hùng Chính Lâm thấy Thẩm Ngọc Thành tiếu dung thoáng có chút thâm thúy, liền còn nói thêm, Thẩm Lang quân, huyện Cửu Lý Sơn huyện ủy trước, từ trước chống chỗ. Lấy ngươi công lao sự nghiệp, tương lai lại lập ba lượng chiến công, ta Cửu Lý Sơn huyện có một hiếu liêm danh lệnh. Tương lai huyện lệnh coi trọng, Lang quân làm sao không nhưng nâng hiếu liêm xuất sĩ, đảm nhiệm huyện ủy. Lại định ra hư phẩm, thoát ly thứ dân thân phận, trở thành kẻ sĩ, cũng là ở trong tầm tay. Thẩm Ngọc Thành tạm thời còn không biết lời nói này phân lượng, nhưng hắn nhìn thấy Hùng Chính Lâm vì hắn vẽ xuống một trương bánh nướng. Hùng Chính Lâm lần này đến đây, tất nhiên đem hắn nội tình tìm hiểu rõ ràng. Hắn cũng là Mị Phương tự tay đề bạt. Thẩm Ngọc Thành cũng không phải thấy lợi quên nghĩa chi đồ. Trong lịch sử có một vị chiến thần cấp bậc chư hầu, Vũ Dung Chi danh lưu truyền muôn đời, nhưng lại bị người mắng làm ba họ gian ô, lại không có chút nào tranh luận. Nếu là dựa theo Thẩm Ngọc Thành ý nghĩ, đưa tới lễ vật trước thu, xong việc về sau quay đầu không nhận nợ. Chỉ là tại hiện thế, làm như vậy không thể làm, bởi vì sẽ trực tiếp bại hoại nhân phẩm. Cũng là không phải không thể làm, mà là Thẩm Ngọc Thành còn không có đối thế gia vọng tộc đen ăn đen ngạnh thực lực. Hắn phàm là có mấy ngàn tinh nhuệ bộ khúc, nhìn hắn có dám hay không ăn cơm hết bàn. Huyện lệnh nâng đỡ, buộc vô cùng cảm kích. Buộc một hương gia tiểu dân, kiến thức thiện cận. Ngày trước gặp may mắn, nộ sát diêm cấu, còn tưởng rằng chạm chính là cái phổ thông giặc cỏ đâu. Buộc quản cái này một thôn 200 người đều hao hết, để buộc đảm nhiệm giáo úy, quản một quân binh mã, buộc thực khó mặc cho chi. Thỉnh cầu Tào Duyện hướng huyện lệnh báo cáo muốn tỉnh, ngày khác nếu có thể cần dùng đến bộ địa phương, Tào Duyện một mực một tiếng phân phó. Vương trà dâng nước cũng biết, nhân viên vẩy nước quét nhà cũng được, buộc định nghĩa không dùng tử. Thẩm Ngọc Thành trịch địa hữu thanh nói, Thẩm Lang quân, lần này huyện lệnh mở ra thẻ đánh bạc rất lớn, thậm chí có thể nói trước nay chưa từng có. Hùng Chính Lâm không tin đả động không được một cái hương giã tiểu dân, nhưng Thẩm Ngọc Thành lại không phải phổ thông hương giã tiểu dân. Thấy Hùng Chính Lâm muốn tiếp tục thuyết phục, Thẩm Ngọc Thành vội vàng đổi chủ đề. Hùng công đích thân tới hàn xá, cũng không có gì tốt chiêu đãi, ngày hôm trước có hàng xóm láng giềng đưa tới cho ta hai con dê, ta đi giết một đầu, để cho Hùng công nếm thử hồi hương hương vị. Thẩm Ngọc Thành nói, vén tay áo lên liền muốn đi làm việc. Hùng Chính Lâm thật không có gặp qua Thẩm Ngọc Thành dạng này, liền vội vàng đứng lên, đi theo sau người ra biệt tử. Thẩm Lang quân, ngươi nghe ta nói, cái này dê là chính tông Hắc Sơn Dương, nuôi thả lớn lên, đừng nhìn chỉ có chừng 30 cân, nó phong vị trải qua tay ta về sau, lại không thua bởi lộc thịt. Thẩm Ngọc Thành trực tiếp mở miệng đánh gãy Hùng Chính Lâm. Ta nói, cái này làm thịt dê, nhưng có giảng cứu. Đầu tiên muốn lấy máu, sau đó muốn đem da lột bỏ tới. Cái này lột da a, hắn cũng có giảng cứu. Ngươi, thuộc ra một miếng da tử, trước trước sau sau cần mấy tháng, đợi chế thành da dê áo về sau, mặc lên người nhưng ấm áp. Bất quá, hôm nay ta dự định hào phóng một lần, cho Tào Duyện làm dừng lại mang ra thịt dê, gọi là một cái tươi ngon. Hùng Chính Lâm hoàn toàn không có cách nào mở miệng, Chỉ cần hắn vừa nói, Thẩm Ngọc Thành liền nói liên miên lại nhải nói lên một đống lớn hắn nghe cũng nghe không hiểu. Bất quá, Thẩm Ngọc Thành ý tứ đã rõ ràng minh bạch. Hắn hoàn toàn không tiếp thụ Tôn Hạo Trinh đích. Hùng Chính Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn cáo tử. Thẩm Lang Quân, không đợi, thừa dịp sắc trời còn sớm, ta còn phải về thành phục mệnh. Hùng Chính Lâm nói. A, cái này thịt dê không ăn à nha? Ta cái này đang chuẩn bị làm thịt dê đâu. Thẩm Ngọc Thành lúc này đứng thẳng người, tựa như kênh đột nhiên khôi phục bình thường. Hùng Chính Lâm muốn nói, ngươi nắm cái này dê vừa đi vừa về quấn bảy tám vòng, nơi nào gặp ngươi có nửa điểm sát dê chiêu đãi ta dáng vẻ. Cáo tử. Hùng Chính Lâm nói xong, mang theo tùy tùng quay người đi. Chương 199, không thể làm việc cho ta người, thì trừ chi cho thống khoái. Chương 199, không thể làm việc cho ta người, thì trừ chi cho thống khoái. Thẩm Ngọc Thành nhìn xem Hùng Chính Lâm rời đi, lúc này mới đem Sơn Dương buộc về chỗ cũ. Hắn đứng thẳng người, phủi tay bên trong cho bụi, sau đó trở về phòng đi. Lâm Chi Niệm từ trong nhà đi tới, che mặt mà cười. Thẩm Ngọc Thành năng nắm một đầu Sơn Dương, đem Hùng Chính Lâm trượt đến xoay quanh, nghĩ đến liền có chút buồn cười. Phu quân mạch suy nghĩ, luôn luôn sinh động nha. Còn có kia Hùng Chính Lâm tư thái, cũng xác thực đủ thấp. Phu quân cũng biết, mới Hùng Tào Duyện kia lời nói hư thực. Lâm Chi Niệm nhẹ giọng hỏi. Không biết, nhưng ta biết hắn cho ta hỏa một trường phi thường lượt bánh. Thẩm Ngọc Thành cười hồi đáp. Bánh vẽ, cái này hình dung thật đúng là chuẩn xác. Quận quốc mỗi 20 và miệng, nâng một hiếu liêm. Cửu Lý Sơn huyện mặc dù là huyện chế, có lẽ bởi vì nhân khẩu vượt qua 10 vạn số lượng, có một hiếu liêm danh lệch. Nhưng mà cái này danh lệch tuyệt đối không thể rơi xuống Cửu Lý Sơn huyện bất luận kẻ nào trên đầu. Tôn thị không được, Tô thị đồng dạng không được. Thiên hạ hôm nay, phàm nâng hiếu liêm xuất sĩ người, phần lớn là mặc cho lang quan lập nghiệp, có thể ngoại phóng đảm nhiệm huyện lớn huyện lệnh, sau đó một bước lên mây. Đỉnh cấp môn phiệt kẻ sĩ tử đệ, cuối cùng nhưng đứng hàng công khanh. Vọng tộc con em thế tộc, cao nhất có thể đảm nhiệm một phương thứ sử, thái thú. Thiên hạ tất cả hiếu liêm danh lệch đã sớm bị thượng phẩm môn phiệt chỗ độc quyền. Chớ nói phu quân, chính là trung phẩm thế gia vọng tộc nghĩ nâng hiếu liêm, đều phải hy sinh lích lợi thật lớn. Cửu Lý Sơn huyện thế gia vọng tộc nâng hiếu liêm xuất sĩ, nhiều nhất quan đến quận trưởng, quận thừa. Bọn hắn khả năng không lớn vì một cái nói xuống quận trưởng quận thừa loại hình chức quan, đem mình cơ bản bán chắp tay tặng người. Lâm Chi Niệm vừa nói như vậy, Thẩm Ngọc Thành mới biết được Hùng Chính Lâm họa bánh nướng đến tột cùng có bao nhiêu không hợp thói thường. Hùng Chính Lâm là thực có can đảm thổi a đi lên chính là cho ta nâng hiếu liêm, ngươi làm sao không cho ta phong cái công hầu? Như vậy cũng tốt so ngươi một cái cầm 5.000 khối tiền lương đồng sự, mỗi ngày dạy ngươi làm sao khi tổng giám đốc. Không hợp thói thường, còn phải là nương tử có kiến giải. Thẩm Ngọc Thành cười nói, phu quân cũng giống như thế, tại không biết nó ngôn ngữ hàm nghĩa điều kiện tiên quyết, liền biết nó tại cho ngươi họa bánh nướng. Lâm Chi Niệm cười nói, người bình thường đều tin không được hắn nửa cái dấu chấm câu a. Thẩm Ngọc Thành lẩm bẩm nói, ừm, phu quân nói có lý, nhưng trên đời này không bình thường nhiều người đi. Lâm Chi Niệm vừa cười nói, khoan hay nói, ngươi thật đúng là đừng nói, lời này có lý. Thẩm Ngọc Thành biểu thị tán thành. Lâm Chi Niệm đứng dậy, chậm rãi dạo bước, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm tại hạ quai hàm. Thẩm Ngọc Thành xem xét Lâm Chi Niệm cái này tư thế liền biết, nàng lại bắt đầu thôi diễn thế cục. Theo Lâm Chi Niệm dậm chân, ngón tay hơi cong. Hùng Chính Lâm năng buông xuống trước đây nghỉ lễ, khuất thân đến đây, lễ nghi chu đáo, chỉ có một loại khả năng. Bởi vì phu quân cùng Trịnh Lang quân tồn tại, khiến cho Tô thị danh tiếng vang xa. Tôn thị cảm nhận được uy hiếp, cho nên mới nghị trăm phương ngàn kế cướp lấy Tô thị môn nhân. Kẻ sĩ Trinh Lịch phụ tá, tư binh bộ khúc tướng, chỉ cho chức vụ, không thụ phẩm cấp. Nhưng hôm nay Tôn thị lại hứa lấy phu quân bắt phẩm báo trước, cái này cần tại nha môn tạm giữ trước. Cái này mệnh lệnh, có chút không tuân theo quy củ a. Tôn thị mong mà không được, hẳn là sẽ có bước kế tiếp động tác. Lâm Chi Niệm phân tích nói, lời này dễ hiểu, thế gia vọng tộc nhưng Trinh Lịch phụ tá, dưỡng tư binh bộ khúc. Nhưng nó lại cũng không tại triều đình quan lại hệ thống bên trong, cho nên không có phẩm cấp phân chia. Nhưng bởi vì bộ phận này là hợp pháp tồn tại, cho nên kích thước ngang hàng tư binh cùng phụ binh, nó tướng lĩnh chức quyền nhất trí. Cho nên từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, quan phẩm còn lâu mới có được hương phẩm trọng yếu. Tựa như kia Hùng Chính Lâm hương phẩm vì cửu phẩm, thuộc về hạ phẩm hàn môn, mặc kệ hắn chức quan có hay không phẩm cấp, hắn đều có thể hưởng thụ cửu phẩm kẻ sĩ đãi ngộ. Không chiếm được liền hủy đi a. Thẩm Ngọc Thành thì thào nói, không thể loại trừ loại này khả năng, phu quân cần nhiều hơn cảnh giác. Bây giờ phu quân ra lệnh một tiếng, nhưng tập kết 100-200 hưng dũng, võ trang đầy đủ phía dưới, là một cô không thể khinh thường lực lượng. Lâm Chi Niệm xinh đẹp lông mày cau lại, nhìn về phía Thẩm Ngọc Thành, dừng lại một lát, lại nói, đến hợp lý an bài trong tay lực lượng, tùy thời vi phu quân sử dụng, đến lúc đó thật có biến cố, phu quân chiếm cứ một phương, lấy ứng Tô thị viện trợ là đủ. Ân, nhất định không thể quên mỹ quản gia, hắn cho phép phu quân thu nhận giáp trụ, thậm chí minh hứa phu quân nuôi dưỡng chiến mã, nhất định đối phu quân ký thác kỳ vọng. Cho nên cũng không cần lo lắng quá mức, nắm giữ thế cục, lấy bất biến ứng vạn biến là đủ. Nếu như Lâm Chi Niệm không nhắc nhở cuối cùng hai câu, Thẩm Ngọc Thành luôn luôn sẽ hạ ý thức quên, mình còn có đuổi. Lâm Chi Niệm ngồi xuống, lại tiếp tục đứng dậy, tiếp tục giả bước. Nàng nhìn về phía nghiêm túc trầm tư Thẩm Ngọc Thành, tiếp tục mở miệng, Tô huyện thừa dù chưa trực tiếp tỏ thái độ, nhưng hắn có một cử động, có thể bày tỏ mình ngươi trong lòng đã có phân lượng. Thẩm Ngọc Thành nghe xong, lúc này kịp phản ứng, Tô huyện thừa thông cáo. Đúng vậy, chi tiết này, thật rất dễ dàng bị nhân xem nhẹ. Tô Vĩnh Khang tại đối ngoại thông cáo văn thư bên trong, mấy lần đề điểm đến Thẩm Ngọc Thành danh tự. Nhìn như tại bàn giao chuyện đã xảy ra, kỳ thực hơn phân nửa là hữu tâm cử chỉ. Bởi vì kia là Tô Vĩnh Khang thân bút văn thư, không phải hắn hoàn toàn có thể nói, ta Tô thị bộ khúc, ta Tô thị đồng bộ, hay là ta Tô thị môn khách loại hình không thêm tính danh dẫn đi. Nếu có tranh đấu, xác nhận Tô Tôn hai đại thế gia vọng tộc ở giữa minh tranh ám đấu, chảy máu hy sinh, không thể tránh né. Lâm Chi Niệm nói khẽ. Thẩm Ngọc Thành hít sâu một hơi, mà thật dài thở ra. Nương tử ngươi nói, ta nghĩ chiếm phủ khẩu ổ, ngay trước Hùng Thị diện chơi chết Mạnh Gia lão tiểu, hiển nhiên không quá phù hợp. Nhưng nếu như ta trước chơi chết Hùng Thị, kia Mạnh Gia chẳng phải là theo ta nắm? Thẩm Ngọc Thành nhìn về phía Lâm Chi Niệm hỏi. Cái này chém chém giết giết, Lâm Chi Niệm thực tế là không am hiểu. Nhưng đạo lý vẫn thật là như thế cái đạo lý. Nếu như Hạ Hà thôn không thể cùng Mạnh Gia cùng tồn tại, vậy cũng chỉ có một phương năng lưu lại, một phương khác hoặc trốn đi, hoặc chết. Các nàng Lâm Thị một khi là út, hoàn toàn chính là ăn thiệt thòi ở phía sau biết sau cảm giác quá trễ, kinh thị những cái kia thô bị quân nhân, chỉ chọn môn thứ góc nhìn. Nơi này Thẩm Ngọc Thành cũng không rõ ràng, hắn lại một lần trực tiếp cùng Mị Phương đặt thành cao độ ăn ý dưới mắt Mị Phương liền muốn làm chết Hùng Thị toàn tộc. Bất quá Mị Phương nhu đồ, coi như so Thẩm Ngọc Thành lớn, nghĩ trừ Hùng Thị, sợ là không dễ. Lâm Chi Niệm nói, nếu không phải lần này lưu dân chi loạn bên trong lấy được thời cơ, tay cầm nhưng vũ trang vài trăm người binh giáp, Hùng Thị nghĩ bóp chết Thẩm Ngọc Thành, như là bóp chết một con kiến đơn giản. Hùng Chính Lâm họ Hùng, ta thế nhưng là đánh hùng hào hắn a. Thẩm Ngọc Thành lẩm bẩm nói. Nghe nói như thế, Lâm Chi Niệm lập tức nở nụ cười xinh đẹp. Đúng, hai ngày này có rảnh đi thêm miệng đường thôn cùng cương khẩu thôn đi lại, còn có kia Bưu Tiến, người này nhưng quan tâm kỹ càng, hắn tuyệt không phải tầm thường chi tài. Ta đi lại, cảm thấy cũng lại có này dự định. Lúc này được đến thuế ruộng, lại muốn phân một chút xuống dưới. Lâm Chi Niệm suy tính, 89/10. Hùng Chính Lâm về thành về sau, hướng Tôn Hạo báo cáo tình huống. Hắn không phải ông đống loại tiểu nhân này, cũng không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối, chỉ nói tình hình thực tế. Tôn Hạo sau khi nghe xong, tại chỗ khí cười. Ta đường đường một huyện chi lệnh, trinh lích một hảo môn đồng bộ không được cũng coi như, hắn Trịnh Bá Tiên xác thực đã nhập Tô thị cửa nhà. Nhưng làm sao bây giờ ta ngay cả một hương giã tiểu dân cũng trinh lích bất động rồi. Bây giờ thứ dân, lòng dạ đều cao như vậy rồi. Bát phẩm võ chức, đã động không được một cái thứ dân. Bát phẩm chức quan, chật so 200 thạch, cũng chính là 2 vạn cân lương thực. Tôn Hạo nhìn về phía Hùng Chính Lâm, hỏi, chẳng lẽ là bản huyện lệnh uy vọng không đủ, thanh danh không hiện? Cũng không phải, huyện lệnh chi danh, Cửu Lý Sơn huyện không người năng ra ngài phải. Chỉ nói là kia hương giã tiểu dân, không biết điều. Hùng Chính Lâm nói, bị Tôn Hạo nhìn chúng người, tương đối mà nói, đãi ngộ xa so với Tô thị một tốt. Bởi vì hắn Tôn Hạo là thật tài đại khí thô, nhưng chỉ có tài lực, lại chiêu mộ không đến một hai cái vũ dũng, hắn năng không khí cười sao? Nếu là lúc trước, Tôn Hạo muốn dùng ai, nó nhất định ở trước mặt hắn đầu giảm xuống đất, đại lễ thăm viếng, mang ơn. Tôn Hạo ánh mắt dần dần ngưng kết, hai mắt có chút nheo lại, ánh mắt nháy mắt băng lãnh. Không thể làm việc cho ta người, thì trừ chi cho thông vái. Chương 200, ngươi cớ gì bắt ta? Chương 200, ngươi cớ gì bắt ta? Công giải nội đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Cũng không phải là Hùng Chính Lâm bị Tôn Hạo kinh đến, kỳ thực hai người nghĩ đều cùng nhau đi. Trịnh Bá Tiên cùng Thẩm Ngọc Thành hai người này, một cái có cốt khí, một cái không chỉ có cốt khí, còn thông minh giàu hoạt. Hai người này thuộc về Tô thị phe phái, mấu chốt là đối phương còn nắm giữ đại lượng quân bị. Cái này ai ngủ được cảm giác? Chỉ là, nếu muốn trực tiếp chơi chết hai người này, hiển nhiên không quá hiện thực. Tô Vĩnh Khang liền xem như một con hổ giấy, bị buộc gấp cũng phải cắn người. Tô thị cùng Tôn thị chỗ dựa so ra, 8 lạng nửa cân. Đến bắt người tay cầm, danh chính ngôn thuận trừ chi, để Tô Vĩnh Khang ngậm bồ hòn. Tự nhiên không thể lấy Thẩm Ngọc Thành tư tàng binh giáp làm lý do, đem nó sát. Vậy quá ngu xuẩn. Thương đoàn thế nhưng là huyện lệnh tự mình hạ lệnh thiết lập, nó thu được vật liệu chiến bị, vốn là có tự chủ xử lý quyền. Mà lại, Hùng Chính Lâm đi qua Hạ Hà thôn một chuyến. Kia chỗ vốn là địa thế hiểm yếu, trong thôn còn xây dựng 2 tòa ổ bảo. Có trời mới biết kia Thẩm Ngọc Thành có bao nhiêu sợ chết. Thật muốn mang binh đi đánh đẹp, đầu tiên liền không có danh chính ngôn thuận lý do, tiếp theo người ta chú đóng ở cửa thôn, có thể nói là một người giữ ải vạn người không thể qua. Về phần Trịnh Bá Tiên, người này trên thân cũng không có cái gì tay cầm. Trực tiếp chơi chết hắn, cùng xông vào Tô phủ đi giết người không có gì khác biệt. Hùng Chính Lâm sở trường, không ở chỗ quyền mưu sách lược. Bất quá, Tôn Hạo am hiểu sâu đạo này. Việc này nên sớm không nên chậm trễ, đợi nó tiêu hóa những này vật liệu con lưu, thì khó đối phó hơn. Tôn Hạo híp mắt liếc nhìn Hùng Chính Lâm một cái, trầm giọng nói, ta đoạn này thời gian, thật đúng là nắm giữ một cái Tô thị tay cầm, ngươi đi tìm hiểu nguồn gốc, nhìn xem có thể hay không đem Trịnh Bá Tiên liên lụy vào. Theo ta thấy, đem hắn liên lụy vào không khó. Nhược điểm gì? Hùng Chính Lâm lúc này hỏi. Tôn Hạo kéo ra ngăn kéo, xuất ra dùng một lát phong thư chứa văn thư, đẩy tới bàn đối diện. Ta nhãn tuyến đưa tới, nhìn qua thiêu hủy. Vâng. Hùng Chính Lâm cầm văn thư, xem hết nội dung bên trong, lúc này minh bạch vì sao huyện lệnh nói đem Trịnh Bá Tiên liên lụy vào không khó. Hắn đem văn thư đốt, chắp tay cáo từ rời đi. Hùng Chính Lâm tự mình sai nhân tại âm thầm điều tra 2 ngày có thừa. Đợi nó đem sự tình tra cái tra ra manh mối về sau, vui mừng quá đỗi. Đêm đó, Hùng Chính Lâm tiến về Tô phủ. Lúc này Tôn Hạo đang cùng mấy vị văn nhân mặc khách uống rượu, đường bên trong vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa. Thấy Hùng Chính Lâm đội vàng mà đến, Tôn Hạo liền vội vàng đứng lên, hướng đường sau đi đến. Hai người đến hậu đường, tiến lệnh ra đường, đóng cửa lại. Cha như thế nào? Tôn Hạo hỏi. Niềm vui ngoài ý muốn. Trịnh Bá Tiên không chỉ cùng việc này có trực tiếp liên hệ, liền ngay cả một người khác cũng cùng việc này có càng thêm trực tiếp liên hệ. Hùng Chính Lâm có chút kích động nói. Ai? Huyện lệnh mời xem. Hùng Chính Lâm đưa một phần văn thư cho Tôn Hạo. Cái sau trước xem một lần, sau đó vừa cẩn thận từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Tiếp lấy Tôn Hạo đột nhiên nâng lên ánh mắt, hỏi, thật giả? Thiên chân vạn xác. Tốt. Trời cũng giúp ta. Tôn Hạo kích động hất lên ống tay áo, thần sắc hơi có vẻ kích động đi qua đi lại. Trình Bá Tiên, còn có Thẩm Ngọc Thành, một cái thương nhân xuất thân, một cái hương giá thứ dân xuất thân, lại đều không chịu cho bản huyện lệnh mặt mũi, vậy cũng đừng trách bản huyện lệnh vô tình. Hùng Chính Lâm tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, muốn bắt Trịnh Bá Tiên cũng là không khó, nhưng kia Thẩm Ngọc Thành là cái thật điều dân, ta lúc trước sai nhân đi tới Hà thôn bắt người, kia Thẩm Ngọc Thành lại đem một đám sai dịch trừ mấy ngày. Như trực tiếp phái nhân đi lấy Thẩm Ngọc Thành, nó chắc chắn phản kháng. Đến lúc đó nó vung cánh tay lên một cái, chiêu mộ mấy trăm hồi hương bọn lính mất chỉ huy chiếm cứ hạ Hà thôn, sợ thành tai họa. Kẻ này còn thu hơn 100 lưu dân quân nuôi dưỡng ở hồi hương, kẻ này thật thật một thân phản cốt. Đúng vậy a. Tôn Hạo đi đến bàn giật hạ, Thẩm Ngọc Thành loại này hưng dũng, một khi khởi thế, nhất định là không coi ai ra gì. Dạng này người, hắn gặp nhiều. Hắn có thể cự tuyệt mình chính lích, sao lại tùy tiện để nhân nắm. Thẩm Ngọc Thành cùng kia Trịnh Bá Tiên có dị khúc đồng công chỗ, tuy không tô thị tư binh bộ khúc chi danh, cũng đã có kỳ thật. Căn cứ hiện tại nắm giữ tình báo, muốn bắt giết Thẩm Ngọc Thành, khó cũng không khó. Ly Sơn Hương mấy trăm điều dần, người năng ứng đối. Tôn Hạo hỏi, ta có một thân thích, là Ly Sơn Hương cấp lại, nó cùng Thẩm Ngọc Thành có khúc mắc, đã là thủy hỏa bất dung. Trước mắt Ly Sơn Hương đại bộ phận thanh niên trai tráng đều tại nó trong tay. Hùng Chính Lâm đội và nói, tốt, tốt rất nha. Tôn Hạo không nghĩ tới, lại còn có ngoại ý muốn niềm vui. Nguyên lai Thẩm Ngọc Thành vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống toàn bộ Ly Sơn Hương, như thế trong đầu hắn đã có toàn bộ kế sách. Trước không công khai án này, âm thầm làm việc. Tôn Hạo trầm giọng nói, dưới mắt Trịnh Bá Tiên ở ngoài thành bắt giữ lưu dân, ngươi tìm một cơ hội, đem nó đi đầu đuổi bắt, bắt giữ đến Nguyệt Nha Trang. Sau đó cố ý thả chạy một nhân, cho Tô Vĩnh Khang lộ ra tin tức, Tô Vĩnh Khang chắc chắn phái nó trong phủ thị vệ tiến đến Nguyệt Nha Trang cứu người. Không có Trịnh Bá Tiên, Tô Vĩnh Khang trong tay bất quá một đám người ô hợp thôi. Đồng thời lại đi hạ Hà thôn thả tin tức, kia Thẩm Ngọc Thành sẽ không thấy chết không cứu, chắc chắn mang binh tiến về Nguyệt Nha Trang gấp rút tiếp viện. Ngươi lại để cho ngươi kia hồi hương hảo cường thân thích, dẫn người đi Nguyệt Nha Trang. Nội ứng ngoại hợp, nhất cử đem Thẩm Trịnh hai tặc tru sát, lại đem Tô thị tư binh bộ khúc toàn bộ tiếp thu. Nghe xong Tôn Hạo, Hùng Chính Lâm hai mắt tỏa sáng, cẩn thận sau khi tự định giá, cảm thấy mệnh lệnh cái này liên tiếp kế sách, quả thực hay lắm. Trước bắt Trịnh Bá Tiên, đem nó xem như mồi nhử, dẫn xả xuất động, lại bố trí mai phục, chỉ chờ tru sát Thẩm Trịnh hai người, còn lại những cái kia vũ dung không có đầu mục, lại nên làm như thế nào? Tự nhiên là bái tại Tôn thị môn hạ. Gãy Tô Vĩnh Khang hai đầu cánh tay, Tô Vĩnh Khang sau này lấy cái gì đến cùng huyện lệnh đấu? Huyện lệnh kế sách, một hòn đá ném hai chim, thiên ý vô phùng. Hùng Chính Lâm liên thanh tán dương. Nhớ lấy một điểm, đem Trịnh Bá Tiên còn sống bắt bỏ vào Nguyệt Nha Trang, đem một nhân thả chạy về sau, trực tiếp đem Trịnh Bá Tiên tru sát, để phòng vạn nhất. Tôn Hạo bổ sung nói, buộc đi lại. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ. Vâng. Hùng Chính Lâm sau khi đi, Tôn Hạo ngồi trên ghế, đột nhiên híp mắt nở nụ cười. Chuyện này, tự nhiên là toàn quyền giao cho Hùng Chính Lâm đi làm, hắn không có khả năng tự mình hạ trạng. Nếu có thể chém giết hai người này, giải trừ Tô Vĩnh Khang đối hắn uy hiếp, hắn có thể mượn án này hung hăng gõ Tô Vĩnh Khang một gậy. Không nói để nó vĩnh thế thoát thân không được, tối thiểu để hắn phun ra một thanh lao huyết. Tôn Hạo mấy lần đi tìm cái này lão cổ hủ muốn chiến hoạch, nhưng đối phương lại cùng hắn giả vờ ngây ngốc. Hắn lúc này muốn để Tô Vĩnh Khang thật ngốc nhãn. Ngày kế tiếp, lúc chạm vào tối, Trịnh Bá Tiên tại hồi hương tìm kiếm tản mát lưu dân. Mấy ngày nay đã gặp được không ít lưu dân, có chống cự tại chỗ tru sát, không có chống cự thì bắt được mang về. Đối bọn hắn mà nói, bị Tô thị trộm tới mở chồng trọt điền, tối thiểu có cái chỗ ở, có phần cơm ăn. Trịnh Bá Tiên thu được Mị Phương gọi đến, dẫn đầu hơn 10 người dẫn đầu hướng trang tử thượng tiến đến. Đi tới nơi nào đó, Trịnh Bá Tiên một đoàn người bỗng nhiên bị trăm tên vũ phu ngăn lại. Đoàn người này võ trang đầy đủ, tay cầm cung tiễn, đem Trịnh Bá Tiên bọn người bao bọc vây quanh. Người dẫn đầu không phải người khác, chính là Vương Đống. Trịnh Bá Tiên, trung thực bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nếu không giết chết bất luận tội. Vương Đống âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cớ gì bắt ta? Trịnh Bá Tiên vẻ mặt nghiêm túc, lạnh giọng hỏi, lập tức ngươi liền biết, hết thảy mang đi. Vương Đống đưa tay vung lên, bên ngoài cung binh dương cung uy hiếp, bên trong quân tốt tiến lên, đem Trịnh Bá Tiên từ trên ngựa kéo xuống. Trời tối thời điểm, Trịnh Bá Tiên đã bị bắt giữ đến Nguyệt Nha Trang. Chương 201, Lão Thiên gia tự có phân tốc. Chương 201, Lão Thiên gia tự có phân tốc. Cửu Lý Sơn huyện ngoài thành, có một dòng sông uốn lượn mà qua, nó đầu nguồn là rừng sâu núi thẳm dòng suối, tan ra băng tuyết. Hà tên Bạch Ngọc. Bạch Ngọc Hà tại huyện thành nam bên ngoài, bị một mặt ngọn núi ngăn lại, hình thành một mảnh uốn lượn hẹp dài đầm, bởi vì tương tự trang quyết, gọi tên Nguyệt Nha Trạch. Nguyệt Nha Trạch một bên, là toàn bộ Cửu Lý Sơn huyện lớn nhất đất cày bình nguyên, cũng là duy nhất một chỗ gần 10 vạn mẫu ruộng đồng nối thành một mảnh đất cày bình nguyên. Nó cùng Nguyệt Nha Trạch song song, dài siêu 15 dặm, rộng siêu 7 dặm. Mà cái này một mảnh có được trời ưu ái hoàn cảnh địa lý, Cửu Lý Sơn huyện lớn nhất lương thực nơi sản sinh, trong đó nhiều hơn phân nửa ruộng đồng thuộc về Cửu Lý Sơn Tôn thị, còn lại thuộc về cái khác các thế gia vọng tộc hào cường. Trong đó có một trang viên, tên là Nguyệt Nha Trang. Đây là Tôn thị trang viên, cũng là ngày bình thường phủ bình châu đóng quân địa phương. Tòa này phong cảnh đẹp như họa trang viên, cũng là Cửu Lý Sơn huyện lớn nhất ngư nơi sản sinh, trong đó thịt cá chất tươi non, thơm thụ toàn bộ lương châu thế gia vọng tộc yêu thích. Trình Bá Tiên một đoàn người bị trói, từ trang viên đại môn giải bảo. Bọn hắn trước bị giam tại một tạm trong phòng, trong lúc đó Vương Đống cố ý để lọt một người, lại đem người kia thoát đi lộ tuyến thượng người đẩy ra, để nó leo tường rời đi. Tô thị cho Tôn thị tạo thành áp lực thực lớn. Trình Bá Tiên đồng dạng cho Vương Đống tạo thành áp lực thực lớn. Người này thanh danh quá vang dội, để hắn tên này phủ bình chẳng chủ bừa bãi vô danh, rất khó chịu. Bất quá hôm nay, Trình Bá Tiên liền muốn đầu người rơi xuống đất. Vương Đống Chi đến hai người, thì thầm sau một lúc, liền rời đi. Không bao lâu, mấy tên võ trang đầy đủ quân hán, đem Trịnh Bá Tiên đơn sách ra, đem nó đưa đến trang viên hậu phương không còn đưa trong cố phòng. Trịnh Bá Tiên cảm thấy, mình bị người tính toán, hơn phân nửa là cựu tử nhất sinh. Chết thì chết đi, tốt xấu trước khi chết phong quan một lần. Chính là còn chưa báo xong Thẩm Ngọc Thành cùng Mị Phương ân tình, nội tâm thật cảm thấy hổ thẹn. Một quân hán bưng khay tiền đến, tại Trịnh Bá Tiên trước mặt buông xuống. Phía trên bày biện một đầu nhìn xem liền không như vậy ăn ngon cá luộc, một khối lớn thịt dê, một bầu rượu. Quân hán rút ra chùy thủ, đi tới Trịnh Bá Tiên sau lưng. Đang lúc Trịnh Bá Tiên chuẩn bị nhận lấy cái chết thời khắc, lại cảm giác cột vào sau lưng hai tay bưng lỏng. Chỉ thấy cái kia quân hán thu chùy thủ, trở lại Trịnh Bá Tiên đối diện ngồi xếp bằng xuống. Vốn nên hiện tại liền kết liễu ngươi, nhưng ta biết ngươi trấn quan Tây tuyệt không phải tiểu nhân gian định, ngươi gan góc phi thường, để nào đó có chút kính nể. Cái này bỗng nhiên rượu thịt, tính nào đó tiễn ngươi lên đường, để ngươi làm bị chết no. Quân hán nói, chủ động giúp Trịnh Bá Tiên rót một chén rượu, lại đem khối kia thịt dê mở ra. Trịnh Bá Tiên thản nhiên, chắp tay nói, đà tạ huynh đệ. Nói xong, Trịnh Bá Tiên uống vào một ngụm rượu lớn, mà nắm lấy một khối thịt dê bắt đầu ăn. Quân hán thấy Trịnh Bá Tiên khẳng khái thong dong, rất có hào hùng, mà lại cũng không hỏi nguyên do, trong lòng đối lại càng thêm kính nể. Ngươi cũng biết ai muốn giết ngươi, vì sao giết ngươi? Quân hán hỏi. Không biết. Trịnh Bá Tiên thuận miệng đáp. Ta liền để ngươi tử cũng thành cái minh bạch quỷ, ngươi liên lụy vào một cọc mưu phản đại án. Quân hán trầm giọng nói, ngươi mở trà lâu, tại trong trà lâu tản tà đạo chi luận, bị người đào ra. Tối nay sợ là không người có thể cứu tính mệnh của ngươi. Trịnh Bá Tiên nghe vậy dừng lại một lát, lại tiếp tục cắn xé tiếp theo khối lớn thịt dê. Chỉ thấy Trịnh Bá Tiên cởi mở cười một tiếng, cái gì tản tà đạo ngôn luận? Đơn giản chính là tìm cớ sát ta thôi. Tên tuổi quá vang dội, mà không thân phận, dễ dàng bị người đố kỵ. Lang Quân nói đúng lắm. Quân hán nhẹ gật đầu, giọng điệu tràn ngập tiếc nuối, đáng tiếc, ngươi tốt đẹp tính mệnh, tiền đồ sáng lạn, lại muốn mất mạng tại đây. Sinh cũng gì hay, chết có gì khổ. Trịnh Mô 30 năm nhân sinh, trước kia phục dịch, cầm đao đánh giết tạp phỉ, chết qua nhiều lần, về sau rơi xuống nước, chết qua một lần, năm nay đầu năm, kém chút lại chết đói một lần. Trịnh Mô muốn gặp quý nhân, đến có hôm nay, chỉ tiếc không cách nào đưa tin quý nhân ơn chi ngộ. Trịnh Bá Tiên tiểu dung, đương nhiên có chút tiếc nuối. Hán tử trước đến nay sống tiêu sái thông khoái, có tiểu uống rượu, có thịt ăn thịt. Sợ chết không phải hảo hán. Ừm, ngươi như sợ chết, cũng không xứng được người xưng một tiếng trấn quan Tây. Một người một ngựa, xua đuổi lưu dân xoáy ra khỏi thành. Nào đó tương lai nếu có thể đi theo ngươi dạng này tướng lĩnh, thống khoái sắc tặc, cũng là chết cũng không tiếc nha. Quân hán vô cùng cảm khái nói. Đợi Trịnh Bá Tiên ăn xong rượu thịt, quân hán đem chủy thủ xuất ra. Thấy Trịnh Bá Tiên cũng không phản kháng, ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn, trong lúc nhất thời không xuống tay được. Cũng không phải là tâm hắn từ nương tay, chỉ là bởi vì Trịnh Bá Tiên chính là thời thế tạo nên anh hùng hào kiệt, nhất thời thanh danh hiển hách. Hắn tự tay sát một anh hùng hào kiệt, tương lai ha không cũng bị người thoá mạng. Màn đêm buông xuống cửa thành vì sao bị tặc binh công phá, trong lòng của hắn một ngủ mà ra. Quân hán bỗng nhiên đem chùy thủ trùng điệp cắm ở trên tớt, sau đó đứng dậy. Ta không giết ngươi, là ra bản thân đối ngươi kính trọng, nhưng cũng không thể thả ngươi, là bởi vì ta muốn chấp hành quân lệnh. Ngươi sống hay chết, lão thiên gia tự có phân tất. Nói xong, quân hán quay người rời đi, đem cố phòng môn từ bên ngoài khóa lại. Lúc này, bị thả chạy người kia, một đường bước chân không ngừng, chạy như bay đến Tô thị trang tử bên trên. Hắn tìm được Mị Phương chỗ, bay thẳng chạy tới. Mị công, đại sự không ổn, hộ vệ chuẩn bị, bị Vương Đống bắt đi. Mị Phương nghe nói này tin tức, đôi mắt trung hiện lên một tia lo lắng. Ra sao nguyên do? Mị Phương lúc này hỏi. Không, không nói nguyên do. Lúc trước có người gạt chúng ta, nói ngài để chúng ta nhanh lên chạy về trang tử bên trên, nửa đường thượng liền bị cướp. Mị Phương nỗi lòng đột nhiên có chút hỗn loạn. Vương Đống bắt người, nhất định là Hùng Chính Lâm thụ ý, mà Hùng Chính Lâm cũng không phải là vô não người, không có khả năng không có chút nào cớ bắt Trịnh Bá Tiên. Nguyệt Nha Trang thế nhưng là Tôn Hạo địa bàn, một mực từ Hùng Chính Lâm người quản lý. Trịnh Bá Tiên bị trộm tới Nguyệt Nha Trang giống như là nhập đầm rồng hang hổ. Tất nhiên là Tôn Hạo chủ tính. Đường đường một huyện chi tôn, vậy mà làm bị ổi thủ đoạn ám hại một thứ dân bình dân. Mặt mũi để chỗ nào đi? Bị công cần gì phải gấp mắc? Ta lại mang trang tử thượng hơn 200 chúng, đem Trịnh Lang quân cứu trở về. Lưu Sung gấp giọng nói, việc này sợ là không đơn giản. Bị Phương lắc đầu, gấp giọng nói, chuẩn bị ngựa xe, ta muốn về thành một chuyến. Bị công, không kịp. Lưu Sung càng thêm lo lắng. Đúng lúc này, một khoái mã dừng ở trang tử bên ngoài, lại một người bước nhanh đến đây, đem Tô Vĩnh Khang thân bút viết một phần văn thư, đưa cho Bị Phương. Lao ra thư, Bị công thân khải. Bị Phương tranh thủ thời gian tiếp nhận thư, mở ra giấy dán, nhìn kỹ. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Sự tình đúng là từ Tôn Hạo mưu đồ, nhưng Tôn Hạo vẫn chưa tự mình hạ tràng, Hùng Chính Lâm tự mình hạ tràng. Bị Phương mắt lộ sắc cơ, vội vàng hướng phía Lưu Sùng nói, lập tức triệu tập trang tử thượng tất cả mọi người, đi Nguyệt Nha Trang cứu người. Lưu Sùng quay người muốn đi gấp, Bị Phương lập tức bắt lấy nó bả vai. Như Hùng Chính Lâm ở nơi ấy, sát chi, buộc lĩnh mệnh. Lưu Sùng một bên đi ra ngoài, vừa nói, nếu không thể đem Trịnh Lang quân lĩnh về, buộc lấy trên cổ đầu người hướng công tạ tội. Rất rõ ràng, Hùng Chính Lâm bắt Trịnh Bá Tiên, mục đích đúng là vì dẫn xả xuất động. Mị Phương không biết Hùng Chính Lâm tại Nguyệt Nha Trang an bài bao nhiêu người, nhưng đối phương nhân số chỉ có thể so hắn nhiều. Trang tử thượng chỉ có hơn 200 chúng có thể sử dụng, những cái kia cương trảo trở về lưu dân, còn chưa trải qua điều giáo, tạm thời không thể lại dụng. Lúc này, Mị Phương đột nhiên nghĩ đến một người, Thẩm Ngọc Thành, Mị Mông. Mị Phương đột nhiên bước nhanh đi ra nhà chính, đem ngay tại mặt binh giáp Mị Mông gọi đến trước mặt, "Bá phụ, ngài nói, người lĩnh mấy người tiến đến Hạ Hà thôn, đem phong thư này mang đến, cũng lời nói Nguyệt Nha trang sự tình. Khoái mã tiến đến, không thể trì hoãn." Mị Phương nói xong, đem Tô Vĩnh Khang thư nhét vào Mị Mông chi thủ, thúc giục nó rời đi. "Ta lập tức đi." Chương 202, dẫn xà xuất động. Chương 202, dẫn xà xuất động. Nhìn xem hơn 200 hộ vệ phân biệt biến mất ở trong màn đêm, Mị Phương sắc mặt nghiêm túc. Loại tình thế này vượt qua trưởng không cảm giác, thật là làm lòng người tự không yên. Đã lao ra đã biết được chuyện đã xảy ra, không biết lao ra phải chẳng có lưu chuẩn bị ở sau. Trước đây không lâu, phủ khẩu thôn ổ báo trước, mấy trăm người tập kết, có một bộ phận người phân đến binh giáp, giờ phút này đã mặc chỉnh tề. Đây là Hùng Chính Lâm hôm qua trong đêm sai người đưa tới, để Mạnh Nguyên Hạo mang lên năng lực mang người, đến nay muộn tiến đến Nguyệt Nha trang dựa theo kế hoạch chu sát Thẩm Ngọc Thành. Mạnh Nguyên Hạo chênh lệch chính là như thế một cái cho Hùng Chính Lâm bán mạng cơ hội. Mà tối nay Hùng Chính Lâm để hắn giết vừa lúc là Thẩm Ngọc Thành, cầu mong gì khác chi không được. Tối nay, thù mới hận cũ cùng nhau tính, trên vết đao xem hư thực. Nếu nghe kỹ, tối nay chúng ta chỉ có hai lựa chọn, rửa sạch nhục nhã, hoặc là vừa đi không trả. Nếu như sợ chết, ném trong tay ra hỏa sự tình, lan ra phủ khẩu thôn đi. Ngày sau lại có lưu dân đến, ta Mạnh Nguyên Hạo tuyệt không lại thu nhận chi. Tối nay sự thành, lão tử bảo các ngươi sau này ăn ngon uống say. Mạnh Nguyên Hạo vung tay lên, mang theo hơn 200 người, ra thôn mà đi. Mạnh Nguyên Hạo cũng không phải là tham sống sợ chết chi đồ, lần trước bị Thẩm Ngọc Thành giam mấy ngày, trên miệng quả thực là không có phục một câu mềm. Đối mặt lưu dân quân, nó cũng dám trùng sát tại trước nhất đầu. Phủ khẩu thôn một nhóm người này, lần trước bị Hạ Hà thôn đánh cho không ngẩng đầu được lên, bị người trò cười. Trong lòng mọi người đều kìm nén một hơi. Cái kia Thẩm Ngọc Thành đã thành Ly Sơn Hương thứ nhất đại địa chủ, giết hắn, không chỉ năng lực báo thù rửa hận, còn có thể đoạt địa bàn của hắn, phân tiền lương của hắn, chẳng phải sung sướng. Có một hắn tử, như bay chạy đến Hạ Hà thôn cửa thôn. Đều to một trận về sau, tại thôn dân chỉ dẫn phía dưới, nhìn thấy Thẩm Ngọc Thành. "Thẩm Lang quân, ra đại sự." Hắn tử tiến lên liền tóm lấy Thẩm Ngọc Thành bả vai, gấp giọng nói: "Ngươi là người phương nào? Có chuyện gì quan trọng?" Thẩm Ngọc Thành hơi nghi hoặc một chút. "Chính Lang quân bị người chụp tới Nguyệt Nha trang, ngươi nhanh chóng dẫn người tiến đến nghị cách cứu viện, nếu không đi muộn, Chính Lang quân đầu người rơi xuống đất." Hán tử gấp giọng nói. "Chuyện gì xảy ra?" Thẩm Ngọc Thành nghe vậy, trong lòng căng thẳng. "Ta nhưng cũng không biết tình hình thực tế, mới phủ binh đem Chính Lang quân cho bắt đi, cũng nói nguyên do, ngươi tranh thủ thời gian dẫn người đi cứu người đi. Ngươi bên ngoài chờ lấy." Thẩm Ngọc Thành vội vàng trở về nhà chung. Lúc này Lâm Chi Niệm đứng lên, nàng đã nghe tới viện nội đối thoại. Trước đó không lâu lo lắng, giống như ứng nghiệm. "Phu quân cần lĩnh người tiến đến." Lâm Chi Niệm hơi có vẻ lo lắng nói. "Ta biết." Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói. Lâm Chi Niệm phản ứng rất nhanh, năng lực nghĩ đến lợi hại quan hệ cũng rất nhiều, nhưng ngắn lại không kịp cùng Thẩm Ngọc Thành nói tỉ mỉ. "Ừ, cái này hơn phân nửa là âm mưu, phu quân mang nhiều một số người đi." "Đúng, nhớ kỹ đem cái kia Vu Tiến mang lên." Lâm Chi Niệm nhắc nhở. "Ta đi lại." Thẩm Ngọc Thành lập tức gọi thanh niên trai tráng đến đây, chuẩn bị vũ khí áo giáp. Hắn đem Vương Đại Trụ kéo đến một bên, trầm giọng nói: "Chủ tử ca, tối nay ta một mình đi, ta như về không được, trong thôn tất cả sự vụ liền giao cho ngươi. Nương tử của ta thông minh hơn người, tương lai ngươi chỉ cần nghe hắn an bài, bảo ngươi cả đời không lo." Vương Đại Trụ cũng không nghĩ nhiều, trầm giọng nói: "Ta cũng đi, không nói." Mặc dù Vương Đại Trụ còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Thẩm Ngọc Thành vội vã chuẩn bị vũ khí áo giáp, nhất định là đi đánh trận. Chuyện này năng lực thiếu được hắn. "Ngọc Thành ca, ta cũng đi." Triệu Thúc Bảo đội vàng cao giọng hô: "Ta cũng đi, chúng ta đều đi." Thẩm Ngọc Thành không có gọi tới tất cả thanh niên trai tráng, chỉ gọi bộ phận người hỗ trợ. Triệu gia hán tử môn chỉ có thể dựa vào Thẩm Ngọc Thành, lại Thẩm Ngọc Thành đối dưỡng thương Triệu Minh như thế nào, đối qua đời thôn dân gia thuộc như thế nào, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Thẩm Ngọc Thành ra ngoài liều mạng, bọn hắn há có thể ngồi nhìn. Như Thẩm Ngọc Thành không còn, những ngày an nhàn của bọn hắn cũng liền triệt để đến cùng. Trong thôn ai cũng có thể chết, ngay cả Dương Hữu Phúc đều có thể tử, duy chỉ có Thẩm Ngọc Thành không thể chết. Thẩm Ngọc Thành ra ngoài lòng chắc ẩn, tất nhiên là muốn bảo hộ mọi người. Nhưng nghĩ lại, Bách Chiến Chi Minh, cái kia là dựa vào bảo hộ gia. Ra trận chém giết khẳng định sẽ chết người, chỉ có một lần thua ở trong chiến đấu ma luyện, cùng tồn tại sống sót mới có thể trở thành chân chính tinh nhuệ. Trang trí vũ khí tốt áo giáp, trước đi hiển đường thôn biện binh. Thẩm Ngọc Thành nói. Tốt. Đám người vội vàng đáp ứng. Cái này mấy chục con chiến mã, một nửa bị Thẩm Ngọc Thành dùng làm ngựa thổ, mang theo bao lớn bao nhỏ quân bị vật tư, ra thôn mà đi. Thẩm Ngọc Thành chỉ mang mười mấy người, đều là Triệu gia cùng Nô gia hán tử. Mọi người luyện mấy ngày kỹ thuật, cưỡi ngựa đi đường vấn đề cũng không lớn. Mới ra thôn đi mấy dặm đường, Thẩm Ngọc Thành liền nhìn thấy phía trước nơi xa xuất hiện mấy điểm ánh lửa. Nguyên lai là mấy kỵ thuật đường núi chạy như bay đến. Đến gần xem xét, người dẫn đầu chính là Mị Mông. Chỉ thấy nó mặt mũi tràn đầy lo lắng nói: "Thẩm Lang quân, đại sự không ổn. Chính Lang quân bị Hùng Chính Lâm chỗ bắt, ra bá để cho ta tới gọi ngươi, ngươi trước tạm nhìn cái này." Mị Mông rục ngựa đến Thẩm Ngọc Thành trước mặt, đem một phong văn thư đưa cho Thẩm Ngọc Thành. Cái sau nhìn qua, trong lòng kinh hãi. Lúc đầu coi là chuyện này không có quan hệ gì với hắn, nhưng lại không nghĩ tới, chuyện này hoàn toàn là bởi vì hắn mà lên. Lúc trước Thẩm Ngọc Thành viết tiểu thuyết thoại bản, chỉ viết bộ phận thủy hử cố sự, lại bị người lợi dụng, nói cái này tiểu thuyết thoại bản có kích động dân ý tạo phản hiềm nghi. Chính Bá Tiên trước đó mở trà lâu, thuê thuyết thư tiên sinh nói qua đoạn chuyện xưa này, hắn bị người mưu hại tàn tạo phản ngôn luận. Mà Thẩm Ngọc Thành bán ra tiểu thuyết thoại bản cửa hàng sách, nguyên lai là Tô thị danh nghĩa sản nghiệp. Đối phương thông qua cái kia cửa hàng sách, tra được tiểu thuyết thoại bản nơi phát ra, chính là xuất từ Thẩm Ngọc Thành chi thủ. Thẩm Ngọc Thành lại tiếp tục nghĩ đến Lâm Chi Niệm lo lắng, cái kia huyện lệnh đi đầu chính đích, không có kết quả về sau, lại ra việc này. Lúc này, Thẩm Ngọc Thành đỗng nhiên quay đầu, thấy sau lưng một người đã quay đầu ngựa lại, chuẩn bị lặng lẽ trốn đi. Dừng lại. Giá. Hán tử kêu hô to một tiếng. Thẩm Ngọc Thành nhặt cung cài tên, một tiếng bắn trúng người kia bả vai, nó kêu thảm một tiếng ngã xuống ngựa. Bắt tới. Thẩm Ngọc Thành hô to một tiếng, Triệu Thúc Bảo vội vàng tung người xuống ngựa, bước nhanh mà đi, đem hán tử kia đem tới. Ngươi vì sao muốn chạy? Thẩm Ngọc Thành hơi híp mắt lại, trầm giọng hỏi. Hán tử hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy cười khổ, ta lạc một chút đồ vật tại trong nhà người, ta. Thẩm Ngọc Thành vội vàng nhìn về phía Mị Mông, hỏi, Mị Lang quân nhưng nhận biết người này? Không biết. Mị Mông liếc mắt nhìn, sau đó hồi đáp. Hán tử kia sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, bờ môi run rẩy lợi hại. Thẩm Ngọc Thành mạch suy nghĩ, rộng mở trong sáng. Trịnh Bá Tiên bị bắt, chỉ là cái kích nổ, trong đó lại còn có một cái mục đích là vì dụ dỗ hắn xuất động. Một cái mệnh lệnh, vì đối phó hắn một cái tiểu dân, vậy mà động như thế đại tâm nhãn tử. Cái này hoàn toàn không phải âm mưu, mà là dương mưu. Mà lại, mặc kệ Thẩm Ngọc Thành có phải hay không kẻ đầu têu, cái này dương mưu đều chỉ có một loại giải pháp, đem đối phương triệt để đánh tan. Tốt nhất năng lực sát hùng chính lâm. Sắt. Thẩm Ngọc Thành âm thanh lạnh lùng nói. Chương 203, đêm tối gấp rút tiếp viện chương 203, đêm tối gấp rút tiếp viện không phải, Thẩm Lang Quân, ta chỉ là cái truyền lời, ngươi không thể. Hán tử kia nghe Thẩm Ngọc Thành hạ lệnh sát người, dọa đến liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng nói còn chưa dứt lời, thanh âm im bặt mà dừng. Chỉ thấy Triệu Thúc Bảo tiện tay nhất đao, cắt đứt cổ họng của hắn, đem hắn hướng đường núi một bên tùy tiện đẩy, mặc kệ lăn xuống đi. Thẩm Ngọc Thành đội vàng cùng Mị Mông trò chuyện vài câu, liền biết được Lưu Sùng đã dẫn người tiến đến Nguyệt Nha Trang, mà đối phương lại muốn dẫn dụ hắn xuất động, nếu là Dương Nưu thì tất nhiên sẽ có nhằm vào hắn mai phục. Tối nay tụ tập tại Nguyệt Nha Trang nhân số, sợ rằng sẽ rất nhiều, một trận hội rất khó đánh. Đi, trước đi Hiển Đường thôn. Thẩm Ngọc Thành hỏa tốc chạy tới Hiển Đường thôn. Đây là Thẩm Ngọc Thành lần thứ nhất khoảng cách dài kỵ hành, chỉ là trong lòng mạch suy nghĩ không ngừng, để hắn xem nhẹ ngồi cưỡi sóc này khó chịu. Đi tới Hiển Đường thôn ổ báo trước, người Lý gia thấy Thẩm Ngọc Thành mang theo quân bị mà đến, nhao nhao ra. Gọi Vu Tiến đến đây. Thẩm Ngọc Thành hô một tiếng, Lý vệ lập tức đi an trí tù binh doanh địa, sẽ ở Tiến mang đến trước mặt. Mấy ngày nay đến, Vu Tiến cũng vô than niệm, mỗi ngày an bài hắn làm cái gì thì làm cái đó. Trong lúc đó có nhiều nghe nói Thẩm Ngọc Thành chi danh, biết được nó tại hồi hương uy vọng khá cao. Hắn lang bạt kỳ hồ, tràn trọc nhiều địa, bây giờ có thể sống tạm tính mệnh, ở chỗ này sống yên phận, cũng coi như hắn tạo hóa. Vu Tiến thượng đến đây, chắp tay hành lễ. Cùng ta đi liều mạng, ngươi có dám? Thẩm Ngọc Thành trầm giọng hỏi. Tại nào đó cái mạng này là lang quân cho, lang quân mệnh buộc chồng chọn cũng tốt, sát người cũng được, buộc nghĩa bất dung tử. Vu Tiến chắp tay đáp. Tốt, ngươi giỏi về kỵ binh tác chiến, cái này hơn 30 chiến mã giao cho ngươi. Ngươi mang hơn 30 cưỡi, mượn nhờ bóng đêm theo ta về sau, người còn lại đều theo ta đi. Thẩm Ngọc Thành nói. Lĩnh mệnh. Vu Tiến quay người rời đi, đem trong doanh tù binh toàn bộ gọi ra, từ đó chọn hơn 30 người chỉnh đốn kỵ binh trang bị, nhao nhao lên ngựa chờ định. Lý Gia Thôn cũng xuất động hơn 30 người, tất cả mọi người không hỏi nguyên do, ngay tại chỗ mặc binh giáp, mang theo tùy thân vật tư. Tiền Đường Thôn cũng có giống Triệu Thúc Bảo dạng này hiếu chiến phần tử, một cái so một cái kích động. Hiển nhiên là lần trước Hoàng Nê Ao phục kích chiến, đem mọi người lòng tin đánh ra đến, đều rất cấp trên. Thẩm Ngọc Thành một chuyến này, hơn 50 thôn dân, hơn 150 tù binh, tổng số 200 người ra mặt. Thẩm Ngọc Thành lĩnh hơn 170 người tại phía trước bước nhanh tiến lên, Vu Tiến thì mang hơn 30 cưới xa thuận theo sau. Nhập Bình Nguyên, tiến vào Nguyệt Nha Trang địa giới. Xa xa liền đã năng lực nhìn thấy, Nguyệt Nha Trang chiến sự đã lên. Lưu Sung dẫn hơn 200 người, vừa mới bắt đầu đối Nguyệt Nha Trang khởi xướng tiến công. Thẩm Ngọc Thành lại đột nhiên dừng bước, trầm giọng nói, đằng trước có cả bẫy. Những cái kia lưu dân, tất nhiên là nhìn không quá ra nào có cả bẫy. Nhưng một đám thợ săn tại Thẩm Ngọc Thành nhắc nhở hạ, bao nhiêu nhìn ra phía trước mặt đất mánh khỏe. Thẩm Ngọc Thành dẫn người đường vòng, hoàn mỹ tránh đi trên mặt đất cả bẫy khu. Mà lúc này, tận trong đêm tối Mạnh Nguyên Hạo thấy Thẩm Ngọc Thành cẩn thận như vậy, trong lòng có chút ảo não. Đám người này lại hướng phía trước mấy bước, liền muốn bước vào cả bẫy. Mạnh Nguyên Hạo cầm đao đứng dậy, trầm giọng nói, đến, cùng bọn hắn đao thật thương thật làm một cuộc, tối nay chỉ có một phương có thể còn sống rời đi Nguyệt Nha Trang. Lúc này, hơn 200 người trong đêm tối hiện thân, ngăn ở Thẩm Ngọc Thành một đoàn người hai bên trái phải. Thẩm Ngọc Thành dừng bước, chỉ thấy hai bên đều có khoảng hơn 100 người, tuyệt đại bộ phận thân mang giáp ra, khoảng cách xa hơn một chút, ở dưới bóng đêm thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng đây chính là nhằm vào hắn mai phục. Đối phương xem chừng liền chừng 200 người mà thôi, nhân số cùng hắn tương đương. Thẩm Ngọc Thành cảm thấy, mình ít nhiều có chút bị người khinh thị, cảm thấy chút người này có thể đem hắn cầm xuống. Nhưng mà, Thẩm Ngọc Thành sau lưng còn có một chi hơn 30 người kỵ binh. Bốn phía bình nguyên, chính thích hợp buông tay buông trần đánh, có kỵ binh tiếp ứng, sợ cái gì? Lại nhìn xem cái kia Vu Tiến chân chính thực lực như thế nào. Dù là cái kia Vu Tiến là cái âm hiểm tiểu nhân, lâm trận bỏ chạy, Thẩm Ngọc Thành cũng là không sợ. Mặc kệ cái này 200 người là phù binh, vẫn là hào môn tư binh bộ khúc, Thẩm Ngọc Thành đều có lòng tin thắng chi. Trọng điểm không tại cái này hơn 200 người, mà ở chỗ cầm xuống những người này về sau, như thế nào tiến đánh Nguyệt Nha Trang, chuẩn bị giết địch. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói, giờ này khắc này, Tô phủ, buồng lò sưởi bên trên. Tô Vĩnh Khang thân mang sáng tỏ tơ lụa, tay cầm một quyển văn thư, nhưng ánh mắt lại một mực dừng lại tại chữ thứ nhất bên trên. Tối nay Nguyệt Nha Trang thành bại, liên quan đến hắn Tô thị cửa nhà tiền đồ. Nghĩ đến có chút buồn cười, Tô thị vận mệnh, vậy mà cùng chỉ là hai cái vũ trụ phụ lên câu. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, sự thật chính là như thế. Hắn hiểu thấu đáo một cái đạo lý, trong tay không có đao, cùng có đao dùng cùng không dùng, hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Hai cái này vũ dũng, một cái cũng không thể gãy. Tử Hiếu, Tô Vĩnh Khang nhẹ nhàng kêu một tiếng, Tô Tử Hiếu lập tức tiến lên một bước. Tô Vĩnh Khang tại thế trung xuất ra một phong thư cùng một cẩm nang, đưa cho Tô Tử Hiếu. Việc này ngươi đi làm. Đúng. Tô Tử Hiếu cung kính tiếp nhận phong thư cùng cẩm nang, sau đó rời đi buồng lò sưởi. Tô Vĩnh Khang dạo bước đến bên cửa sổ, đam mưu túc trí trong mắt, bắn ra một vòng vẻ ngoan lệ. Tôn Hạo tự mình hạ chàng cùng lão phu đấu cũng coi như, ngươi hùng chính lâm một cái cựu phẩm đích sĩ nhân, dựa vào cái gì cùng lão phu đấu? Là lão phu ngày bình thường đối ngươi sắc mặt quá tốt, lộ ra lão phu dễ ức hiếp. Xem ra ngươi là chẳng sống. Tô thị trang tử bên trên, Mị Phương hất lên một kiện áo khoác, đứng tại cửa trang trước, trên cửa u ám đèn lồng ánh lửa chiếu dọi xuống, Mị Phương khỏe mắt nếp nhăn, lộ ra phá lệ thâm trầm. So với trong lòng mình nưu đồ, vị lão nhân này bây giờ lại lo lắng hơn đám người tuổi trẻ này tính mệnh. Người lão nhận biết mấy vị bạn vong niên, người cũng biến thành đa sầu đa cảm. Mặc kệ thắng thua, đều muốn mình an trở về mới tốt. Á Hạ Hà thôn thẩm ra trước cửa, Chu thị khoác một kiện da dê áo ra, dị vãng lời nói rất nhiều nàng, đi đến Lâm Chi Niệm bên cạnh, lâm vào thật lâu trầm mặc. Lôi Đình ngồi xổm ở Lâm Chi Niệm bên cạnh, một đen một trắng hai đầu chó con tại nó bên chân vừa đi vừa về quay trở ra. Lâm Chi Niệm đứng tại rào chắn trước, nàng thoáng ngước mắt, một đôi tinh xảo hoa đảo con ngươi nhìn về phía cái kia bao phủ ở dưới bóng đêm màu xanh sân quyết. Quyển thứ hai xong, quyển mặt cảm nghĩ lịch sử vô căn cứ đề tài trên cơ bản đều là đi vô nao thoải mái một loại, mạn nhiệt hình vô cùng khó khăn ra thành tích, cũng quyển bất quá vô nao sảng văn, có thể nói là nhất không để cử viết phân loại. Nhưng tác gia vẫn là đầu góc nóng lên, lựa chọn cái này ít lưu ý đề tài. Quyển sách này có thể kiên trì viết xuống đến, nhất định phải cảm tạ các vị độc giả đại đại hết sức ủng hộ. Hướng các vị độc giả đại đại cầu cái khen ngợi, nếu có nhìn không bao lâu liền điểm khen ngợi, có thể sẽ không đưa vào cho điểm, hy vọng độc giả đại đại động một chút phát tài tay nhỏ, đổi cái ngũ tinh khen ngợi trước hai quyển dùng đại lượng độ dài tạo nên quyển sách nhân vật chính vai phụ, tại trong sách này đều rất trọng yếu. Nhân vật chính đoàn mỗi người đều sẽ có mình cao quang thời khắc. Quyển thứ 3 nhân vật chính đoàn sẽ bắt đầu cùng ngoại giới nối tiếp, phát triển tốc độ sẽ tăng nhanh, lấy nhân vật chính cầm đầu quân chính tập đoàn, tại quyển này cuối cùng cũng sẽ triệt để định hình. Chương 204, lấy ở đâu kỵ binh? Chương 204, lấy ở đâu kỵ binh? Nguyệt Nha Trang, mấy trăm quân coi giữ tại tường viện thượng phòng thủ. Lưu Sung một đợt công không được, thử thương 20-30 người. Rất rõ ràng, Lưu Sung chỉ có gần ấy người, mà Nguyệt Nha Trang bên trong quân coi giữ nhân số, xa không chỉ tường viện thượng cái này vài trăm người. Nhưng Lưu Sung hết lần này tới lần khác không tin tà, hắn cài lên mũ giáp, cắn răng một cái, trực tiếp hạ lệnh toàn viên công kích. Lại nói Lưu Sung rõ ràng mới lĩnh như thế chọn người, lúc đầu nhân số liền không chiếm ưu thế, lại ngạnh sinh sinh đánh ra thiên nhân thành thế ra. Toàn viên giơ tấm thuẫn, tiểm hộ vân thê, phóng tới Nguyệt Nha Trang bắc cửa chính. Đợi nó vọt tới tường viện phía dưới, lại bị mũi tên bắn giết hơn 10 người. Lưu Sung một ngựa đi đầu, trên kệ vân thê về sau, giơ tấm thuẫn liền đi lên phi bò. Cũng không biết là cái gì nện ở trên tâm chán, Lưu Sung chỉ cảm thấy cánh tay của mình đều muốn bị đánh gãy, lại cắn răng cứng chắc, ổn định thân hình. Hắn dẫn đầu lộ đầu, đã thấy 7-8 thanh trường thương cùng nhau đâm tới. Lưu Sung một tay leo lên ở tường đống, một cái tay khác hướng phía trước rất thuẫn. Tốt 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 đao thương đâm vào trên tâm chắn, lực trùng kích 10 phần. Nhưng Lưu Sung lại dựa vào tay phải lực đạo, gắt gao nắm lấy tường đống, quả thực là không có bị đao thương lực trùng kích đụng bay ra ngoài. Chỉ thấy Lưu Sung tay phải bỗng nhiên giơ lên, lưới đao lóe lên, nhất đao vậy mà chém xuống quân coi giữ 2-3 con thủ hạ tới. Chỉ gặp hắn mượn cơ hội trực tiếp vượt qua tường viện, đã thấy càng nhiều quân coi giữ cầm các loại vũ khí như mưa rơi đâm tới. Hắn tận lực lấy tấm thuẫn phòng hộ một bên, cắn răng cương ép vọt tới trước, nhất đao lại đem hai người ném lăn trên mặt đất. Lưu Sung tự biết dạng này đấu pháp thập tử vô sinh, hắn lực lượng một người, không cách nào đối cứng mười mấy người vây công. Nhưng lúc này, Lưu Sung sau lưng phi tốc xông lên mấy người, theo Lưu Sung liều mạng chém giết. Đợi chém giết mười mấy người về sau, đám người này dũng mãnh để quân coi giữ có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn thật giống như hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thối vừa cứng, rất khó xử lý. Mà lúc này, lại có nhiều người hơn bò lên trên tường viện. Song phương đánh giáp lá cả, thử thương tốc độ phi thường nhanh. Lúc này, Hùng Chính Lâm bò lên trên trong viện một tòa cao lầu, quan sát chiến cuộc. Hắn vốn không muốn đích thân tới hiểm địa, nhưng không thể không đến, không có hắn nhìn chằm chằm, vương đống vô cùng có khả năng đâm rắc rối. Thấy Lưu Sung đã giết tới tường viện, Hùng Chính Lâm nhưng trong lòng một điểm không đổi. 200 người nhiều người xông lên tường viện về sau, vốn là tử mấy chục người, đánh công đến 10 phút đồng hồ, tử thương 20-30 người. Bọn hắn cũng liền một lát dũng mãnh thôi, đợi một thân viên giảm phân nửa, cố này bốc đồng lại dũng mãnh, cũng bất quá là phí công. Cho dù là bọn họ có thể thuận lợi lật qua tường viện, lại như thế nào năng lực sát xuyên Hùng Chính Lâm bày ra thiên la địa võng? Vực này mãnh nhân, phi thường vô não, không có kết cấu gì. Lưu Sung so bông đống còn mạnh hơn, mà lại không chỉ gấp đôi hai lần. Nhưng Hùng Chính Lâm ngược lại phi thường hy vọng Lưu Sung có thể còn sống sót, dạng này năng lực có thể vì hắn sử dụng, mới có thể phát huy lớn nhất giá trị. Tại Tô gia phủ đệ, dù là lập xuống công lao hắn mã, không phải cũng chính là tên hộ vệ. Bông đống giờ phút này đang vì Hùng Chính Lâm mà liều mạng, tại tường viện thượng cùng Tô phủ hộ vệ chém giết. Không phải hắn không đủ dũng mãnh, mà là hắn sử xuất 12 phần khí lực, cũng không thể đem Tô phủ hộ vệ cho đánh lui trở về. Mới vừa cùng Lưu Sung đối một đòn, đao trong tay kèm chút bị chấn phi, kém chút bị người đi lên nhất đao dây. Vương Đống cũng thấy rõ ràng, nhất thời chiến cuộc bất lợi, lại không cách nào ảnh hưởng đại cục. Bởi vì Lưu Sung dũng mãnh về dũng mãnh, nhưng bọn hắn hậu phương không người lại càng nhiều người bổ sung đến, chú định hết sạch sức lực. Lúc này, Hùng Chính Lâm ánh mắt hướng đông nam phương hướng nhìn lại, xác nhận Thẩm Ngọc Thành dẫn người đến, lại không trung Mạnh Nguyên Hạo bày ra cả bẫy. Thẩm Ngọc Thành cùng Mạnh Nguyên Hạo song phương sắp triển khai sinh tử quyết chiến. Hùng Chính Lâm cảm thấy có chút buồn cười. Hắn một cái kẻ sĩ tiến đến một chán nạn sơn thôn bái phỏng một núi dân, chẳng lẽ còn không tính chiêu hiền đại sĩ? Nhưng cái này Thẩm Ngọc Thành thật làm mình là cái nhân vật rồi, lại còn thực có can đảm dẫn người đến gấp rút tiếp viện. Nếu là Mạnh Nguyên Hạo có thể xử lý Thẩm Ngọc Thành, thì nói rõ Mạnh Nguyên Hạo là người tài có thể sử dụng. Như Thẩm Ngọc Xuyên sát xuyên Mạnh Nguyên Hạo, nhưng cái kia lại có thể thế nào đâu? Hắn điểm này người cùng Lưu Sung 200 người có cái gì khác nhau? Bọn hắn không có khả năng cầm xuống Nguyệt Nha Trang. Theo hai bên ném phóng tới một trận mưa tên, ở giữa người dơ lên tầm thuẫn, tạo thành mai rùa trận. Ly Sơn Hương nội chiến đã bắt đầu. Đang trên đường tới, Thẩm Ngọc Thành trừ đi đường bên ngoài, còn sẽ cái này một đám tù binh chỉnh biên thành đội, nghe theo cái ngũ trưởng thập trưởng chỉ huy. Bọn này tù binh tố chất trên lệch không nhỏ. Bất quá bọn hắn có một cái cộng đồng ưu điểm, đó chính là gặp được chiến tranh chẳng diện, chỉ cần chủ tướng bất loạn, bọn hắn cũng không bối rối. Đều là từ trong núi thây biển máu leo ra, ai chưa thấy qua bên người người chết. Tấm thuẫn trận tạo thành về sau, từ trong khe hở hướng phía hai bên bắn trụ mưa tên. Song phương đều lấy tấm thuẫn phòng hộ, lẫn nhau bắn tên mưa. Nhưng mưa tên cũng chỉ là nhìn xem dày đặc, sát thương có hạn. Nói một cách khác, song phương đều là thao tác manh như hổ, chuyển vận đồng đốc. Chỉ có cực thiểu số thằng xui xẻo bị chui qua tấm thuẫn khe hở tên lạc bắn chết bắn bị thương. Mạnh Nguyên Hạo tự biết cái kia mai rùa trận không có cách nào dùng tên mưa công phá, dẫn đầu ngừng mưa tên. Hắn rút đao ra, cất cao giọng nói, cùng lao tử sát hắn cái không chờ mảnh giáp. Cùng lúc đó, Vu Tiến xuất lính hơn 30 cưới đã vào chỗ. Hắn cơi chặt chi thuật kỳ thật còn chưa tới mức lô hỏa thuần thành, nhưng đánh mấy tháng, ứng đối loại tràng diện này hoàn toàn đủ. Mà lúc này là hắn cắt vào chiến trường thời cơ tốt nhất. Dưới mắt song phương còn không có đánh giáp lá cả, chiến cuộc không rõ ràng. Nhưng chờ hắn cái này hơn 30 cưới cắt vào chiến trường, chiến cuộc liền sẽ thiên về một bên. Đây chính là Bình Nguyên A, 30 kỵ đánh hơn 200 tân binh đạt tử, trọng bộ tốt cũng không có một cái, lại có số lượng tương đương bộ tốt hiệp đồng tác chiến, còn không phải tay cầm ném bóp. Vu Tiến lựa chọn từ bên trái cắt vào, bởi vì hướng phía bên phải không đủ một dặm địa, chính là Nguyệt Nha Trạch. Hắn là thật không nghĩ tới à, tại bị bắt sống mấy ngày sau, lại có cưỡi ngựa tác chiến cơ hội. Lúc này cũng đừng cho lão tử như xe bị tuột xích, cùng lão tử sát. Vu Tiến ra lệnh một tiếng, một ngựa đi đầu, hướng chiến trường bên trái buôn tập mà đi. Bọn này kỵ binh số lượng dù không nhiều, tố chất lại có thể thấy được chút ít. Ai cũng không có la to, liền đi theo sau Vu Tiến, trầm mặc khởi xướng công kích. Hơn 30 cưỡi tại công kích ở trong dần dần kéo ra chiến tuyến, tốc độ vọt lên đến về sau, liền như là đàn sói, trực tiếp vọt tới bên trái quân trận. Bên trái từ Mạnh Tuần xuất lĩnh, chợt thấy một chi kỵ binh trùng sát mà đến, Mạnh Tuần kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Lấy ở đâu kỵ binh? Mạnh Tuần hô to một tiếng, chỉ thấy vào đầu một kỵ, như sói lạc bầy dê, thế không thể đỡ, tại lập tức trái chặt phải bổ, dễ như trở bàn tay liền chặt lật 5-6 người. Đợi hậu phương kỵ binh cùng nhau vào trận, thẳng tắp tổng quân trận ở trong ghé qua mà qua, nó tiến lên lộ tuyến bên trên, lưu lại 20-30 cỗ tử thi, cũng chỉ có 2-3 tên kỵ binh xuống ngựa bị sát. Trên lệch nháy mắt liếc qua thấy ngay. Vu Tiến chuyển biến tốt lòng xuyên thấu quân trận, những dân binh kia đã hỗn loạn không chịu nổi, cảm thấy liền minh bạch, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì ứng đối kỵ binh xông trận kinh nghiệm. Vu Tiến quay đầu ngựa lại, đợi người khác toàn bộ quy vị về sau, lại lần nữa nâng đao, khởi xướng vòng thứ 2 công kích. Mà lần này Vu Tiến còn chưa tiếp xúc quân địch quân trận, đối phương trước hết tán loạn. Không có cách, bọn hắn là thật không có bất luận cái gì ứng đối kỵ binh kinh nghiệm. Lưu lại chờ nơi đây bất động, chỉ có bị bọn này kỵ binh giết đến không chừa mảnh giáp. Hơn 30 cưỡi quả thật như là đàn sói, thấy quân địch đột nhiên chạy tứ tán, lập tức như một đóa hoa tan ra bốn phía, truy sát chạy tứ tán quân địch. Chương 205, hỏa tốc giải quyết chiến đấu. Chương 205, hỏa tốc giải quyết chiến đấu. Lúc này, Mạnh Nguyên Hạo cái này một mặt người đã bước lên mưa tên vọt tới gần một chút. Hắn dư quang bên trong nhìn thấy mặt khác một bên có mấy chục đạo kỵ binh thân ảnh, trước biến mất tại ánh mắt điểm mù, sau đó lại từ ánh mắt điểm mù một mặt khác xuất hiện. Lại sau đó, Mạnh Nguyên Hạo liền thấy kỵ binh quay đầu, hắn người tại chỗ chạy tứ tán, kỵ binh đột nhiên tản ra, dồn sức đánh, hắn người căn bản không có chống đỡ chi lực. Đáng chết! Thẩm Ngọc Thành cậu tặc kia, quả thật âm hiểm, hắn vậy mà mang đến kỵ binh. Mạnh Nguyên Hạo đột nhiên phản ứng lại, Thẩm Ngọc Thành lúc trước bắt sống Vu Tiến, thu hơn 100 tên tù binh. Gia hỏa này lá gan là thật to lớn, cương trảo tù binh, chưa điều giáo, trực tiếp liền dám mang đến đánh trận. Kể từ đó, lúc đầu xem như thế lực ngang nhau, mà Mạnh Nguyên Hạo chiếm cứ tả hữu giáp công ưu thế, không còn sót lại chút gì. Hiện tại hắn muốn lấy khoảng 100 người, đối mặt mai rùa trong trận 170-180 người. Nhưng Mạnh Nguyên Hạo không có ý định lui, chỉ có liều chết đánh cược một lần, tại trong chốc lát bắt giết Thẩm Ngọc Thành, mới có thể xoay chuyển xu hướng suy tàn. Thẩm Ngọc Thành thấy ở tiến hai đợt phá tan hơn 100 người, lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mặt khác một bên. Lúc này, Thẩm Ngọc Thành đã xác nhận đám người này là ai, bởi vì hắn nhìn thấy thanh sông vào trước nhất đầu Mạnh Nguyên Hạo. Nguyên lai là người a, ngươi cho rằng ngươi mặc vào một thân giáp trụ, ngươi chính là chuyện như vậy sao? Giờ phút này, Tấm Thuẫn không cần lại phòng hộ hậu phương Tấm Thuẫn binh tại Thẩm Ngọc Thành chỉ huy phía dưới, toàn bộ buông xuống Tấm Thuẫn, tay cầm trường thương, đem đầu thương từ Tấm Thuẫn trong khe hở nô ra. Thẩm Ngọc Thành híp mắt hướng phía trước nhìn xem, đã rút ra hoàn thủ đao, chuẩn bị cùng ta xông. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói. Triệu Thúc Bảo rút ra hẻm đao, mà Vương Đại Trụ thì tay cầm một cây trường sóc, còn lại chờ lệnh người cũng đều nắm thật chặt vũ khí trong tay. Nay sẽ, Mạnh Nguyên Hạo thấy Tấm Thuẫn trong khe hở, lộ ra từng cây sắc bén trường thương, liền có chút ngộng. Ngạnh xông quá khứ, phải dùng nhân mạng đến đập ra đối phương mai rùa thuẫn. Nhưng mà, hắn bây giờ lại hoàn toàn không có nhân số ưu thế. Thế nhưng là, hắn nhưng lại không có đường lui. Đợi chi kia truy sát tán loạn dân binh kỵ binh vòng trở lại, Mạnh Nguyên Hạo nhất định là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cầm nhân mạng nện liền cầm nhân mạng nện, công lao chính là muốn lấy mạng kiếm về đến. Mạnh Nguyên Hạo có chỗ dừng lại, mà thủ hạ của hắn cũng đều có chỗ dừng lại. Đối phương cái này mai rùa trận, ai trước xông đi lên, ai liền phải chết ta. Ngay trong nháy mắt này, Thẩm Ngọc Thành dự định đánh một cái ngừng ngắt. Chỉ thấy Thẩm Ngọc Thành đột nhiên cái thứ nhất từ mai rùa trong trận xông ra. Toàn bộ theo ta lên, sát xuyên bọn hắn. Cái kia mai rùa trận đột nhiên tán, nhưng lại như là hồng thủy mở cống, hướng phía Mạnh Nguyên Hạo phương hướng chút xuống mà tới. Mạnh Nguyên Hạo xem thời cơ hội đến, trực tiếp nâng đao xông tới. Tại chỗ liền cùng Thẩm Ngọc Thành đánh cái đối mặt. Thẩm Ngọc Thành tốc độ không giảm, trực tiếp một bước nhảy lên thật cao, hai tay cầm đao, nâng quá mức đỉnh, nhất đao hướng phía Mạnh Nguyên Hạo trùng điệp chém vào mà hạ. Thẩm Ngọc Thành khí thế, một nháy mắt liền áp đảo Mạnh Nguyên Hạo. Mạnh Nguyên Hạo vừa mới bước chân bọn tới trước, nhưng lại không dừng được, rơi vào đường cùng, hoành đao chặn lại. Đinh! Kim thiết tiếng va chạm vang lên, bắn ra chói mắt hỏa hoa. Mạnh Nguyên Hạo bị chấn hổ khẩu run lên, áp lực toàn truyền đến trên chân, kém chút bị quỳ xuống xuống dưới. Sinh tử hoàn toàn ngay tại trong chốc lát. Chỉ thấy Thẩm Ngọc Thành rơi xuống đất nháy mắt, lấy hơi đồng thời, thu đao lại đi trước gai. Mạnh Nguyên Hạo né tránh không kịp, lồng ngực chính giữa nhất đao, may mắn có kiên cố thiết khải phòng hộ, không phải chính là xuyên tim. Nhưng bị cái này va chạm, lực trùng kích quả thực không nhỏ, trong lồng ngực lập tức sinh ra một cỗ tạng phủ vỡ vụn kịch liệt đau nhức. Mạnh Nguyên Hạo bước chân bất ổn, về sau lảo đảo hai bước, lại gặp Thẩm Ngọc Thành lấn người mà lên, trong lúc bối rối nhấc đao chém ngang. Chỉ thấy Thẩm Ngọc Thành tay trái khiên tròn ra bên ngoài dương lên, trực tiếp đem Mạnh Nguyên Hạo vùng chặt mà đến hoàn thủ đao đãng bay ra ngoài. Đồng thời lại là nhất đao trước đâm, nhất đao xuyên giống. Mạnh Nguyên Hạo che lấy máu tươi vẩy ra cổ, lảo đảo lùi lại, hai mắt mở to. Hắn biết Thẩm Ngọc Thành năng lực đánh, nhưng lại không nghĩ tới mình cùng hắn chênh lệch vậy mà như thế chi đại. Chỉ là một cái đối mặt mà thôi, hắn liền muốn chết rồi. Thẩm Ngọc Thành tiến lên một bước, đem Mạnh Nguyên Hạo đập lăn, đồng thời ủy thân mà xuống, hoành đao tại Mạnh Nguyên Hạo cổ trước, không chút do dự kéo một phát. Mạnh Nguyên Hạo chỉ thấy Thẩm Ngọc Thành không chút do dự ngẩng đầu nhìn về phía trước, sau đó biến mất tại hắn ánh mắt ở trong. Mạnh Nguyên Hạo bị chém ngã đồng thời, những người còn lại xếp thành một hàng gọn tới trước. Phủ khẩu thôn đám người, mới cùng Hạ Hà thôn đám người đánh giáp lá cả, liền bị ép tới liên tục bại lui. Dù là trong đó có một chút dám đánh dám liều, năng lực chém giết rơi đối phương mấy người, nhưng cũng không cách nào xoay chuyển cục diện. Bọn hắn nhân số hoàn toàn không có ưu thế, bại cục đã định. Đúng lúc này, Vu Tiến xuất lĩnh kỵ binh vẫn chưa truy bao xa, đợi đối phương triệt để chạy tán loạn về sau. Vu Tiến ra lệnh một tiếng, kỵ binh lần nữa tập kết tại một chỗ. Ngay sau đó quay đầu ngựa lại, nhắm ngay chiến trường phương hướng, khởi xướng một vòng mới công kích. Tốc độ của kỵ binh rất nhanh liền bật lên, trong nháy mắt nghiêng nghiêng cắt vào chiến trường. Nó thế không thể đỡ, nháy mắt đem còn thừa không nhiều quân địch trận liệt góc nhọn mở ra. Đợi bọn tới hậu phương, Vu Tiến lại quay đầu ngựa lại, 30 kỵ xếp thành một hàng, phối hợp mặt khác một bên hơn 100 người, trước sau vòng vây quân địch. Phủ khẩu thôn đám người thấy trước lang sau hổ, mà giờ khắc này lại không biết ai tại chiến trận ở trong hô to Mạnh Đông Cầu đã chết, trong lúc nhất thời quân tâm triệt để sụp đổ. Thẩm Ngọc Thành thấy có người từ hai bên chạy trốn, lúc này sai người hướng hai cánh tảng ra, đem đối phương còn thừa 60, 70 người bao bọc vây quanh. Trên mặt đất tràn đầy thi thể, máu chảy thành sông. Đối phương lưng tựa lưng co vào thành một vòng. Nghĩ đến lần trước, bọn hắn cùng Hạ Hà thôn tại Đông Bình thôn đã cốc trang ước chiến, vừa lên đến liền bị Thẩm Ngọc Thành đè lên đánh. Mà tối nay ra liều mạng, ai cũng làm tốt cùng đối phương liều chết một trận chiến chuẩn bị. Nhưng lại so với lần trước thua nhanh hơn, ngay từ đầu cũng đã là rác rưởi thời gian. Bọn hắn cảm thấy, nếu như Thẩm Ngọc Thành không phải mang đến hơn 30 kỵ binh, bọn hắn không đến mức đây, bọn hắn cùng Thẩm Ngọc Thành tuyệt đối có đánh. Thắng bại đã định, tất cả mọi người là liền nhau, các ngươi hàng, có thể tha cho ngươi nhóm bất tử. Thẩm Ngọc Thành một tay mang theo hoàn thủ đao, tay kia mang theo Mạnh Nguyên Hạo thủ cấp tiến lên đây, hướng phía trước quan ra. Mạnh Nguyên Hạo thủ cấp lăn trên mặt đất vài vòng. Đám người nhìn xem Mạnh Nguyên Hạo đầu người, lại hai mặt nhìn nhau. Trên lệch quá lớn, không có cách nào đánh, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng chỉ có một con đường chết. Thế là, phủ khẩu thôn tất cả mọi người ném vũ khí, lựa chọn đầu hàng. Lúc này, chiến trường bên ngoài, một đoàn người ngồi trên lưng ngựa quan sát chiến sự. Tô Tử Hiếu lúc đầu không nghĩ tự mình lộ diện, nhưng trong lòng của hắn ý nghĩ, cùng hắn phụ thân không sai biệt lắm. Hắn cũng cảm thấy Hùng Chính Lâm có chút không nhìn rõ thân phận của mình. Tô Vĩnh Khang cho hắn thư, để hắn đến đây quan chiến, như Thẩm Ngọc Thành có thể thắng, thì đem cái kia cẩm nang giao chi. Tô Tử Hiếu sai người điểm bó đuốc, mang theo hộ vệ không nhanh không chậm tiến lên. Thẩm Lang Quân tiến lên đây, công tử có chuyện bàn giao. Một người cất cao giọng nói. Thẩm Ngọc Thành lập tức quay người, đi ra phía trước ta là Tô Tử Hiếu, ngươi chính là Thẩm Ngọc Thành. Buộc ra mắt công tử. Thẩm Ngọc Thành cũng cầm hoàn thủ đao, chắp tay hành lễ. Tô Tử Hiếu quét đầy người máu tươi Thẩm Ngọc Thành một chút, sau đó đem cẩm nang ném qua. Thẩm Ngọc Thành sau khi nhận lấy, Tô Tử Hiếu cũng không có lại cùng Thẩm Ngọc Thành nói nhiều một câu, chỉ kêu một tiếng đi liền dẫn người quay người, dù ngựa nên ngang rời đi. Chương 206, Nguyệt Nha Trang chi dịch chương 206, Nguyệt Nha Trang chi dịch Thẩm Ngọc Thành mở ra cẩm nang, bên trong là một tờ đầu. Hắn lấy ra bó đuốc xem xét, vậy mà là Tô Vĩnh Khang thân bút thư. Cực nhỏ chữ nhỏ như là du long, cứng cắp hữu lực. Thẩm Ngọc Thành nhanh chóng nhìn qua trong tín thư cho, liền đem nó đặt bó đuốc thượng nhóm lửa đốt sạch. Tô Vĩnh Khang làm một chút bố trí, để hắn đi sát Hùng Chính Lâm cả nhà. Thẩm Ngọc Thành liếc mắt nhìn đánh khí thế ngất trời Nguyệt Nha Trang, ánh mắt thâm thúy. Trình Bá Tiên trong Nguyệt Nha Trang, không biết sống chết. Mà Tô Vĩnh Khang đối với hắn lại có an bài khác. Xem ra vị này kẻ sĩ lao ra, bị người dẫn xuất chân hỏa đến. Kỳ thật Tô Vĩnh Khang ý tứ, cũng là không phải để Thẩm Ngọc Thành dẫn đầu toàn biên vào thành, bắt giết Hùng Chính Lâm cả nhà, chỉ mang chút ít người là đủ. Chỉ là, Thẩm Ngọc Thành muốn tự mình đi nghĩ cách cứu viện Trịnh Bá Tiên, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ đây là đêm nay chuyện cơ cũng có nói. Hắn đi sát Hùng Chính Lâm cả nhà, tự có Tô Vĩnh Khang vì đó giải quyết tốt hậu quả. Thẩm Ngọc Thành lập tức hạ quyết tâm. Chu Tử Ca. Thẩm Ngọc Thành hô một tiếng. Vương đại trụ tiến lên đây, trầm giọng nói, ngươi nói, ta mang 20 người đi, ngươi lĩnh những người còn lại, đi chợ Lưu Sùng tiến đánh Nguyệt Nha Trang. Thẩm Ngọc Thành gấp giọng nói, hắn lúc này chọn bao quát Triệu Thúc Bảo ở bên trong 20 người, trừ mấy cái Triệu gia hán tử bên ngoài, cái khác mười mấy người đều là tù binh. Lúc đầu muốn mang Lý Vệ bọn hắn tiến đến, người một nhà tương đối đáng tin, nhưng làm sao bọn hắn cơ hồ không có cưỡi qua ngựa. Thẩm Ngọc Thành một đoàn người lên ngựa mau chóng đuổi theo. Ta đây là đi đâu? Triệu Thúc Bảo theo sát sau lưng Thẩm Ngọc Thành, mở miệng hỏi. Sát người. Thẩm Ngọc Thành hồi đáp, ta biết, ý của ta là giết ai. Chờ một chút ngươi liền biết. Thẩm Ngọc Thành một đoàn người sau khi rời đi, Vương đại trụ tiếp nhận quyền chỉ huy. Ngoại trí đại náo chạy. Vương đại trụ liếc mắt nhìn Nguyệt Nha Trang, sau đó đem ánh mắt thu hồi, rơi xuống vừa bị đánh tan bại binh trên thân. Vương đại trụ tiến lên, trầm giọng nói, mặc giáp ra, nhặt lên vũ khí, đi với ta đánh Nguyệt Nha Trang. Cái gì? Phủ khẩu thôn đám người nghe vậy sững sờ. Bọn hắn tối nay là đến chợ Nguyệt Nha Trang phục kích Hạ Hà thôn dân binh, làm sao thành đánh Nguyệt Nha Trang rồi? Vương đại trụ lười nhác nói nhảm, đột nhiên nâng đao liền muốn chém giết phát ra nghi vấn người kia. Người kia dọa đến vội vàng xoay người nhặt binh giáp, luôn miệng nói, chúng ta đi, đều tranh thủ thời gian, nghe theo an bài. Đám người rất nhanh chuẩn bị hoàn tất, mà lúc này Vương đại trụ trong lòng đã có so đo. Các ngươi đi trước, hướng bắc môn đi, ai lui nửa bước ai tử. Bại binh đi đầu, hơn 10 kỵ đi theo phía sau, lại hậu phương thì là hơn 100 bộ tốt. Vũ Tiến. Vương đại trụ hô một tiếng. Lang quân xin phân phó. Vũ Tiến nghe vậy, vội vàng rụt ngựa đuổi kịp Vương đại trụ bộ pháp. Ngươi đánh qua huyện thành, đánh cái Nguyệt Nha Trang đối với ngươi mà nói, không có a? Vương đại trụ hỏi. Cần nhìn công thủ nhân số song phương, vũ khí phối trí, địa hình. Bớt nói nhảm. Vương đại trụ trực tiếp đánh gây Vũ Tiến. Quay đầu liếc mắt nhìn đi theo hậu phương chạy bộ Lý Vệ. Lý Vệ, ngươi lĩnh 10 người tại cuối cùng đốc chiến, đằng trước ai lui ai tử. Vương đại trụ trầm giọng nói, ta cũng muốn lên a. Lý Vệ lúc này nói, đối đãi chúng ta xông đi lên, ngươi tự hành đuổi theo chính là. Vương đại trụ đột nhiên cất cao giọng nói, một câu, tiến trang tử tường viện, thấy một cái sát một cái, thấy hai cái sát một đôi. Xin hỏi lang quân. Vũ Tiến liền vội vàng tiến lên một bước, hỏi, trấn thủ trang tử chính là người nào? Binh Tào Duyện, Hùng Chính Lâm. Vương đại trụ đáp, biết. Vũ Tiến lập tức gật đầu. Lúc này Lưu Sung đã dẫn người đánh xuống tường viện, nhưng tử thương cũng có chút thảm trọng. Tường viện bên trên, trong đình viện, khắp nơi đều có tử thi. Những này đồ chết tiệt, thật giống như giết thế nào cũng sát không hết như. Hán đao đều quyển nhận mấy lần, giết hết một nhóm, lại có một nhóm không biết từ nơi nào xuất hiện. Cứ như vậy đánh xuống, Lưu Sung sợ là muốn nằm tại chỗ này. Đứng tại trên nhà cao tầng quan chiến Hùng Chính Lâm, mới vừa ở nhìn ra sang Nguyệt Nha Trang tây bên ngoài chiến đấu. Khoảng cách hơi có chút xa, nhìn không rõ lắm tình huống cụ thể. Nhưng có thể xác nhận chính là, bên kia chiến đấu mới bắt đầu, liền đã kết thúc. Mạnh Nguyên Hạo thua trận tốc độ so hắn tưởng tượng bên trong nhanh vô số lần, liền cái này còn muốn trở thành thủ hạ của hắn. Lúc này ngoại bộ chiến trường tại dừng lại sau một lát, người bên kia bỗng nhiên hướng phía bắc muốn đến, tốc độ bọn họ không chậm, gần năng lực thấy rõ ràng, nhân số 200 ra mặt dáng vẻ, có mười mấy kỵ sen lẫn ở trong đó. Hùng Chính Lâm lại cũng không sốt ruột, bọn hắn người tới không nhiều, xoay chuyển không được chiến cuộc. Lưu Sung mang theo hơn 200 người, hoàn toàn chính là lấy trứng chọi đá, lại đến hơn 200 người cũng là chịu chết mà thôi. Hậu phương viện quân bọn tới ngoài cửa chính, có Thuận Vân Thê trèo lên trên, có thì xuất ra câu chảo, ném qua tường viện đi lên leo lên. Tối nay Hạ Hà thôn vốn là nhẹ binh mà đến, vẫn chưa mang theo quá nhiều vân thê chờ đổ quân nhu vật tư, nhưng nhân thủ đều chuẩn bị một bộ câu chảo. Đợi phủ khẩu thôn đi đầu bò lên trên tường viện, Vương đại trụ lập tức đuổi theo. Cũng mặc kệ bọn hắn có hay không đấu trí, nhìn thấy trong viện hỗn chiến tràng diện sợ hãi không sợ, bọn hắn đều không có đường lui. Giờ phút này tình hình liếc qua thấy ngay, Lưu Sung tại trong đình viện nửa bước khó tiến, nhân số của đối phương ưu thế thực tế là quá lớn. Triệu lão đại, các ngươi cùng ta, Vũ Tiến, ngươi tử dẫn ngươi người đi bên phải. Nói xong, Vương đại trụ kéo lấy trường thương xuôi theo tường đi nhanh, đợi chạy như bay đến tường viện chỗ ngoặt về sau, cũng không đi cầu thang, trực tiếp vượt qua cao hơn 2 mét tường đống. Ỷ vào đầu thương chống đất, lại kéo dài thương bay về phía trước chạy, chợt đem trường thương cao cao giơ lên, hướng phía trước vọt tới một quân coi giữ trên trán đập chém mà hạ. Chỉ một tiếng vang trầm, cái kia quân coi giữ còn chưa kịp phản ứng, vậy mà là ngay cả mũ giáp đều bị đập nát, ngã xuống đất sau điên cuồng run rẩy, triệt để bất tỉnh nhân sự. Chỉ thấy Vương đại trụ từ người kia trên thân dẫm qua, thương ra như long, đầu thương tựa như tia chớp, đưa vào một người lồng ngực, lại ra sức một đỉnh. Đúng là trực tiếp đem người kia về sau hút bay, lại đụng đổ mấy người. Lúc này Vương đại trụ đột nhiên lòng chua thương, lại rút bên hông hoàn thủ đao, mượn phía trước khe hở, vung đao đột nhiên đục nhập. Chỉ trước mắt, lại có 3-4 tên quân coi giữ bị Vương đại trụ ném lăn. Lúc này cái này một bên quân coi giữ có vẻ như bị đánh ngộng. Rõ ràng một dạng dài vũ khí, nhưng Vương đại trụ vũ khí chính là cùng mắt, một chặt một cái chuẩn. Tại đem phía trước chém ra khe hở một cái mắt, Vương đại trụ sau lưng người cầm trường thương va chạm mà tới. Mà Vương đại trụ thì lại thu đao, nhặt lên một cây trường thương lại lần nữa công sát. Dạng này lực bộc phát phía dưới, tại chỗ liền cản tử cái này một mặt trào ra quân coi giữ. Mà lúc này, trong đình viện bộ Lưu Sung thấy có viện binh đến, lúc đầu cảm thấy bực bội, nhưng lại trở nên phấn khởi vô cùng. Sát sát giết. Máu me khắp người Lưu Sung hô to, hoàn toàn không để ý thương thế, ra sức chém giết. Mặt khác một bên Vũ Tiến, cấp tốc bố trí về sau, ngay lập tức đầu nhập chiến trường. Tại Lưu Dân quân công thành đêm đó, Vũ Tiến cùng Hùng Chính Lâm đánh qua một trận. Đêm đó Vũ Tiến vẫn chưa toàn lực ứng phó, bởi vì hắn mục tiêu không phải đánh hạ Bắc thành tường. Nhưng hắn từ Hùng Chính Lâm tại dùng binh bên trên, nhìn thấy một đống lớn khuyết điểm. Người này hẳn là đọc qua rất nhiều binh thư, nhưng sử dụng binh đến, cùng đàm binh trên giấy không sai biệt lắm, quá cứng nhắc, sơ hở trọng chất. Liên cùng trước mắt Nguyệt Nha Trang đồng đạo, nếu như là Vũ Tiến chỉ huy phòng thủ, có nhiều như vậy quân coi giữ, liền xem như thuần một sắt thái điểu, cũng không đến nỗi có thể để cho phe tấn công bước vào tường viện. Cũng chính là đêm nay muốn tốc chiến tốc thắng, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, chỉ cần 4-500 người, hắn liền có 100 chủng phương pháp có thể mài chết Hùng Chính Lâm. Mắt thấy cái kia dũng mãnh vô cùng vương đại trụ, Vũ Tiến trong lòng đột nhiên dâng lên một tia khoái động. Nương, đi theo Diêm Cấu loại kia tham sống sợ chết bọn chuột nhắt, nào có cùng loại này dũng mãnh người đến thông khoái. Nếu bàn về nhân số, bọn hắn khả năng còn kém rất rất xa Nguyệt Nha Trang quân coi giữ. Cần phải luận chiến trường kinh nghiệm, mất cả tháng Nha Trang tất cả mọi người, có hắn một phần mười nhiều không. Vũ Tiến không giống Diêm Cấu, trước hết để cho tạp binh đi lên, mình lại kết thúc. Tới tới lui lui, liền cái này tam bản phụ công phu. Trên chiến trường tính năng động chủ quan, hoàn toàn không cách nào phát huy. Hắn tử lĩnh dưới người tường viện đi trung sát, chỉ lưu 10 người giữ vững tường viện, phái hơn 10 người đến trang tử bên ngoài du đãng, thời khắc lưu ý bên ngoài tình huống, lại phái hơn 10 người cuốn đi trang tử cửa sau phối hợp tác chiến, lại phái 10 người đi chiếm trước đại đường nóc nhà. Cũng không cần chiếm trước, bởi vì giờ khắc này đại đường nóc nhà không có mưa hay, trực tiếp leo đi lên chính là. Chương 207, hảo hán tha mạng, ta chính là. Chương 207, hảo hán tha mạng, ta chính là. Song phương đấm máu chém giết, tiếng la chấn thiên. Tại vương đại trụ bọn người gia nhập chiến trường về sau, nhất là ở chỗ tiến chiến thuật bố trí có hiệu lực, các phương vào chỗ về sau, tại thời gian cực ngắn bên trong, liền cầm xuống Nguyệt Nha Trang tiền đỉnh quyền chủ động. Ở chỗ tiến người chiếm trước đại đường nóc nhà về sau, mượn nhờ mái vòm nô lên bộ vị vì công sự che chắn, lấy cung tiện ứng đối trung viện phụ cận chỗ cao xạ kích địa vị. Cử động lần này đưa đến tác dụng cực lớn, cho ngay tại chém giết đám người, giải trừ cực lớn tai họa ầm. Lúc này, Hùng Chính Lâm trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Nhóm này viện binh đến về sau, Hùng Chính Lâm cảm giác mình tiêu hao chiến thuật giống như bắt đầu mất đi hiệu lực. Đối phương luôn có thể ngay lập tức ứng đối trung viện vài tòa cao lầu uy hiếp. Mấu chốt là đối phương nhân số rõ ràng không nhiều, nhưng đối phương cắt vào chiến trường về sau, chiến tuyến trực tiếp liền đẩy tới đại đường hậu phương. Phía bên phải của hắn cũng chính là phe tấn công bên trái, tên kia vóc người gầy cao hán tử, thật giống như một cái sát thần. Hùng Chính Lâm nhìn tận mắt người kia tại thời gian cực ngắn bên trong, đao thương cùng sử dụng, chém giết hơn 10 người. Tại cái kia không tính rộng lớn trong lối đi nhỏ, hơn nữa còn là người chen người hoàn cảnh hạ, người kia đánh cho gọi là một cái không chút phí sức. Mà đi theo sau vương đại trụ một đoàn người, dũng mãnh sau khi, còn có các loại binh khí phối hợp tác chiến. Đỉnh thương ám sát, tầm thuẫn đón đỡ, cầu chảo bay loạn. Trong lúc nhất thời, đánh phía bên phải hậu phương quân coi giữ, trên căn bản không được trước. Mà cái kia Vũ Tiến, mắt thấy cũng không có vương đại trụ như vậy dũng mãnh. Nhưng người này kinh nghiệm lão đạo, tại phạm vi nhỏ bên trong, không ngừng biến trận trùng sát. Đánh mấy cái ngừng ngắt, liền phối hợp mặt khác một bên phe tấn công, đem chiến tuyến trực tiếp đẩy tới một mảng lớn. Lại thêm trong đình viện ở giữa cái kia Lưu Sung. Đây đều là những người nào? Làm sao ngoan nhân toàn chạy đối diện đi? Cũng không phải vương đống không đủ mãnh, thực tế là người có mạnh có yếu. Liên giống với hắn Hùng Chính Lâm năng lực lại lớn, cũng không có huyện lệnh năng lực đại nhất dạng. Về phần hắn từ cái khác hảo cường trong nhà mượn tới hộ vệ tay chân, đi lên tương đương chịu chết. Hắn đều có thể chỉ huy toàn thành chiến cuộc, không có khả năng đánh không thắng như thế một trận quy mô nhỏ phòng thủ chiến a. Nhưng vì cái gì người khác số càng nhiều, nhưng thật giống như bắt đầu bị người nắm mũi dẫn đi rồi. Thẩm Ngọc Thành một đoàn người phi nhanh đến huyện thành Nam Môn chỗ, liền có người mở cửa thành tiếp ứng. Đem giáp trụ thoát, đổi cái này. Một người đem bày ra trên mặt đất mở dương ra, trầm giọng nói. Thẩm Ngọc Thành không do dự, lập tức gỡ tràn đầy máu tươi giáp trụ, thay đổi một thân dạ hành phục, chỉ lộ ra một đôi mắt. Đi theo ta đi. Người kia thấy Thẩm Ngọc Thành một đoàn người toàn thay xong dạ hành phục, liền dẫn một đoàn người vào thành đi. Ghi nhớ, các ngươi chỉ có thời gian một tiếng dựa theo cái gì lộ tuyến tiến hành, liền theo cái gì lộ tuyến ra khỏi thành. Nếu như cửa thành đóng, các ngươi tự hành đến thành Nam tìm địa phương ẩn nút, ngày mai vào đêm về sau, ta đến Nam thành môn tiếp ứng các ngươi, nghe rõ ràng rồi. Hán tử trầm giọng hỏi. Đi lại. Thẩm Ngọc Thành hồi đáp. Hán tử mang theo người, mượn bóng đêm yểm hộ, ở trong thành cắt trong hẻm nhỏ ghé qua. Cho đến Hùng phủ cửa sau cách đó không xa, hán tử dừng bước. Phía trước là Hùng phủ cửa sau, đây là Hùng phủ dư đồ, tối nay Hùng phủ chỉ có hơn 10 người phòng hộ, lúc này đêm đã khuya, bọn hắn ở phía sau che đậy trong phòng, như thế nào động thủ, ngươi tự hành quyết đoán. Hán tử nói xong câu đó, quay người biến mất tại ngõ nhỏ góc rẽ. Vốn là trời tối, cái này trước như gà đối dư đồ, ai nhìn hiểu. Thẩm Ngọc Thành trực tiếp liền đem dư đồ nhét vào trong túi đầu. Nhị thúc, ngươi mang một người chắn cửa trước, thúc bảo, ngươi mang một người chắn cửa sau. Tối nay tòa này trong phủ, một con rồi cũng không thể thả chạy. Thẩm Ngọc Thành nhỏ giọng nói. Triệu thúc bảo muốn nói, ta nghĩ xông đi vào. Bất quá, hắn vẫn là rất phục tùng Thẩm Ngọc Thành ăn bài, lúc này gật đầu. Thẩm Ngọc Thành nói xong, lặng yên lật qua tường viện. Lấy ở đâu mâu tặc? Thủ cửa sau một tỷ nữ thấy có bóng người leo tường rơi vào hậu viện, vừa cơ lấy gậy gỗ, chuẩn bị hô người. liền gặp bóng đen kia lách mình mà đến, đem hắn đặt tại tường viện bên trên, nhất đao cho cắt cổ. Nói thực ra, Thẩm Ngọc Thành cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Đầu tiên Tô Vĩnh Khang nói phi thường rõ ràng minh bạch, hung phủ nội tất cả mọi người, hết thảy giết sạch. Tiếp theo, Thẩm Ngọc Thành cảm thấy trước đó đêm đó tài thần rất có đạo lý, làm ác hoặc là không làm, muốn làm liền làm tuyệt. Thẩm Ngọc Thành mở cửa sau, đem hơn 10 người lặng yên để vào, lại hướng phía Triệu Thúc Bảo liếc mắt ra hiệu, cái sau gật đầu. Thẩm Ngọc Thành đưa tay chỉ huy, dẫn người dựa vào tường viện nơi hẻo lánh, xuyên qua hậu viện, tiến vào trung viện. Hung phủ quy mô không lớn, chia làm tiền trung hậu ba bộ phận. Chủ gia đều ở tại trung viện, tiền viện đại đường cùng hai tòa lệch đường chỉ dùng tại tiếp đãi, cũng không ở người. Hậu viện thì là trong phủ tỷ nữ chỗ ở, nhắc tới cũng xảo, Hùng Chính Lâm quanh năm suốt tháng, phần lớn thời gian đều tại trên Nguyệt Nha Trang xử lý sự vụ. Hắn trưởng tử, hắn yêu thích nhất tiểu thiếp, cũng đều là theo hắn ở tại Nguyệt Nha Trang thời gian càng nhiều. Nhưng tối nay Nguyệt Nha Trang trên có biến cố, Hùng Chính Lâm thê thiếp con cháu, hết thảy đều trong phủ. Trung viện, một tòa lầu các bên trên. Khó được Hùng Chính Lâm không ở bên người thời khắc nhìn xem, Hùng Chuẩn thả bản thân. Cha hắn dưỡng 8 cái nữ vui, ngày bình thường cha hắn mình ngày đêm nghe hát thưởng múa, Hùng Chuẩn chỉ có thể đi theo lão cha cọ một cọ. Nhưng cha của hắn lại không cho phép hắn trầm mê hưởng lạc. Gia giáo có chút nghiêm ngặt. Hắn biết đêm nay lão cha không trở về nhà, thế là đem tất cả nữ vui đều gọi lầu các. Đánh đàn, hát khúc, khiêu vũ khiêu vũ. Hùng Chuẩn đầu gối lên một nữ vui trên đùi, một tên khác nữ vui ngồi quỳ chân ở bên cạnh, cho hắn uy tiểu uy điểm tâm. Khó được có loại này vui một mình cơ hội, tối nay đến suốt đêm yến ẩm. Về phần hắn cái kia lòng dạ hẹp hỏi thê tử hướng lão cha cáo trạng. Cáo liền cáo thôi, cha hắn đồ vật, sau khi chết không đều là hắn cái này trung tử. Lúc này, đột nhiên có một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Hùng Chuẩn lập tức nhướng mày. Tất nhiên lại là cái kia Hoàng Kiểm bà tới với nói. Lầu các cửa mở, một tỷ nữ tiến vào. Hùng Chuẩn thấy một thân ngay cả môn cũng không gõ, lúc này giận dữ. Ai bảo ngươi? Phốc một tiếng vang trầm, chỉ thấy cái kia tỷ nữ đột nhiên đổ xuống, sau người đứng một hắc y nhân. Ngươi? Có. Hùng Chuẩn vừa định hô có thích khách, còn chưa kịp từ dưới đất bò dậy thân đến, liền gặp người áo đen kia lách mình mà tới, lưỡi dao gác ở trên cổ của hắn. Cặp mắt kia tỉnh táo tới cực điểm. Giờ này khắc này, thật giống như không phải tại nhìn một người, mà là tại nhìn một đầu đợi làm thịt xuất sinh. Hùng Chuẩn nuốt xuống một miếng nước bọt, tiểu kinh nháy mắt thanh tỉnh, chỉ cảm thấy giữa hai chân chuyển đến một trận âm hàn. Hắn thấp giọng, cố gắng chấn định, hảo hán tha mạng, ta chính là Hùng Chính Lâm trưởng tử Hùng Chuẩn, ngươi như cầu tiền tài, ta. Nô Thẩm Ngọc Thành túi người xuống, che Hùng Chuẩn miệng, nhất đao bôi nó cổ, đem nó theo sát trên sàn nhà. Lúc này, lầu các dưới có một người ngáp một cái đi qua, đột nhiên có một chuỗi chất lỏng nhỏ xuống đến trên đỉnh đầu hắn. Hắn vốn cho rằng công tử lại uống say, tùy tiện đưa tay sờ một cái, lại phát hiện đây không phải là rượu, mà là mang theo nồng đậm mùi máu tươi ấm áp huyết dịch. Người này còn không có kịp phản ứng, liền gặp một hắc y nhân lách mình mà tới, nhất đao xuyên trái tim của hắn. Bọn này nữ vui thấy đường đường Hùng thị đại công tử cứ như vậy bị người giết con gà sát, từng cái dọa đến hoa dung thất sắc, đội vàng quỳ trên mặt đất. Thiếp chờ là lao ra dưỡng nữ vui, hảo hán cùng Hùng thị ân oán, cùng bọn ta không quan hệ. Một nữ vui quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng Thẩm Ngọc Thành lại không chút do dự, tiến lên chính là nhất đao. Chương 208, nội bộ mâu thuẫn. Chương 208, nội bộ mâu thuẫn. Hùng phủ trung viện các nơi, đột nhiên vang lên liên tiếp hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Mấy tên nữ vui có dọa đến tê liệt trên mặt đất không thể động đậy, có dọa đến vội vàng hướng đi ra ngoài chỗ chạy như bay mà đi, lại bị Thẩm Ngọc Thành đuổi theo nhất đao chém giết. Giây lát, lầu các thượng đã không có một người sống. Thẩm Ngọc Thành cầm đao hạ lầu các, tiến vào đã triển khai tàn sát trung viện. Có tỷ nữ che chở ra mẫu về sau phủ bỏ chạy, có người vừa mới mở ra cửa sau chạy ra, lại bị ngăn ở cửa sau bên ngoài hai người chém giết ở phía sau ngõ hẻm mặt đường bên trên. Có người thấy người áo đen cầm đao mà đến, dọa đến quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, nhưng lại không người thả qua bọn hắn. Cái kia mười mấy tên hộ vệ vừa mới kịp phản ứng, nhao nhao cầm vũ khí, từ sau che đậy phòng ra, liền nhìn thấy có 4-5 người cầm đao vào tới. Bọn hắn tại trong kinh hoàng ngăn cản, mười mấy người lại bị chỉ là 4 người sát trở tay không kịp, lại bị ép về dãy nhà sau. 4 người kia nối đuôi nhau mà vào, đem còn thừa hộ vệ lần lượt chém giết. Có người hướng phía trước hậu phủ môn đảm mệnh, có người trong phủ bối rối vừa đi vừa về tán loạn, có người giấu ở âm u nơi hẻo lánh bên trong một cử động cũng không dám. Rất nhanh, hung phủ dần dần yên tĩnh trở lại. Hóa thân đồ tể đao phủ Thẩm Ngọc Thành, rốt cục đình chỉ giết chóc. Hùng Chính Lâm một vợ năm thiếp, 4 tử lục nữ, cộng thêm tỷ nữ hơn 30 người, hộ vệ hơn 10 người, tổng số gần 70 người, trừ cực thiểu số dấu ở, đều bị sát. Thẩm Ngọc Thành cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng làm sao cảm giác nhập thất hành hung như thế thuận buồm xuôi gió. Thẩm Ngọc Thành một đoàn người tại Hùng phủ cửa sau rút lui dựa theo đường cũ trở về. Từ Bao Thành, đến giết sạch Hùng Chính Lâm cả nhà, lại đến ra khỏi thành, lôi lệ phong hành, trước sau cũng bất quá hơn nửa giờ mà thôi. Đến ngoài cửa thành, tiếp ứng người kia ngược lại là không nghĩ tới, Thẩm Ngọc Thành động tác của bọn hắn lại nhanh như vậy. Thế là ở cửa thành trong hành lang con giáp trụ, chờ nó ra khỏi thành về sau, liền đóng lại cửa thành. Thẩm Ngọc Thành một đoàn người cấp tốc lên ngựa, hướng Nguyệt Nha Trang tiến đến. Lúc này, Nguyệt Nha Trang đánh hừng hực khí thế. Hùng Chính Lâm hoàn toàn không nghĩ tới, trận chiến này đánh như thế chi gian nan. Đối phương mượn nhờ mặt đất thế công cùng mái nhà yểm hộ, đã chiếm trước non nửa tòa Nguyệt Nha Trang. Mà lại, đối phương ưu thế còn tại tiến một bước mở rộng. Lúc này, trang viên một bên không có ngăn cản được, có người dẫn đầu trùng sát tiến trung đỉnh. Vừa mới có tên lạc bắn vào lầu cát, Hùng Chính Lâm thấy trung đỉnh cũng sắp luân hãm, lúc này chuyển di địa phương, đổi đến dựa vào sau một tòa trên nhà cao tầng. Hắn còn tại không ngừng thao tác, nhưng đã bắt đầu luống cuống tay chân. Càng đánh Hùng Chính Lâm càng là cảm thấy mình hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Mà lúc này, Thẩm Ngọc Thành lại lần nữa đuổi tới Nguyệt Nha Trang. Trước bò lên trên tiền biệt tường, vừa quan sát, một bên hỏi thăm chiến trường tình huống. Xác nhận giờ phút này phe mình đã có ưu thế, nửa tòa trang viên đã bị cầm xuống, Thẩm Ngọc Thành cảm thấy hơi định. Lúc này, chiến trường tập trung ở trong trang ở giữa phụ cận, Thẩm Ngọc Thành làm sơ suy tư, cảm thấy có so đo. Thúc bảo, đi với ta hậu phương. Thẩm Ngọc Thành nói, lập tức hạ tường viện, mang theo một đoàn người hướng Nguyệt Nha Trang hậu phương chạy như bay. Hậu viện tường không có tiền viện tường rộng lớn, nhưng tường viện bên trên, hai bên vọng lâu bên trên, cùng thị lực phạm vi có thể thấy được hậu viện kiến trúc trên lầu chót, đều có người trấn giữ. Những cái kia quân coi giữ thấy trong trang chiến cuộc đại kém, lại gặp luôn có người tại trang tử bên ngoài du đãng, trong lòng không phải như vậy an ổn. Bọn hắn hiện tại đã muốn cảnh giác trang nội bộ tình huống, lại muốn phòng ngừa người bên ngoài đột nhiên khởi xướng tập kích. Trong đó có ít người là phụ binh, bảo vệ Nguyệt Nha Trang vốn là bọn hắn nhiệm vụ tối nay. Nhưng càng nhiều người là Hùng Chính Lâm chuyển đến cứu binh, muốn nói vừa chết chính sinh, đọ sức cái phú quý, tự nhiên đều nguyện ý, nhưng nếu là cựu tử nhất sinh, còn muốn cái này phú quý làm cái gì? Mấu chốt là, Hùng Chính Lâm cũng không cho bọn hắn hứa hẹn đại phú đại quý, đêm nay cái này trả giá cùng hồi báo, hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Thẩm Ngọc Thành sau khi đứng vững, đem cung tiễn xuất ra, nhắm chuẩn hậu viện tường đống bên trong một viên xuất hiện đầu, một tiện bắn ra. Chỉ thấy viên kia đầu người đột nhiên biến mất, đồng thời truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một hàng kia đầu, lúc này toàn bộ rụt trở về. Cả đám đều nhìn về phía bị bắn thủng con mắt, trên mặt đất kêu thảm rẽ rủa một trận liền người đã chết về sau, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Có người cẩn thận lộ ra đầu, hướng ngoài viện quan sát. Lại cảm giác một trận hàn ý chạm mặt tới, lúc này lùi về đầu. Siêu mũi tên từ đỉnh đầu bay qua, bay vào trong viện không biết nơi nào. Cái kia 10 tên nhìn cửa sau tù binh, tại chỗ liền bị Thẩm Ngọc Thành hai mũi tên trối triển lộ ra cung thuật, cả kinh đột đỉnh. Thúc bảo, dẫn người lặng lẽ sờ qua đi, trước giành lại hậu viện hai bên bọc lâu. Thẩm Ngọc Thành nói khẽ. Triệu Thúc bảo tối nay thế nhưng là kìm nén một cấu ngoan kính đến, ban đầu cùng phổ khẩu thôn ra chiến, hắn hoàn toàn không có đánh qua nghiện. Tiến thành về sau, ngăn ở nơi cửa sau, chém giết những cái kia lung tung chạy trốn lại không có năng lực phản kháng chút nào người, đồng dạng vẫn là chưa đủ nghiện. Vừa mới bỏ lên trên trước trang tường viện, vốn cho rằng năng lực xuống dưới trùng sát một trận, nhưng lại bị mang đến trang tử hậu phương. Dưới mắt rốt cục có chém giết cơ hội, Triệu Thúc bảo rốt cục hưng phấn lên. Thẩm Ngọc Thành một người hơi quòng, liên tiếp mấy mũi tên, vậy mà làm cho hậu viện trên tường quân coi giữ, trong lúc nhất thời không dám thò đầu ra. Cách hơn 10 mét, bọn hắn nào dám cùng người đối sạng. Vạn nhất thò đầu ra liền bị dây làm sao? Triệu Thúc bảo nhận được mệnh lệnh, lúc này dẫn người nhanh chóng gần sát tường viện. Bọn hắn chia làm hai đội, một trái một phải, ném ra ngoài câu chảo, chế trụ đầu tường, lúc này đi lên leo lên. Mà lúc này, một cái ngồi xổm ở góc tường quân coi giữ, nghe tới đỉnh đầu truyền đến tiếng kim loại va chạm, nâng lên ánh mắt xem xét. Liền thấy một câu chảo vững vàng treo ở vọng lâu đỉnh chót. Hắn rút dao ra, đang muốn đem cái kia câu chảo chọn xuống dưới. Chợt thấy một người trực tiếp vượt qua tường viện, đón đầu nhất đao, trực tiếp đâm xuyên trên đầu của hắn bằng da mũ giáp, tính cả đỉnh đầu cùng nhau bị đâm xuyên. Vọng lâu nội quân coi giữ thấy có người từ trên trời giáng xuống, lúc này kinh hãi. Đợi mấy người đứng dậy phòng thủ thời điểm, Triệu Thúc bảo liên tiếp chém giết hai ba người, đã thấy lại có mấy người nhanh chóng bò lên trên tường viện. Vọng lâu chung còn sống mấy người, nơi nào còn có tâm tư chống cự, trực tiếp chạy ra ngoài cửa đi. Lúc này, tường viện tượng cũng loạn cả lên. Thẩm Ngọc Thành lại thả hai ba tiễn, bắn giết hai ba cái bối rối đứng dậy quân coi giữ về sau, lúc này bằng nhanh nhất tốc độ chạy như bay. Đợi Thẩm Ngọc Thành bò lên trên tường viện thời điểm, hai bên vọng lâu đã bị chiếm lĩnh. Trung đoạn quân coi giữ cũng bị xua đuổi xuống dưới. Mà lúc này, Thẩm Ngọc Thành bò lên trên vọng lâu, tầm mắt tương đối khoáng đạt rất nhiều. Hắn nhặt cung cài tên, lần lượt điểm danh, một tiễn một cái chuẩn. Tào Duyện, nội bộ mâu thuẫn. Một người chạy như bay thượng một tòa cao lâu, hướng phía Hùng Chính Lâm gấp giọng nói. Cái gì? Quân địch đem hậu viện tường chiếm. Hùng Chính Lâm nghe vậy, vô cùng nổi nóng. Đối phương cũng chỉ có mấy chục người tại trang tử bên ngoài du đãng, mà hắn tại hậu viện tưởng bố trí 100 người, cộng thêm điều đến hậu viện các nóc nhà người, tổng số người gần 300 người. Nhiều người như vậy, nhìn không ngừng hậu viện. Tào Duyện, phía trước thủ không được, quân địch đã giết qua phòng chính. Hùng Chính Lâm bị tiền hậu giáp kích, hai mặt bị ngăn trở. Phía trước ngăn không được cũng coi như, ngay cả chính Hùng Chính Lâm cũng cảm giác có lòng không đủ lực, nhưng mà phía sau thế mà cũng ngăn không được. Đằng sau mới lên đến bao nhiêu người? Hắn bỗng nhiên ở giữa khí huyết dâng lên, một trận đầu váng mắt hoa. Tào Duyện ngươi làm sao? Không có việc gì. Hùng Chính Lâm cưỡng ép chấn định tâm thần. Hơn 1.900 người trấn thủ Nguyệt Nha Trang, làm sao liền thủ không được? Đối phương trước sau đầu nhập tổng số người, bất quá hơn 400 người mà thôi, làm sao liền có thể thắng? Chương 209, Hùng Chính Lâm cái chết chương 209, Hùng Chính Lâm cái chết. Hùng Chính Lâm cắn răng một cái, lúc này hạ lệnh, toàn viên lui vào hậu đường phụ cận, từ thủ hậu đường một tòa đại viện. Hùng Chính Lâm tiến vào hậu đường, dưới mắt nóc nhà đã bị đối phương triệt để chiếm lĩnh, căn bản không có cách nào để cung binh lên lầu chót đi uy hiếp đối phương. Như thế lớn một cái trang viên, đánh tới hiện tại, còn tại trong tay hắn, cũng chỉ còn lại có một tòa biệt tử. Được rồi, quả thật thành phòng thủ phương. Lúc này Hùng Chính Lâm trong tay, còn có tối thiểu còn có 800-900 người, phủ binh số lượng cũng còn có hơn 300. Đối phương đâu? Khả năng còn lại không đến 300 người. Hắn gần ngàn người, bị 300 người bao vây. Lúc này, phe tấn công cũng không có cường công, mà là bắt đầu kêu gọi. Tước vũ khí người đầu hàng không giết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người một con đường chết. Các ngươi bị bao vây, mình ra, cam đoan các ngươi đường sống, làm gì tự tìm đường chết. Đầu hàng đi, các ngươi đã thua. Lại không hàng, chúng ta sẽ phải phóng hỏa đốt phòng. Tiếng la liên tiếp, để quân coi giữ tâm thái trong thời gian ngắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, một cây mũi tên phá cửa sổ mà đến, đính tại hậu đường một cây trụ bên trên. Hùng Chính Lâm ánh mắt vô ý thức nhìn sang, con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn bước nhanh đi đến trụ từ trước, chỉ thấy cây kia mũi tên bên trên treo một khối nhuốm máu ngọc bội. Hùng Chính Lâm vội vàng gỡ xuống ngọc bội, xoa xoa máu tươi, nghiêm túc xem xét. Cái này vậy mà là hắn năm ngoái đưa cho hắn nhi tử Hùng Chuẩn ngọc bội. Đây là có chuyện gì? Hùng Chính Lâm trong lòng bay lên một cỗ cực mạnh bất an. Con của hắn trong thành trong nhà, tuyệt không có khả năng xuất hiện tại Nguyệt Nha Trang. Nhưng con của hắn ngọc bội lại xuất hiện tại trước mặt hắn. Chẳng lẽ? Đang lúc Hùng Chính Lâm thất thần, chợt thấy trong viện có người mở cửa sân. Ta đầu hàng, đừng giết ta. Giết hắn. Hùng Chính Lâm mặt lộ vẻ ngon lệ. Mấy cây mũi tên, đem nó bắn giết tại cửa sân chỗ. Ai dám nói người đầu hàng, giết không tha. Hùng Chính Lâm giận dữ nói. Còn lại muốn chạy người, trong lúc nhất thời không còn dám động. Nhưng một cái so một cái trong lòng phất ớt. Ngươi Hùng Chính Lâm không có bản lĩnh giữ vững Nguyệt Nha Trang, lại không cho phép người khác đầu hàng. Chẳng lẽ muốn người đi theo ngươi một khối chịu chết? Bắt sống Hùng Chính Lâm người, thưởng ngân 10 lượng, vải vóc 20 tớt, lương 100 cân. Hùng Chính Lâm chính thai nghe nói như thế, phổi đều kém chút muốn chọc giận nổ. Ta Hùng Chính Lâm đường đường cựu phẩm kẻ sĩ, liền xem như những đại nhân vật kia trong mắt hàn môn, nhưng như thế nào các ngươi bọn này thứ dân so ra mà bận? Ta vậy mà chỉ trị giá 10 lượng bạc. Ta móng tay trong khe rút ra điểm bùn đến, đều không đáng 10 lượng bạc a. Hùng Chính Lâm cảm giác nhận lớn lao vũ đủ. Các ngươi với ai đánh không phải đánh? Không bằng cùng lao tử sông Hùng Chính Lâm, tối thiểu năng lực bảo các ngươi một đầu sinh lộ. Hùng Chính Lâm lúc này cao giọng nổi giận nói, đừng muốn nghe bọn hắn yêu ngôn hoặc chúng. Bọn hắn đây là đang tạo phản, là một đám phản tặc, lời hứa của bọn hắn tuyệt không có khả năng thực hiện. Lúc này, Vương Đại Trụ đã cùng Thẩm Ngọc Thành tập hợp một chỗ. Ngọc Thành, hạ lệnh phóng hỏa, đây là nhất nhanh thắng pháp. Vương Đại Trụ trầm giọng nói, cũng không làm quyết định, lao tử coi như phóng hỏa. Lao tử đến 3 tiếng. Thẩm Ngọc Thành lúc này hô to. 3. 2 Thẩm Ngọc Thành hô hào, cố ý kéo cái thật dài đuôi điều, lại đem hắn lực uy hiếp trực tiếp kéo căng. Lúc này, viện nội người rốt cục bị không ngừng. Chạy là tử, không chạy có khả năng bị hỏa thiêu chết. Đối phương đêm nay mục tiêu là cầm xuống Hùng Chính Lâm, bọn hắn tại sao phải cho Hùng Chính Lâm cho cùng? Bọn hắn vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy Hùng Chính Lâm hạ lệnh sát cái người một nhà. Lúc này, nội bộ bọn họ rốt cục bất ngờ làm phản. Cầm Hùng Chính Lâm lĩnh thưởng, bắt Hùng Chính Lâm, bảo một đầu sinh lộ. Xông lên a. Có một cái dẫn đầu, liền có càng nhiều người gia nhập. Canh giữ ở viện tử bốn phía quân coi giữ, trực tiếp đảo ngược sông về phía hậu đường. Hùng Chính Lâm thấy thế, quá sợ hãi. Bọn này điêu dân, lại bị vài câu yêu ngôn, liền cho mê hoặc thành dạng này. Thật là đáng chết. Giết sạch bọn hắn. Hùng Chính Lâm giận dữ nói. Đã vô dụng, giữ lại làm cái gì? Hùng Chính Lâm ra lệnh một tiếng. Vương Đống lập tức dẫn người xông về phía trước sát, Song Vương ở trong viện mở ra loạn chiến. Ngọc Thành, phóng hỏa đi. Vương Đại Chủ còn nói thêm. Không đổi. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói. Dưới mắt thắng cục đã định, mà bên trong lại tại bất ngờ làm phản, cần gì phải sốt ruột. Lúc này, Vũ Tiến tiến lên đây, chắp tay nói, Lang Quân, buộc lĩnh mấy chục người đi bảo, nhất định bắt sống Hùng Chính Lâm, kết thúc chiến đấu. Được. Thẩm Ngọc Thành gật đầu. Mấy vị Lang Quân, mời theo buộc nhập viện đi, lại sát hắn một trận. Vũ Tiến hướng phía Vương Đại Chủ nói. Lần trước tại Hoàng Nê Ao, Vũ Tiến không cùng Vương Đại Chủ đánh qua đối mặt. Nhưng hắn mới đã thấy biết đến người này dũng mãnh. Người này hẳn là không có trải qua mấy lần chiến trường, có thể chiến tràng tâm lý tố chất, cùng chém giết thủ đoạn, lại không chút nào bại bởi Bách Chiến Chi Minh. Nếu như nói Triệu Thúc Bảo đao pháp là lô hỏa thuần thanh, như vậy Vương Đại Trụ đao pháp có thể xưng đăng phong tạo cực. Mà người này rõ ràng đao pháp càng thêm tinh xảo, nhưng hắn nhiều thời gian hơn nhưng lại tại sử dụng cán dài vũ khí. Chỉ có tâm lý tố chất người cực kỳ mạnh, lại có 10 phần kinh nghiệm người, mới sẽ không trên chiến trường đem khí lực tiêu phí tại là to bên trên. Người này đánh rất mạnh, có thể nói là Vu Tiến được chứng kiến trong đám người mạnh nhất một người. Khả năng ngay cả đêm hôm đó đơn kỵ truy đuổi Diêm Cấu Trịnh Bá Tiên, cũng so ra kèm cái này bề ngoài không đẹp hắn tử. Nhưng hắn nhưng cũng rất ổn, từ đầu đến cuối đều bảo trì cực độ tỉnh táo, trừ ngẫu nhiên hạ lệnh, cơ hồ liền không có phát ra qua bất kỳ thanh âm gì. Cái này tiểu tiểu hạ Hà thôn, quả thực là ngọa hổ tàng long a, ta cũng tùy ngươi đi. Triệu Thúc Bảo chủ động tiến lên đây, cao giọng nói, lao tử cũng đi. Lưu Sung bước nhanh về phía trước, gấp giọng nói, được. Vu Tiến hướng phía Thẩm Ngọc Thành chắp tay, Lang Quân đợi chút ta vài phút, buộc tự sẽ để Lang Quân thấy rõ ràng. Nói xong, Vũ Tiến lĩnh người xông mở cửa sân, vọt vào. Nội bộ bất ngờ làm phản, phủ binh vốn là Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn ngăn được xông tới quân địch. Vũ Tiến mấy người dẫn đầu, trực tiếp thẳng hướng hậu đường cửa chính. Chỉ một đợt trùng sát mà thôi, đã giết vào nhà chính trung. Lưu lại chờ Hùng Chính Lâm người bên cạnh, rất nhanh liền bị ép đến đường trung hậu phương. Chờ hắn trước mặt người cuối cùng bị ném lăn, Hùng Chính Lâm tay cầm một thanh trường kiếm, nhưng lại thấy một đám người tay cầm các loại vũ khí đem hắn ngăn ở góc tường. Hắn hai mắt mở to, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Từ bắt đầu phòng thủ thời điểm, hắn liền không nghĩ tới mình hội bị bại nhanh như vậy. Lúc này hắn chỉ một thanh kiếm, như thế nào đối phó những này hung thần ác sát hắn tử. Lúc này, Lưu Sung chợt một bước xông lên phía trước, nhất đao trực tiếp đâm xuyên Hùng Chính Lâm lồng ngực, vết đao lại nhất chuyển. Chỉ thấy Hùng Chính Lâm trường kiếm trong tay rơi xuống đất, hai tay nắm ở cắm vào thân thể của mình vết đao, con mắt trừng đến cực lớn, trong mắt tràn ngập thống khổ cùng không cam lòng. Cái này đáng chết thứ dân, vì sao dám trước mặt mọi người chu sát hắn một cái kẻ sĩ? Hùng Chính Lâm miệng bên trong điên cuồng ra bên ngoài bốc lên huyết, thân thể căng đến như đá đầu cứng nhắc. lại gặp Lưu Sung rút đao lại đâm, liên tiếp cùng đâm, đem Hùng Chính Lâm lồng ngực đâm cái náo loạn. Nhưng Hùng Chính Lâm đến chết cũng không biết, vì sao con trai mình Ngọc Bội sẽ xuất hiện ở đây. Người nhà của hắn, phải chăng tao ngộ bất trắc? Suy nghĩ của hắn, triệt để dừng lại tại những này vĩnh viễn cũng vô pháp giải khai nghi hoặc ở trong. Hùng Chính Lâm đổ xuống, chết không nhắm mắt. Chương 210, ngoài ý liệu chương 210, ngoài ý liệu Hùng Chính Lâm vừa chết, viện nội loạn chiến, cấp tốc dừng lại. Nguyệt Nha Trang chi dịch có một kết thúc. Tất cả còn chưa có chết quân coi giữ, trước bị tập trung ở trong hậu viện trông giữ. Trong đó có một ngồi xổm trên mặt đất hắn tử, liếc mắt nhìn thương khố phương hướng, sau đó quét một vòng đi tới đi lui lắm người. Tiếp lấy lại ngẩng đầu nhìn bầu trời màu đen. Xem ra lão thiên có mắt, Trình Bá Tiên mệnh không có đến tuyệt lộ. Trình Bá Tiên bị giam tại trong kho hàng, ngay từ đầu nghe Trang Tử cửa trước truyền đến tiếng đánh nhau, trong lòng liền rất lo lắng. Hắn rất không muốn nhìn thấy có một đám minh đệ bởi vì cứu hắn một người mà chết. Nhưng cái này thương khố đại môn quá mức nặng nề, không người từ bên ngoài mở khóa, hắn không cách nào mở ra. Có người đập nát khóa cửa, đem đại môn đẩy ra. Trịnh Lang Quân ở đây. Hô to một tiếng vang lên, phụ cận các nơi tìm kiếm Trịnh Bá Tiên người, lập tức xuống lại tới. Thấy Trịnh Bá Tiên bình yên vô sự, đám người cuối cùng là yên tâm xuống dưới. Chư vị huynh đệ. Trịnh Bá Tiên thấy từng cái mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhưng lại vô cùng hưng phấn huynh đệ, phế phủ đều rung động. Thẩm Lang Quân tại bên ngoài. Đi. Trịnh Bá Tiên rất mau tới đến sau trang một trong đình viện, nhìn thấy Thẩm Ngọc Thành chờ cả đám. Trịnh Bá Tiên tiến lên, trung điệp ôm quyền chắp tay, "Thẩm Lang Quân, chư vị huynh đệ, nào đó tiện mệnh một đầu, các ngươi làm sao đến mức đây?" Thẩm Ngọc Thành tiến lên, ngăn chặn Trịnh Bá Tiên hai tay. Mà lúc này, đứng tại Thẩm Ngọc Thành bên người Bù Tiến, đến bây giờ mới biết được, tối nay Tiến đánh Nguyệt Nha Trang là vì cứu Trịnh Bá Tiên. Hắn cùng Trịnh Bá Tiên đánh qua đối mặt, bất quá khi đó Trịnh Bá Tiên truy đuổi Diêm Cấu đi, Bù Tiến không cùng Trịnh Bá Tiên giao thủ qua. Kỳ thật, Bù Tiến nghĩ hơi nông cạn một chút, liền ngay cả Trịnh Bá Tiên cũng không có hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Ngược lại là trước sau kinh lịch hai chuyện Thẩm Ngọc Thành, đem sự tình tiền căn hậu quả cho nghĩ rõ ràng. Tô Vĩnh Khang vì sao muốn tru sát Hùng Chính Lâm cả nhà? Bởi vì Hùng Chính Lâm không biết trời cao đất rộng, cho là mình cầm binh tạo, liền có thể tùy tiện động Tô phủ người. Trịnh Bá Tiên mới vì Tô thị lập xuống công lao hắn mã, liền bị Hùng Chính Lâm không rên một tiếng cho bắt đi. Tô Vĩnh Khang năng lực không phẫn nộ, đánh chó còn cần nhìn chủ nhân đâu. Cho nên mặc kệ Trịnh Bá Tiên tối nay là chết hay sống, Hùng Chính Lâm sớm muộn đều là muốn bị Tô Vĩnh Khang chơi chết. Về phần Tô Vĩnh Khang vì sao để Thẩm Ngọc Thành rút ra chiến trường, đi diệt sát Hùng Chính Lâm cả nhà. Đầu tiên Thẩm Ngọc Thành là thứ dân, lại thêm Thẩm Ngọc Thành lại là cái rời rạc ngoài Tô thị quân nhân, trong tay đã có một điểm tư bản. Tô Vĩnh Khang nếu muốn dùng Thẩm Ngọc Thành, vừa đến cần cầm Thẩm Ngọc Thành tay cầm, thứ hai cần nhìn Thẩm Ngọc Thành độ trung thành. Về phần tiểu thuyết thoại bản sự tình, chỉ có một khả năng mới có thể ảnh hưởng đến Tô Vĩnh Khang. Đó chính là Trịnh Bá Tiên cùng Thẩm Ngọc Thành hai người đều chết rồi, Tô thị không có vũ lực bảo hộ, Tô thị mới có thể chịu ảnh hưởng. Nhưng là, Tôn Hạo nhưng cũng không có khả năng vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc Tô Vĩnh Khang. Không phải, Tôn Hạo phí nhiều như vậy tâm tư, lại không dám tự mình hạ tràng. Mà Tôn Hạo không có tự mình hạ tràng, Tô Vĩnh Khang cũng tương tự không có tự mình hạ tràng. Tôn Hạo có người có thể dùng, hắn Tô Vĩnh Khang đồng dạng có người có thể dùng. Đêm nay chiến đấu, chính là cái này hai đại thế gia vọng tộc minh tranh ám đấu mà thôi. Dù là không có Trịnh Bá Tiên bị bắt một chuyện, Tôn Hạo cũng sẽ từ địa phương khác tìm dây dẫn nổ nhóm lửa, tái dẫn phát xung đột. Thẩm Ngọc Thành có tuyển, hắn có thể không tiếp thụ Tô Vĩnh Khang độ trung thành khảo thí, nhưng Tô thị đến tiếp sau cho Thẩm Ngọc Thành giúp đỡ, cũng sẽ như vậy mà tuyệt. Nhưng Trịnh Bá Tiên bị bắt, Thẩm Ngọc Thành cũng không có khả năng không xuất thủ. Thẩm Ngọc Thành nghĩ đến hiện tại đại khái làm rõ mạch suy nghĩ, Lâm Chi Niệm đang nghe tin tức ngay lập tức, không sai biệt lắm liền hiểu rõ sở. Kết quả cuối cùng chính là, đêm nay Tôn Hạo thua thảm. Lúc này, Trịnh Bá Tiên nhìn thấy ngồi dựa vào bên tường Lưu Sung, vội vàng đi tới. Lưu Sung đêm nay đánh quá mạnh, trên thân lưu lại mười mấy đạo vết đao, lúc này trên thân còn cắm tận mấy cái mũi tên không có rút ra. Lúc này đại cục đã định, kích tình biến mất, Lưu Sung hiện tại cảm giác toàn thân mình trên dưới bị người cắt thành mười mấy khối, cái kia đều đau. Lưu Sung, thương thế như thế nào? Trịnh Bá Tiên gấp giọng hỏi. Lưu Sung cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, chết là tử không được, nhưng đau là thật mẹ nó đau, ai mẹ nó, lang trung đâu? Thấy Lưu Sung mặc dù có chút không thể động đậy, nhưng tinh khí thần còn tốt, cũng yên lòng xuống dưới. Ngay tại lúc này còn không biết, đêm nay đến tột cùng tử bao nhiêu huynh đệ. Bị Mông phụ trách tiến đến Tô thị trang tử thông báo, ra roi thúc ngựa, đuổi tới trang tử bên trên. Lúc này đêm đã khuya, Bị Phương cùng nó tử một trước một sau, vẫn như cũ liền đứng tại trang tử trước cổng chính. Thấy máu me khắp người Bị Mông đến đây, Bị Phương vội vàng đi xuống bậc thang. Như thế nào? Thẩm Lang Quân tiếp ứng, Trịnh Lang Quân cứu. Hai người đều vô sự. Ngược lại là Lưu Sung, bị trọng thương, bất quá cũng không có lo lắng tính mạng. Bị Mông kích động nói, tốt. Bị Phương kích động nước mắt tuôn đầy mặt, miệng bên trong chỉ còn tốt chữa không ngừng. Bá phụ chớ có kích động, chỉ là Lưu Sung cái này làm chủng, đem Hùng Chính Lâm cho làm thịt. Bị Mông nhỏ giọng nói, giết đến tốt. Bị Phương trong lòng mừng thầm, sống hơn 50 năm, Bị Phương tối nay lần thứ nhất cảm nhận được như thế nào khoái ý ân cửu. Lao ra bên kia nhưng có an bài. Bị Phương lại hỏi, cái này chất nhi không có về thành, còn không rõ ràng lao ra phải chăng có sắp xếp. Bị Mông thành thật trả lời, đúng, ngươi tối nay dứt khoát đừng nghỉ, mau đem lang trùng dẫn đi, cho người bị thương nhìn thương, nhanh. Bị Mông gấp giọng nói, tốt, ta lập tức đi. Tô phủ, một gian ấm áp trong thư phòng, có người nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, đợi Tô Vĩnh Khang kêu một tiếng tiến một trung niên người tiến bảo, lao ra, không rõ chi tiết đều đã thỏa đáng. nam nhân kia vừa nói. Nguyệt Nha Trang cầm xuống rồi. Tô Vĩnh Khang lập tức hỏi. Nguyệt Nha Trang đã cầm xuống, Trịnh Bá Tiên chưa chết, Hùng Chính Lâm đã để tội. Nam nhân thấp giọng nói. Hừ. Tô Vĩnh Khang giật giật khóe miệng. Hùng Chính Lâm, lấy cái gì cùng lão phu đấu? Còn bắt lão phu người, cho lão phu người định tội mưu phản. Nói dễ nghe một chút, ngươi là cựu phẩm kẻ sĩ, nói khó nghe chút, ngươi bất quá là tôn bảo vệ cửa thôi. Thứ không biết chết sống. Đêm đã khuya, lão gia sớm đi nghỉ ngơi mới tốt, không cần thiết mệnh chết thân thể, cái này một sạp hàng sự vụ, lão gia ngài còn phải xử trí đâu. Hán tử an ủi nói. Ừm, đi thôi. Vâng. Tô Vĩnh Khang phủ thêm một kiện áo ngoài, khúc bàn tay che miệng, ngáp một cái. Hùng Chính Lâm cả nhà bị diệt một chuyện, chuyện xảy ra về sau hắn liền đã biết được. Nhưng hắn đêm nay chờ chính là Nguyệt Nha Trang kết quả. Quả thật có chút mệt mỏi, tối nay có thể ngủ ngon giấc. Tôn phủ. Tôn Hạo đồng dạng không có ngủ hạng, hắn tại một tòa tráng lệ nhà chính bên trong, nằm tại một cọc thoải mái dễ chịu trên giường êm. Đường chung mấy tên tuổi trẻ thiếu nữ, còn tại nhẹ nhàng nhảy múa. Tôn Hạo một tay cầm sớm đã lạnh thấu bát trà, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú một cái phương hướng, tâm tư hoàn toàn không có đặt ở nữ vui phía trên. Trước đó không lâu truyền đến Hùng Chính Lâm cả nhà bị giết tin tức, Tôn Hạo mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Tô Vĩnh Khang quả nhiên không phải hồ giấy, gấp cũng là hội sát người. Sở dĩ ngoài ý muốn là bởi vì Tô Vĩnh Khang so hắn tưởng tượng bên trong hung ác nhiều, vậy mà vô thanh vô tức sát Hùng Chính Lâm cả nhà. Một cái chỉ biết bàn xuông huyền học, không nghệ nên hợp quận thành những cái kia thanh quý lao cổ hủ, bây giờ tuổi đã cao, giết thế nào tính dần dậy rồi. Nhưng lại không biết Nguyệt Nha Trang như thế nào. Nhà của Hùng Chính Lâm người không phải trọng điểm, Nguyệt Nha Trang mới là trọng điểm. Lúc này, có vắng người chạy bộ đến Tôn Hạo bên người, phụ thân mà xuống, tại nó bên thai thấp giọng thì thầm. Tôn Hạo mang theo mỉm cười mượt mà khuôn mặt, nháy mắt cứng nhắc. Bại rồi. Hùng Chính Lâm không chỉ bại rồi, liền ngay cả bản thân đều bị sát rồi. Đáng chết. Tôn Hạo lúc này đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Chương 211, quân cờ chương 211, quân cờ Nguyệt Nha Trang nội chuyển đến gà trống gáy minh thanh âm, ám trầm màn trời phần cuối, nổi lên một tầng ngân bạch sắc. Tình huống thương vong sớm đã thống kê ra. Hạ Hà thôn hơn 10 người, chỉ tử 3 người, Tiền Đường thôn hơn 30 người, tử 7 người, tù binh hơn 100 người, tử 20 người cả, bị Vương đại chủ cưỡng ép buộc phản công Nguyệt Nha Trang xã trên mấy chục người, tử 25 người. Lớn nhất thương vong là Lưu Sung Phương này, hơn 200 người, tử thương hơn phân nửa, chỉ còn 50, 60 người mà thôi. Phong thủ phương tổng nhân số hơn 1900 người, tính đến cuối cùng nội bộ bọn họ bất ngờ làm phản, vậy mà tử thương quá ngàn. Còn có tại trang tử bên ngoài giã chiến thời điểm, phổ khẩu thôn tử thương tình huống cụ thể không rõ ràng, bởi vì có một bộ phận người chạy trốn, nhưng lúc đó tử thương nhân số liền không thấp hơn 80 người. Thẩm Ngọc Thành cùng Lưu Sung song phương tổng số người mới hơn 400 người, tính đến Vương đại trụ xua đuổi đi lên phổ khẩu thôn đám người, tổng số người miễn cưỡng đạt tới khoảng 500 người. Lại đem có được hơn 1900 người trấn thủ Nguyệt Nha Trang đánh sập. So với lúc trước Thẩm Ngọc Thành phục kích Lưu dân quân thời điểm, càng thêm thảm liệt. Thắng lợi như vậy, hoàn toàn chính là thắng thảm. Trịnh Bá Tiên có chút tự trách, Thẩm Ngọc Thành nhưng lại không biết an ủi ra sao. Bởi vì chuyện này nguyên nhân căn bản cũng không phải là bởi vì hắn, thậm chí đều không thể nói là bởi vì Thẩm Ngọc Thành tiểu thuyết thoại bản, hoàn toàn chính là thế gia vọng tộc tranh đấu thôi. Thẩm Ngọc Thành bỗng nhiên nghĩ đến một câu, chiến tranh là chảy máu chính trị, cũng là chính trị thông qua thủ đoạn bạo lực tiếp tục, càng là chính trị mâu thuẫn ở giữa tối cao hình thức. Thẩm Ngọc Thành không thể không thừa nhận, mặc kệ là hắn, vẫn là Trịnh Bá Tiên, lại hoặc là Hùng Chính Lâm, đều là từng khỏa mặc cho người định đoạt quân cờ. Bọn hắn đều không có lên bàn quyền lực, nhưng chỉ cần hạ trạng, nhất định phải có lực chấp hành. Mà chính Hùng Chính Lâm không mời mà tới ngồi lên bàn, cho nên Tô Vĩnh Khang trực tiếp đem Hùng Chính Lâm bàn cho bén. Buổi sáng, Hùng phủ đã sớm bị sai dịch phong tỏa. Đêm qua thi thể đã thanh lý xong, nhưng Hùng phủ nội vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Khắp nơi vết máu khô khốc, đều như nói đêm qua tàn nhẫn. Tôn Hạo đích thân tới hiện trường phát hiện án, chính đối pháp Tào Duyện cùng mấy tên sai dịch ban đầu phát biểu. Không bao lâu, Tô phủ xe ngựa đến. Tô Vĩnh Khang xuống xe ngựa, tiến vào Hùng phủ tiền đình, nghe mùi máu tanh, lông mày hơi nhăn. Đây không phải Cửu Lý Sơn huyện thứ nhất cọc thảm án diệt môn, nhưng lại là lần thứ nhất có kẻ sĩ cả nhà bị sát. Bất quá Tô Vĩnh Khang vẫn là hơi lưu lại điểm tình, Hùng thị có tam phòng, nhân khẩu thịnh vượng, hắn chỉ diệt Hùng thị đại phòng, cũng chính là Hùng Chính Lâm cái này một phòng. Nếu có lần sau nữa, còn có không biết trời cao đất rộng người ở trước mặt hắn nhiều lần hơi ngày, hắn không ngại chu kỳ cửu tộc. Có sao nói vậy, bài binh bố trận, nhẹ nhõm nắm hắn nhân sinh chết cảm giác, so bản xung muốn sảng đến nhiều. Ô hô, Tô Vĩnh Khang vừa lên đến, liền thần sắc động dung, một đứa hùng công, ai thay hùng công. Hùng thị nhị phòng cùng tam phòng thấy Tô Vĩnh Khang đến đây, lập tức tiến lên làm lễ. Tô Vĩnh Khang tùy ý khoát tay áo, người tử đã vậy, các ngươi nén bi thương. Mấy người đều là sắc mặt bi thống. Chư vị yên tâm, bản huyện thừa nhất định bắt giết tặc hùng, vì hùng công báo thù rửa hận. Tô Vĩnh Khang bi thiết nói. Tôn Hạo tiến lên đây, cùng Tô Vĩnh Khang lẫn nhau chắp tay hành lễ. Hai cặp thâm thúy con mắt bên trong, chỗ sâu hiện lên một tia vẻ mặt khác thường. Tô Vĩnh Khang từ Tôn Hạo trong mắt nhìn thấy phẫn uất, mà Tôn Hạo từ Tô Vĩnh Khang trong mắt nhìn thấy cao minh sinh khoái ý cái này ngậm bù hòn. Tôn Hạo chỉ có thể đánh nát răng hướng xuống nuốt. Viện lệnh Tôn Giá, đích thân tới giết người hiện trường, ngược lại là hiếm thấy a. Tô Vĩnh Khang gật đầu nói, thái độ hơi có vẻ khiêm tốn. Nghe nói Tô Công trước đó không lâu bị lưu dân kinh hãi, thân thể ôm việc gì, Tô Công cần gia tăng chú ý, chớ nên quá vất vả. Tôn Hạo trầm giọng nói, nhận được viện lệnh nhớ nhung, hạ quan may mắn được một chút vũ dung tương hộ, nhưng cũng chưa thụ nhiều kinh hãi. Ngược lại là sáng nay, nghe nói Hùng Tào Duyện cả nhà gặp, trong lòng bi vẫn đang xen, nhất thời khó mà tiếp nhận. Tô Vĩnh Khang thương xót nói, sự tình là chuyện gì xảy ra nhi, hai người tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Có lẽ người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ biết. Nhưng chuyện này Tôn Hạ bại, liền chú định không có cách nào lấy thêm cái kia thanh trôi đến gõ Tô Vĩnh Khang. Tô Vĩnh Khang thấy Tôn Hạo trầm mặc, lại từ tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, đúng, năm ngoái mạn, trong thành lưu truyền một cái tên là Thủy Hử tiểu thuyết thoại bản, hạ quan từ trước đến nay không thích những này tiết mục cây nhà lá vườn. Nhưng trước đây không lâu, hạ quan ngẫu nhiên đọc qua này vốn, trong đó hàm phong phú, phái từ đặt câu cũng có giảng cứu, có lẽ không quá mức văn học giá trị, nhưng trà dư tiểu hậu sướng đọc một phen, cũng là một quả không sai tiêu khiển. Tô Vĩnh Khang ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi, không chi huyện lệnh nhưng từng đọc qua. Thủy Hử tại trên phố lưu truyền rất rộng, thậm chí sớm đã thông qua truyền miệng, truyền khắp cả huyện. Tôn Hạo tất nhiên là không rảnh đọc cái này nhàn thư, nhưng bao nhiêu đã nghe qua. Chỉ là Tô Vĩnh Khang đột nhiên đối với hắn nhắc lên việc này, rõ ràng chính là tại ở ngay trước mặt hắn tượng sát mặt. Tô Công Dĩ vãng chỉ đọc sách thánh hiển, bây giờ ngược lại là sang hèn cùng hưởng đứng lên. Tôn Hạo vuốt vuốt tinh mịn sợi râu cười nói, hai người đang khi nói chuyện, ngôn từ mặc dù đơn giản, nhưng nói gần nói xa, nhưng lại không biết có bao nhiêu tầng ý tứ. Nguyệt Nha Trang, Thẩm Ngọc Thành phía trước đình ngồi trên mặt đất, tất cả mọi người tốt năm tốt ba ngồi. Thẩm Ngọc Thành cầm một cái nhánh cây, không ngừng trên mặt đất vẽ lấy. Hắn đang tiến hành toàn diện đánh giá lại. Từ tối hôm qua trang tử bên ngoài, kỵ binh cắt vào chiến trường một nháy mắt, liền triệt để định ra thắng bại, Thẩm Ngọc Thành tận mắt thấy kỵ binh đối bộ binh ưu thế. Đương nhiên, cái này cũng có nguyên nhân. Bộ binh cũng không phải là đánh không được kỵ binh, nhưng cần hệ thống tính huấn luyện mới được. Nhưng kỵ binh làm vũ khí lạnh thời đại vương bài binh chủng, cũng không phải không có lý do. Thẩm Ngọc Thành nghĩ đến một cái lãnh tri thức, trồng hoa ra đến hiện đại vẫn như cũ giữ lại truyền thống kỵ binh biên chế. Mặc dù ý nghĩa tượng trưng lớn hơn chiến lược ý nghĩa, nhưng nó thường ngày năng lực chấp hành rất nhiều nhiệm vụ. Lại có chính là, Lưu Sung ngay từ đầu giết vào trang biên bên trong, dựa vào là một cỗ mãnh kình, ngắn hạn ưu thế rất dễ dàng bởi vì nhanh chóng giảm quân số, mà hậu kình không đủ, dẫn đến sập bàn. Vu Tiến tại gia nhập chiến trường về sau, ưu thế mới dần dần khuynh hướng phe tấn công. Tổng thể đến xem, trừ Vu Tiến bên ngoài, còn lại tất cả mọi người chỉ là dũng mãnh chém giết, chỉ có Vu Tiến có chiến thuật đầu não. Đây cũng bình thường, Vu Tiến người này nói ít năng lực lĩnh mấy ngàn người đánh trận, hơn nữa còn đánh qua nhiều tràng. Hắn cũng không phải cái người đọc sách, chữ lớn không biết một rõ, hắn những này chiến thuật kinh nghiệm đều là tại trong khi thực chiến lục lọi ra đến, phi thường quý giá. Nhưng không thể không nói, người này đúng là nhân tài. Lâm Chi Niệm chưa thấy qua Vu Tiến, chỉ bằng lấy mình bù trừ lẫn nhau hơi thở phân tích, liền có thể kết luận Vu Tiến là một nhân tài. Có ít người ánh mắt, Tiểu Lang Quân vẫn là so ra kém A Vu Tiến có thể nói là Thẩm Ngọc Thành niềm vui ngoài ý muốn, là trong tay hắn cái thứ nhất tướng tài. Đáng quý chính là, người này mặc dù tạo qua phản, lại không phải một thân phản cốt. Vu Tiến năng lực đánh thuận lợi như vậy, còn có một chút là bởi vì Hùng Chính Lâm chiến lược năng lực không đủ. Đây chính là kinh nghiệm kiếm quyết, cộng thêm có chút tự đại kết quả. Nói đơn giản, lại đồ ăn lại mê, kết quả không nghĩ tới thua về sau, liền nói chuyện cơ hội đều không có, liền bị Lưu Sùng túi chết rồi. Bất quá, đêm qua Hùng Chính Lâm mặc kệ ở nơi nào, hơn phân nửa cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiên Tĩnh ngồi tại Thẩm Ngọc Thành bên cạnh Vương Đại Trụ, cũng tương tự tại nhiều lần đánh giá lại. Hắn cũng nhìn thấy Vu Tiến năng lực, hơn nữa nhìn đến phi thường rõ ràng. Phe tấn công chỉ có ngần ấy người, lại bị Vu Tiến chơi ra hoa tới. Có lẽ một lần nữa, Vương Đại Trụ liền biết nên như thế nào nhanh chóng quyết thắng. Chương 212, người đi nhà trống chương 212, người đi nhà trống một chiếc xe ngựa dừng ở Nguyệt Nha Trang trước, Mị Phương bưng vạt áo xuống xe ngựa, mang theo mấy người đi đến bậc thang. Ngồi xổm ở trên cầu thang, xếp bằng ở cửa sân trước, nhao nhao đứng dậy. Mị Phương vượt qua bị máu tươi nhiễm đỏ cửa sân, trong viện tất cả mọi người đứng dậy hành lễ. Gặp qua Mị công. Mị Phương hiển nhiên đã làm qua tâm lý chuẩn bị, cùng ngày xưa thần sắc không có gì khác biệt, ngây thơ chân thành. Hắn cùng Thẩm Ngọc Thành mấy người bắt chuyện qua về sau, trước đi thăm hỏi người bị thương. Liên quan tới trong thành phát sinh sự tình, Mị Phương đã biết được. Hắn muốn làm tử Hùng Chính Lâm cả nhà, nhưng dù là tối hôm qua Nguyệt Nha Trang buộc phát chiến đấu, hắn cũng không có tìm được cái gì quá cơ hội tốt. Lại không nghĩ rằng, Hùng Chính Lâm cả nhà chết thật. Điều này cũng làm cho hắn có mấy phần tâm tưởng sự thành cảm giác. Nguyệt Nha Trang chiến dịch, Hùng Chính Lâm cả nhà bị diệt, hai chuyện cùng một thời gian phát sinh, Mị Phương có vẻ như nghĩ rõ ràng cái gì. Hiển nhiên là lão gia sinh khí. Liên quan tới tối hôm qua Nguyệt Nha Trang chiến đấu, cuối cùng vẫn là Thẩm Ngọc Thành người gấp rút tiếp viện về sau, có thể xoay chuyển xu hướng suy tàn. Thẩm Ngọc Thành không thể bỏ qua công lao. Nếu như tối hôm qua không có cầm xuống Nguyệt Nha Trang, Trịnh Bá Tiên khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Xem hết người bị thương về sau, Mị Phương lúc này để Trịnh Bá Tiên chỗ tử vương đống. Vương đống đêm đó thủ thành lâm trận bỏ chạy, khiến tặc binh vào thành đại cướp, tử thương vô số. Phế vật như vậy, Mị Phương không có khả năng lại phân công. Xong việc về sau, Mị Phương hướng phía Thẩm Ngọc Thành nói: Thẩm Lang Quân, các ngươi ở đây thủ một đêm, cũng đều vất vả, về nhà trước hào hào nghỉ ngơi mấy ngày, đợi ta tin tức. Thẩm Ngọc Thành lúc này chắp tay: Vâng, buộc trước cáo tử. Thẩm Ngọc Thành lúc này cả đội mang lên người chết di thể, dẹp đường về thôn. Việc này khẳng định không chỉ tranh đoạt một cái Trịnh Bá Tiên đơn giản như vậy. Tỷ như Tôn Hạo thắng, có thể được đến cái gì lợi ích, thua muốn nhượng lại cái gì lợi ích, lấy Thẩm Ngọc Thành trước mắt cao độ, tự nhiên nhìn không rõ ràng. Nhưng lần này đánh thắng, Thẩm Ngọc Thành nhất định có thể được đến phải có lợi ích. Triệu ra lại một người, Lao Tam Triệu Đạt không còn, nô ra một hai người. Nhưng còn sống sót người, lại chịu đựng được một lần gió tanh mưa máu tẩy lễ. Bọn hắn chiến trường kinh nghiệm, đem càng thêm phong phú. Ngày nay buổi sáng, huyện nha ra văn thư thông cáo. nói là đêm qua có còn sót lại ở trong thành lưu dân quân, bởi vì ghi hận Hùng Chính Lâm, cho nên thừa dịp Hùng Chính Lâm không ở nhà, có tổ chức có dự mưu giết sạch Hùng Chính Lâm cả nhà. Quan phủ phong bế cửa thành, phát động tất cả sai dịch trong thành trắng trợn lùng bắt. Sau đó bắt một chút lưu dân quân cá lọt lưới, trước mặt mọi người xử tử xong việc. Rõ ràng người tự nhiên rõ ràng, sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Về phần Nguyệt Nha Trang chiến sự, các phương đều rất có an ý để ép xuống. Tối hôm đó, Vương đại trụ không có ngay lập tức trở về Hạ Hà thôn, mà là lấy giám sát tù binh làm lý do, lưu lại chờ hiện đường thôn. Đợi vào đêm, Vương đại trụ sẽ ở tiếng gọi trước mặt, hai người đứng tại bốn bề vắng lặng đồng ruộng. Người lính 230 tay chân lênh lẹ điểm, chỉ mang vũ khí, đi với ta một chuyến. Vương đại trụ trầm giọng nói. Vâng, lang quân chờ một lát. Vũ Tiến lúc này đi, không bao lâu mang đến chừng 20 người. Vương đại trụ thừa dịp bóng đêm, mang theo người một đường sờ soạng tiến lên, chạy tới phủ khẩu thôn. Chuyện này hắn tối hôm qua liền nghĩ đến làm, chỉ bất quá tối hôm qua muốn lưu thủ Nguyệt Nha Trang chờ đợi Mị Phương tới tiếp quản. Hắn muốn đi diệt Mạnh gia toàn tộc. Mà liên tại cùng một thời gian, Thẩm Ngọc Thành tại trở về Hạ Hà thôn trên đường, để Ngô Lục dẫn người đem ba tên người chết gì thể mang về. Hắn lại mang Triệu Thúc Bảo mấy người trở về hướng xã trên đi. Mấy người thừa dịp bóng đêm chạm vào phủ khẩu thôn. Giờ phút này ổ bảo tối như bưng, không hề có động tĩnh gì, hiển nhiên không người. Thế là Thẩm Ngọc Thành lặng yên chạm vào cuối thôn, đến Mạnh gia đại trạch bên ngoài. Cái kia Mạnh gia dinh tự cũng không nhỏ, nhất là chủ gia biệt tử, là hợp thành phiến gạch xanh nhà ngói. Sờ đến chân tường chỗ, lại nghe được bên trong truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Thẩm Ngọc Thành cùng Triệu Thúc Bảo mấy người nấp tại vào cửa hai bên. Mà lúc này viện nội cũng không phải người nhà họ Mạnh, mà là Vương đại trụ một nhóm người. Bọn hắn bùa hụt. Rất hiển nhiên, đêm qua Mạnh Tuần còn sống thoát ly chiến trường về sau, biết Mạnh Nguyên Hạo đã chết, ngay lập tức liền về nhà mang theo từ trên xuống dưới nhà họ Mạnh cuốn gói chạy. Lúc này Vương đại trụ chợt nghe ngoài viện có tiếng bước chân, hắn đưa tay vung lên, tất cả mọi người dừng lại. Song Vương trong bóng đêm cách nhất đạo tường viện giằng co. Rất hiển nhiên, ngoài viện người không nhiều, giống như cũng liền mấy người mà thôi. Chẳng lẽ người nhà họ Mạnh rơi xuống thứ gì, trở về lấy? Yên tĩnh thật lâu, Song Vương đều không động tĩnh. Vương đại trụ cảm thấy khả năng không phải người nhà họ Mạnh. Nếu như người nhà họ Mạnh dự liệu được gặp nguy hiểm, hơn phân nửa đã chạy, mà không phải trốn ở ngoài viện chờ chết. Ai? Vương đại trụ đột nhiên lên tiếng. Nghe được thanh âm này, Thẩm Ngọc Thành một trận giật mình. Là ta. Thẩm Ngọc Thành đẩy ra khép cửa sân, đi vào trong viện. Một nhóm dấu ở trong bóng tối người, toàn bộ đi ra. Trong bóng tối, Thẩm Ngọc Thành cùng Vương đại trụ liếc nhau. Thẩm Ngọc Thành bỗng nhiên nghĩ đến lần kia vào thành đi tìm Phùng Nhi Đoá, hai người cũng là ngầm hiểu lẫn nhau mang theo đao liền đi, kết quả vừa hụt. Chỉ là, cái này nhập thất hành hung sự tình, Vương đại trụ lúc nào quen như vậy nhóm rồi. Tối hôm qua liền nên đến, bọn hắn chạy hết. Vương đại trụ trầm giọng nói, còn sống người nhà họ Mạnh đã cuốn gói rời đi, chờ bọn hắn thu được Hùng Chính Lâm cả nhà chết hết tin tức về sau, sợ là cũng không dám trở lại. Vũ Tiến, ngươi tối nay đừng về, tại cửa thôn tòa kia ổ bảo ở lại, ngày khác ta đối với ngươi có an bài khác. Thẩm Ngọc Thành hướng phía Vũ Tiến nói. Tuân mệnh. Vũ Tiến lập tức chắp tay ứng thanh. Đã người nhà họ Mạnh vô thành vô tức bằng chạy, Mạnh gia sản nghiệp, ta Thẩm mẫu người liền vui vẻ nhận. Thẩm Ngọc Thành một đoàn người trở về Hạ Hà thôn. Ta nói trụ tử ca, lần sau lại có chuyện này, ta thương lượng đi được không? Đêm nay nếu là sơ ý một chút, ta nhưng liền muốn ngộ thương người một nhà. Thẩm Ngọc Thành nói. Ừm. Vương đại trụ gật đầu. Vạn bạn không nghĩ tới a, ta là thật vạn bạn không nghĩ tới a, trụ tử ca ngươi thế mà. Là như thế này người. Triệu Thúc Bảo giọng điệu kỳ quái nói. Vương đại trụ không có ứng thanh. Về thôn về sau, trước xử lý mấy tên người chết hậu sự. Mãi cho đến đem ba tên người chết an táng, Thẩm Ngọc Thành tự mình cho nó ra thuộc cấp cho thuế ruộng trợ cấp về sau, lúc này mới có công phu ngồi xuống nghỉ một lát. Gần nhất động một chút thì là ngày đêm làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, quá mệt mỏi. Ngày thứ hai buổi chiều, Thẩm Ngọc Thành cũng không kịp nói với Lâm Chi Niệm một lát lời nói, ngã đầu liền ngủ thiết đi. Lại qua một ngày, Thẩm Ngọc Thành ngủ cái đại bão, trước kia liền bỏ lên. Vợ chồng trẻ ngồi chung một chỗ ăn sớm ăn, một bên đàm luận phức tạp về vặt. Thẩm Ngọc Thành đem nơi này sự tình chân tướng từng cái nói ra. Lâm Chi Niệm không nhanh không chậm ăn, một bên nói khẽ, Hùng Chính Lâm phạm kiêng kỵ, không nên tự mình hạ chẳng cùng Tô thị tranh đấu, cho nên mặc kệ phu quân đêm trước động thủ hay không, Tô thị đều sẽ đưa Hùng thị cả nhà vào chỗ chết. Ừm, đạo lý kia ta hai ngày này đều nghĩ rõ ràng. Thẩm Ngọc Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng Lâm Chi Niệm đối đầu. Nương tử, ngươi nói ta có phải hay không tâm tưởng sự thành a? Hùng Chính Lâm cả nhà chết rồi, Mạnh gia tử thương hơn phân nửa, còn sống cũng đều chạy. Thẩm Ngọc Thành nói, nếu như ta không có đoán sai, Tô huyện thừa hẳn là sẽ chuyển xuống một bộ phận quyền lợi. Lâm Chi Niệm không có trả lời Thẩm Ngọc Thành, nói như thế, Tô gia lão gia như thế móc móc lục soát, có thể cho bao lớn lợi ích? Thẩm Ngọc Thành thì thảo tự hỏi. Thấy Thẩm Ngọc Thành ánh mắt thâm thúy, ngay tại cẩn thận suy tư, Lâm Chi Niệm nhẹ giọng nhắc nhở, nếu như Trinh Lịch ngươi vào thành làm quan, có thể trốn tránh. Ừm. Thẩm Ngọc Thành gật đầu. Hắn đã đối với mình con đường phát triển có cái minh xác quy hoạch, không đi quan lại con đường, đi quân nhân con đường, đột điền trồng trọt, lên núi đi săn, cũng là không nên coi thường kẻ sĩ ánh mắt cùng lòng dạ. Cái kia Hùng Chính Lâm cả nhà đã chết tương đương với nhiều rất nhiều trống chỗ. Lâm Chi Niệm nói khẽ, ta cảm giác nương tử so bọn này kẻ sĩ lợi hại nhiều, lòng dạ tính toán, có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Thẩm Ngọc Thành lập tức nổi lòng tôn kính. Vậy ta coi như ngươi tại khen ta nha. Lâm Chi Niệm nở nụ cười xinh đẹp. A no, ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến, đi điển đường thôn trợ cấp người chết. Tiếp xuống, liền đợi đến nhìn, huyện thừa có thể cho bao nhiêu lợi ích đi. Thẩm Ngọc Thành nói xong, đi ra ngoài làm việc đi. Chương 213, dùng người thì không nghi ngờ người. Chương 213, dùng người thì không nghi ngờ người. 2-3 ngày bên trong, trong thành mấy đại thế tộc hào cường, trong bóng tối hoàn thành một lần trao đổi ích lợi, Nguyệt Nha Trang chiến dịch cũng triệt để hạ màn. Tô thị trở thành lớn nhất bên thắng. Lại một trận mưa xuân thừa dịp bóng đêm tí tách rơi xuống. Nước mưa nhẹ nhàng đánh vào Tô phủ khu kiến trúc nóc nhà, thuận ngói miếng lô khảm chảy xuống, ở dưới mái hiên treo lên từng đạo màn nước. Một chiếc xe ngựa dừng ở Tô phủ trước cổng chính, Mị Mông từ yên tòa nhảy xuống, lúc này chống ra dù che mưa, đỡ lấy Mị Phương xuống xe ngựa. Hai người tiến đại môn, vòng qua tiền đường, nhẹ nhàng đi tại một đầu khúc chiếc trên hành lang. Xe nhẹ đường quen đi tới trong phủ chủ viện, xuyên qua treo ở dưới mái hiên tinh mịn màn nước, Mị Phương gõ vang cửa phòng. "Lao ra, buộc trở về." "Tiến." Mị Phương đẩy ra khép cửa phòng, vào nhà sau lập tức đem trên giày nhiễm nước mưa, sát tại cánh cửa nội một trường khô giáo trên mặt thảm, lúc này mới bước nhẹ tiến vào bảy biện hợp quy tắc thư phòng. Một thị nữ đi tới, đem trên mặt đất có chút tẩm ướt dấu vết tiểu thảm rút, lại từ bên cạnh chùn xuống tủ lấy ra một tờ mới, bày ra trên sàn nhà, sau đó rời khỏi thư phòng đại môn, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Mị Phương đi tới sau án thư phương đứng vững. Mỹ gia trước kia nghèo khó, Mị Phương mấy tuổi đại thời điểm bị đưa tới Tô phủ, Tô Vĩnh Khang chi phụ thấy Mị Phương tuổi còn nhỏ, có chút cơ linh, liền mua về trong nhà trở thành nuôi trong nhà đồng buộc, cách nay đã sắp 50 năm. Mị Phương cùng Tô Vĩnh Khang từ tiểu cùng nhau lớn lên, chủ tớ tình nghĩa sâu. Cho nên Tô Vĩnh Khang chưa từng coi Mị Phương là ngoại nhân, có khi trong lòng phẫn uất, không có chỗ nói đi, cũng nên đem Mị Phương kéo tới ngược lại khẽ đảo trong bụng nước đắng. Mị Phương khi còn bé cho Tô Vĩnh Khang thư đồng, có đôi khi Tô Vĩnh Khang nhất thời lý giải không được kinh thư nội dung, Mị Phương lại có thể so sánh hắn còn càng nhanh lý giải thông thấu. Qua nhiều năm như vậy, Mị Phương một mực đối Tô gia tận chức tận trách, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, chưa hề đi ra bất luận cái gì chỗ sơ suất, trung thành cảnh cảnh. Nhưng Tô Vĩnh Khang lại rất rõ ràng, nhân tính cũng đều là phức tạp. Mị Phương mặc dù tuổi đã cao, kiến thức rộng rãi, lại có một chút dạ tâm. Bất quá, cũng là thời điểm cho Mị Phương một cái danh phận. Tô Vĩnh Khang mới lại đọc một lần kia bản thủy hử trước kia hắn sắc thực chướng mắt những này nhà thư, cảm thấy hơi một tí chém chém giết giết, quá mức thô bỉ. Nhưng tinh tế đọc đến, trong đó khúc chiết cố sự, sắc thực lay động lòng người. Mị Phương. Tô Vĩnh Khang thả ra trong tay nhà thư, nâng lên ánh mắt tới. Mị Phương thoáng gật đầu chờ lệnh. Dưới mắt binh tào duyện trống chỗ, ngươi từ trước đến nay con mắt tinh ngời, nhưng có người thích hợp mới đề cử. Tô Vĩnh Khang nhàn nhạt hỏi. Mị Phương sắc thực nghĩ mưu đoạt binh tào duyện, nhưng hắn cũng không nghĩ tới mình đảm nhiệm cái này chức quan. Dưới mắt Mị Phương trong lòng có bốn người tuyển, một là Thẩm Ngọc Thành, hai là Trịnh Bá Tiên. Đây là công tâm, hai người này đều có năng lực có thể đảm nhiệm. Ba là hắn chất nhi Mị Mông, bốn là hắn thân nhi tử. Cái này liền có chút tư tâm, Mị Mông mấy tháng nay trưởng thành rõ rệt, nhưng còn kém chút hòa hậu. Con của hắn kỳ thật năng lực quản lý rất xuất chúng, dù sao cũng là hắn tự mình điều giáo ra. Có thể trực tiếp đề cử con trai mình, ít nhiều có chút không ổn. Mà lại con của hắn quá trạch tâm nhân hậu, không quá thích hợp cùng những cái kia quân nhân liên hệ. Trong lúc nhất thời, Mị Phương khó mà lấy hay bỏ. Lúc này, Tô Vĩnh Khang đem một phong trước đó không lâu vừa mới viết xong văn thư đẩy tới bàn đối diện. Vì ngươi định ra hương phẩm xuất sĩ, đã không khả năng. Ta vì ngươi khôi phục dân tịch, để ngươi bổ binh tào duyện trước, tuy nói là đại tài tiểu dụng, nhưng sáu tào duyện là huyện nha bốn chủ quan trở xuống, lớn nhất thực quyền lại trước. Tô Vĩnh Khang chậm rãi đứng dậy, nói tiếp, dĩ vãng ta cũng không cảm thấy binh tào có tồn tại gì tất yếu, bất quá. Tô Vĩnh Khang dừng một chút, cười nhạt một tiếng, ngươi tá lại, phụ thuộc, từ chính ngươi chọn lấy dùng chi, đề cử văn thư tùy thời giao cho ta. Tô Vĩnh Khang lại dừng lại một lát, tiếp tục nói, phủ binh, thương đoàn biên chế, cụ thể đầu người số lượng, người nào đảm nhiệm sĩ quan, vẫn như cũ từ ngươi đến quyết định. A còn có, trọng yếu nhất, lại chiêu mộ một số người, tiếp quản Nguyệt Nha Trang. Từ ngày hôm nay, ngươi dỡ xuống Tô Trang sự vụ, từ ngươi chủ lý Nguyệt Nha Trang sự vụ. Lúc này Tôn Hạo gia đại huyết, bồi một tòa trang viên, cùng trang viên xung quanh 1.5 vạn mẫu ruộng màu mỡ, cùng Nguyệt Nha Trang bên ngoài cái kia một mảng lớn tên là hồ lô than đầm nước. Trừ Tôn thị, màn đêm buông xuống tham dự trong đó cái khác gia tộc quyền thế, tự nhiên cũng phải cấp Tô Vĩnh Khang bồi lên một chút lợi ích. Tô Vĩnh Khang được đến binh tảo cùng Nguyệt Nha Trang, tự nhiên cũng làm ra một chút địa phương khác lợi ích ngược lại. Nhưng tổng thể đến nói, Tô Vĩnh Khang khẳng định là kiếm, mà lại kiếm đầy buồn đầy bát. Lúc này Tô Vĩnh Khang đem cửa thứ nhất lên một bậc thang, đã là ván đã đóng thuyền. Tô Vĩnh Khang thậm chí sinh ra ý nghĩ như vậy, nếu như có khả năng, hắn chưa hẳn không thể hướng quận thành những cái kia thượng phẩm thế tộc làm chuẩn. Tuy nói tứ phẩm dòng dõi cùng tam phẩm dòng dõi ở giữa, có nhất đạo khó mà vượt qua hừng câu. Muốn vượt qua cái này giai cấp, có thể nói so thứ dân bước vào hàn môn càng khó. Loại cơ hội này tự nhiên có được, chẳng qua hiện nay thiên hạ rối loạn, chưa hẳn không có cơ hội như vậy. Mị Phương nghe Tô Vĩnh Khang, nửa ngày không có kịp phản ứng. Thế nào, không tạ ơn? Tô Vĩnh Khang cười nhạt nói. Đa tạ lao ra ân điển. Mị Phương lúc này quỳ xuống dập đầu hành lễ. Hắn phát hiện, lao ra cổ hủ về cổ hủ, nhưng lão ra cuối cùng vẫn là lao ra. Chỉ có Tô thị cây này càng lúc càng lớn, Mị ra cũng mới năng lực càng ngày càng tốt. Chỉ là hắn không nghĩ tới, sống đến một thanh số tuổi, thế mà thoát khỏi nô tịch không nói, còn phải cái lại trước. Kỳ thật, tao duyện cái này lại trước, không có Tô phủ đại quản gia chức vụ dễ dùng. Thân phận địa vị đều có thể nói hạ một mảng lớn. Nhưng là, Mị Phương lại có cái hoàn toàn mới bình đại. Mị Phương không phải kẻ sĩ, không có quyền trinh lích các loại lại trước, nhưng lão gia tương đương với cho hắn trinh lích quyền lợi. Không khó coi được đi ra, Mị Phương rất nhiều tập tính đều là từ trên thân Tô Vĩnh Khang học được. Thì như nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Tô Vĩnh Khang trong tay người, còn lâu mới có được tôn hạm nhiều, nhưng cái đỉnh cái trung thành cảnh cảnh. Tô Vĩnh Khang hoặc là không ủy quyền liền thả rất triệt để. Tô Vĩnh Khang cười đắc ý vướt vướt sợi râu, sau đó một tay đem Mị Phương nhờ đỡ mà lên. Mị Phương, ngươi thật sự là phúc tinh của ta a, ha ha ha. Tô Vĩnh Khang cười ha ha lấy rời đi thư phòng. Mị Phương không người đứng vững, đưa Tô Vĩnh Khang rời đi, cảm giác lao ra tinh khí thần tối thiểu trẻ tuổi 10 tuổi. Đợi Tô Vĩnh Khang rời đi thư phòng, Mị Phương lúc này mới tiến lên, cầm lấy cái kia phần văn thư nhìn qua. Đây là Tô Vĩnh Khang đối với hắn bàn giao, để hắn hảo hảo xử lý Nguyệt Nha Trang chiến dịch bên trong giải quyết tốt hậu quả sự vụ. Nên ngợi khen, nên trợ cấp, Mị Phương cầm văn thư rời đi thư phòng, cảm thấy khuấy động, nhất thời cảm giác mình tuổi đã cao, đột nhiên sinh ra trẻ tuổi nóng tính phong khoáng cảm giác. Ta lão Mị cũng làm quan. Chương 214, đạo làm quan chương 214, đạo làm quan ngày kế tiếp buổi chiều, binh tào nha môn. Sáu tào trừ trong huyện nha có một gian công giải bên ngoài, tại nha môn bên ngoài còn có một độc lập nha môn. Kỳ thật chính là một tòa tương đối đơn giản nhị tiến biệt tử, tiền viện ở giữa là đại đường, tả hữu đối xứng phân bố mấy gian công giải, hậu viện thì là lại lưỡi cùng tạp phòng. Trong hành lang, Mị Phương bày một bàn, mời đến người không nhiều, chính chính hảo hảo một bàn người mà thôi. Trừ Trịnh Bá Tiên, Mị Mông cùng Lưu Sung mấy tên quân nhân bên ngoài, còn có Mị Phương chi tử, cùng Tô ra mấy người. Loan Bình huynh đệ hai người cũng bị hắn mời đến. Hôm nay Mị Phương ngồi ngay ngắn chủ vị, hắn rút đi Tô phủ đồng bộ màu đen trang phục, đổi một thân chất phát trường bào cùng màu xanh khăn trích đầu. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, phong phạm cũng không tệ. Mở yến trước đó, ta trước nói chính sự. Mị Phương mở miệng nói xong, huyên áo đám người lúc này dừng lại, ánh mắt đồng loạt tung ra đến Mị Phương trên thân. Lão gia Trinh Lịch Trịnh Bá Tiên vì Tô thị bộ khúc giáo úy. Mị Phương trầm giọng nói, lão gia cũng không tại, Bá Tiên, ngươi ngày khác tử hướng lão gia tạ ơn. Đúng. Trịnh Bá Tiên gật đầu ứng thanh. Trịnh Bá Tiên tự nhiên là Tô Vĩnh Khang điểm danh muốn lưu lại, người khác, Mị Phương nhưng tự hành chọn lấy, đảm nhiệm phủ binh sĩ quan. Mặc dù binh tào đã thành Tô Vĩnh Khang thế lực, nhưng dù là Tô Vĩnh Khang không đề cập tới, Mị Phương cũng không có khả năng mang Trịnh Bá Tiên trốn đi Tô phủ. Trịnh Bá Tiên có một mình gánh vác một phương năng lực, Mị Phương cũng yên tâm đem hắn lưu tại Tô phủ. Ngày thường thao luyện cũng tốt, quản lý sự vụ ngày thường cũng được, Trịnh Bá Tiên đều sớm đã vào tay. Chỉ là, Trịnh Bá Tiên nhưng trong lòng đột nhiên chẳng phải thoải mái. Hắn cảm thấy mình tại Tô phủ hiệu trung chính là Mị Phương, mà không phải Tô Vĩnh Khang. Cho nên hắn là muốn cùng Mị Phương đi phủ binh nhập chức, dù là mặc cho cái chẳng chủ, lại không tốt mặc cho cái đô bá, đội chủ đều được. Chớ nên nghĩ cái khác, tự nhiên tiếp tục nỗ lực. Mị Phương nhắc nhở một câu. Ta đi lại. Trịnh Bá Tiên lúc này trả lời, Mị Phương an bài tự có đạo lý của hắn, Trịnh Bá Tiên cũng nhất định phải phục tùng. Bây giờ binh tạo, phủ binh, cùng Tô thị đã là một thể, người ta cũng không phải là chia để trị, rõ chưa? Mị Phương còn nói một câu. Bộc minh bạch, cùng mời yên tâm. Trịnh Bá Tiên hồi đáp. Ừ, ta đối với ngươi tất nhiên là yên tâm. Mị Phương nhìn về phía Mị Mông, ngươi lưu lại chờ Tô phủ, đảm nhiệm chẳng chủ, hiệp trợ Bá Tiên quản lý bộ khúc sự vụ. Bá phụ yên tâm, ta rõ. Mị Mông lúc này chắp tay hành lễ. Mị Phương cười cười, sau đó nhìn về phía bọc lấy hơn phân nửa thân băng gạc Lưu Sùng, Lưu Sùng, ngươi đảm nhiệm phủ binh chẳng chủ. Đa tạ Mị công đề bạt. Thế Lưu Sùng vừa muốn đưa tay, liền kéo tới vết thương. Mị Phương cười khoát tay áo, ra hiệu không cần đa lễ. Ngoài ra, Mị Phương vì Tô thị tư binh bộ khúc cùng phủ binh các thiết kế thêm mấy tên nô bá, từ bọn này Tô thị con cháu đảm nhiệm. Bọn hắn cũng không phải Tô Vĩnh Khang trực hệ, đều là phụ thuộc chủ gia, thưởng thụ thế gia vọng tộc ích lợi tuổi trẻ hậu sinh. Mị Phương từ trước đến nay là người hiền lành, cùng những này Tô gia người trẻ tuổi quan hệ, tự nhiên không thể chê. Bọn hắn từ trước đến nay không có việc gì, chơi bời lêu lổng, tổng tiếp tục như vậy cũng không phải vấn đề. Bọn hắn đều là đọc qua thư, cho bọn hắn cái nhàn xoa đương đương, cũng không trông cậy vào người người đều có thể thành tài, nhưng tương lai phạm là có một người có tiền đồ, cũng không bôi nhọ Tô gia uy danh. Về phần tào lại trước, Mị Phương cũng không có ý định dùng con trai mình, mà là tìm văn nhân đảm nhiệm. Người này liền phải từ Tô thị chủ gia quan hệ tương đối gần người chung đến chọn lựa. Nhưng cái này nhân tuyển liền tương đối khó định, bởi vì Tô Vĩnh Khang trực hệ con cháu, đại bản sự không có, nhưng lại trướng mắt thăng đấu tiểu lại. Mị Phương có khả năng định tất cả văn võ chức quan, tự nhiên là không có phẩm cấp. Cho dù là giáo úy sĩ quan, cũng không nhất định người người đều có phẩm cấp. Ở thời đại này, quan phẩm tướng đối đến nói không trọng yếu, trọng yếu chính là hương phẩm cùng chức quan. Tựa như đỉnh cấp thế gia vọng tộc trong phủ thủ tịch phụ tá, cũng không có phẩm cấp, nhưng bọn hắn địa vị lại có thể cùng trong triều tể phụ đại thần tương đương, quyền lực to lớn. Đương nhiên, đỉnh cấp thế gia vọng tộc phụ tá màn tá, trên cơ bản đều là xuất thân danh môn vọng tộc. Đối với mở rộng nguồn mộ lính một chuyện, phủ binh cùng tư binh bộ khúc các một chẳng binh, các hạn mức cao nhất không thể vượt qua 500 người. Mị Phương trầm giọng nói. Đúng. Đám người cùng kêu lên trả lời. Cuối cùng một chuyện, cho Thẩm Lang quân khao thưởng, ta đã cân nhắc thỏa đáng. Mị Phương đem một phần danh sách đưa cho Trịnh Bá Tiên, cười nói, ngươi ngày mai theo ta đi một chuyến hạ Hà thôn, thuận tiện đem lão gia khao thưởng thuế ruộng vật tư cùng nhau dẫn đi. Vâng. Sau cơn mưa chợt tỉnh, ánh nắng đầy trời. Lương địa hàn ý cuối cùng là bị ngày xuân nắng ấm xua tan không ít. Nặng nghề áo da thay đổi, nhưng không vụ sống lại người, hoặc là lão nhân, vẫn như cũ cần xuyên thật dày đông bại phụ. Lúc này Thẩm Ngọc Thành cho trong thôn từng nhà đều phát không ít vật tư, trước sau mặc dù tử không ít người, nhưng hạ Hà thôn nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Thẩm Ngọc Thành từ nhỏ đến lớn cũng không có trồng qua địa, lại đi theo thôn dân, đội vàng châu cày trong đất lao động. Chờ vụ xuân qua đi, vạn vật khôi phục, lại đem độn đi ly sơn những cái kia lưu dân quân thanh lý, liền có thể lên núi đi săn. Địa vẫn là phải trùng, săn cũng là muốn đánh. Trồng trọt đi săn, vốn là sơn dân tư tưởng chính. Thẩm Ngọc Thành hiện tại phải nuôi sống nhiều người như vậy, không thể nào làm được thoát ly sản xuất. Đương nhiên, hắn rất không cần phải tự mình xuống đất làm việc, chỉ là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sườn núi bên trên truyền đến bọn nhỏ sáng sủa tiếng đọc sách, đồng ruộng vang lên hán tử phụ nhân to rõ sơn ca âm thanh. Liệp Quyền tại đồng ruộng trên đường nhỏ, vừa đi vừa về chạy. Ai hắc ra ra ta sinh ở giữa thiên địa, đã lên núi hạ đến điện, mùa xuân 3 tháng đem trồng trọt đến, thịt lương đầy kho qua năm béo ai hắc bên bờ cô nương ngươi chớ đi nhà, đi theo ca ca trông nom việc nhà của nhà, bái thiên địa nhập động vào nhà, sang năm sinh cái tuấn nhi lang nhà. Tới gần giữa trưa, Triệu Căn Toàn nhanh như chớp từ sườn núi thượng chạy xuống, một đường chạy đến Thẩm Ngọc Thành trước mặt, đột nhiên mặt đỏ lên. Thẩm Ngọc Thành đứng thẳng người lên, nghi ngờ hỏi, làm sao rồi? Ca, lần sau mang ta cùng đi. Triệu Căn Toàn thao lấy vị được tiếng nói, đỏ mặt nói. Hắn nói là mấy ngày trước đây ban đêm, Thẩm Ngọc Thành gấp rút tiếp viện Nguyệt Nha Trang sự tình. Lúc ấy Thẩm Ngọc Thành vẫn chưa mang Triệu Căn Toàn. Hảo hảo đọc sách viết chữ. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói, ta cũng là dân binh. Lần sau mang ta. Triệu Căn Toàn một bộ dựa vào lý lẽ biện luận bộ dáng, mặt càng đỏ. Được, lần sau mang ngươi. Triệu Thúc Bảo bu lại, thuận miệng tiếp tra. Triệu Căn Toàn liếc mắt nhìn Đường Hình, lại đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Ngọc Thành. Hắn nói không tính, Ngọc Thành ca định đoạn. Được, ta đáp ứng, lần sau đánh trận mang ngươi. Thẩm Ngọc Thành cười nói, tốt, một lời đã định, không cho phép đổi ý. Nói xong, Triệu Căn Toàn quay người chạy. Tiểu tử này, qua xong năm thân cao lại tăng trưởng, đã qua một M75. Triệu Minh Sử lấy quả trượng, ngồi tại bờ ruộng bên cạnh trên một tảng đá, nhìn xem ngay tại đồng ruộng lao động đám người, suy nghĩ xuất thần. Bởi vì chân thương nguyên nhân, hắn cảm giác mình bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Cái gì cũng không làm, nhưng hắn bây giờ lại là toàn thôn ăn tốt nhất. Vừa nghĩ tới tất cả mọi người mấy lần ra ngoài liều mạng, hắn luôn cảm thấy băn khoăn. Lúc này, một đoàn người vây quanh một vị một thân trường sam bằng vải xanh, khuôn mặt ngây thơ chân thành lão giả vào thôn mà tới. Bị phương thay đổi tô phủ đồng bộ quần áo, bây giờ mặc vào một thân chính trang, cũng là lộ ra tinh khí thần không ít. Nghe đồng ruộng các hán tử to rõ sơn ca, Mị Phương tâm tình càng thêm thư sướng. Thẩm Lang Quân, Trịnh Bá Tiên hướng phía đồng ruộng hô một tiếng họng. Thẩm Ngọc Thành quay đầu nhìn lại, vội vàng một đường chạy chậm quá khứ. Mị Bá, ngài làm sao tự mình đến? Thẩm Ngọc Thành lập tức mừng rỡ. Hắn đã sớm nghĩ đến Thẩm Ngọc Thành trong nhà đi một chuyến, chỉ là sớm một hai tháng thời tiết giá lạnh, mà gần nhất sự tình lại nhiều. Hôm nay đặc địa dành thời gian đến Hạ Hà thôn nhìn xem, cũng là muốn thay thế lao gia Trinh Lịch Thẩm Ngọc Thành. Đầu xuân, các ngươi trẻ tuổi hậu sinh đều xuống đất lao động, lao già ta cũng ra đi vòng một chút, hoạt động một chút gần cốt. Bị Phương cười nói, đi, nhà trên ăn trà đi, ta đang định trở về nấu cơm, giữa trưa liền tùy tiện tùy tiện. Thẩm Ngọc Thành dẫn mấy người thượng sườn núi, tiến tiểu viện. Chương 215, thang quan phát tài. Chương 215, thang quan phát tài. Lầm Chi Niệm vừa hết giờ học, trong nhà bao gạo, chuẩn bị giữa trưa phối đồ ăn. Đã thấy mấy người cùng với một trận tiếng cười vui vào nhà, vội vàng hạ thấp người hành lễ, sau đó chuẩn bị trở về tránh. Không dùng né tránh, không phải ngoại nhân. Giới thiệu một chút, vị này chính là ta thường thường nói lên Mị Bá, Mị Bá, vị này là tiện nội Lâm Thị. Thẩm Ngọc Thành giới thiệu một phen. Gặp qua Mị Công. Lâm Chi Niệm một lần nữa hành lễ. Nương tử hữu lễ. Mị Phương nhẹ nhàng gật đầu, mơ hồ quan sát một chút mặc một mạc Lâm Chi Niệm. Từ Lâm Chi Niệm hạ thấp người hành lễ trong cử chỉ, Mị Phương phát giác được một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất. Loại cảm giác này nói không ra, thật giống như nàng này chỉ vì trên trời có. Nhất là cặp kia trong trẻo hoa đào con ngươi, ẩn giấu nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Mị Công mời ngồi. Lâm Chi Niệm đã mời, vì Mị Phương rót một chén trà nóng. Ngươi cùng Thẩm Lang Quân liền cành cùng nhánh, Thẩm Lang Quân đã là ta bạn vong niên, cũng là ta tiểu quý nhân. Ngươi liền theo hắn gọi ta một tiếng Mị Bá đi, không cần lạ lắm. Thiếp nếu từ chối thì bất kính, Mị Bá. Lâm Chi Niệm nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng, nhưng còn có người đến. Thẩm Ngọc Thánh hỏi. Mị Mông ở phía sau áp giải vật tư, ước chừng muốn đến chậm hơn một giờ. Trịnh Bá Tiên hồi đáp. Tổng số bao nhiêu người? Thẩm Ngọc Thánh hỏi. Người khác ngươi liền không cần quản, mình chuẩn bị cơm canh. Ngược lại là chúng ta mấy cái, hôm nay muốn quấy rầy rồi. Trịnh Bá Tiên cởi mở cười nói. Không có vấn đề. Thẩm Ngọc Thành cùng Lâm Chi Niệm tự đi chuẩn bị chưa ăn, trong lúc đó thông báo Vương Đại Trụ hai vợ chồng một tiếng, để bọn hắn cũng đừng làm chưa ăn, tới cùng ăn. Lúc này, Vương Đại Trụ hai vợ chồng tới. Vương Đại Trụ tiến nhà bếp hỗ trợ, Chu Thị thì chủ động cùng Mị Phương bắt chuyện. Ai nha nha, nhìn một cái vị này lao ra, phong thần tuấn mạo, tuấn tú lịch sự, quả thực là ở trên bầu trời thần tiên sống hạ phàm trần, nhập dân chúng tầm thường ra, để chúng ta cái này tiểu môn tiểu hộ, đồng tất sinh huy nha. Thiếp Chu Thị, cho lão gia ngài thỉnh an. Chu Thị vào nhà, đầu tiên là tán dương một phen, sau đó thoải mái thi lễ một cái. Mị Phương nghe cái này, mặt mũi tràn đầy vui mừng hớn hở phụ nhân ca ngợi chi tử, lộ ra rào rạt ý cười tới. Đến, Chu nương tử ngồi chung. Mị Phương vẫy vây tay. Thiếp liền cùng lão gia ngài ngồi chung một bàn, cũng dính một chút lão gia ngài phúc. Chu Thị cười nói. Chu Thị cái miệng này, biết ăn nói. Tăng thêm cùng Lâm Chi Niệm nhận một đoạn thời gian chứ, họ không ý tử. Một phen bắt chuyện xuống tới, liền ngay cả Mị Phương loại này nghe quen thổi phồng người, đều sắp bị người hống quên mình họ gì. Chờ chưa ăn làm tốt về sau, Mị Mông cũng đến. Tám người vừa vặn ngồi một bàn. Bởi vì thời gian cấp bách, cho nên Thẩm Ngọc Thành chỉ làm năm đạo đồ ăn, không quá mức lượng bao no. Lao ra, khác thiếp không dám nói, nhưng nhà ta Ngọc Thành môn này xuống bếp tay nghề, bảo đảm ngài phụ thượng bài trừ, cũng không sánh nổi mảy may, đến, ngài trước nhấm nháp. Chu Thị đứng dậy, chủ động vì Mị Phương trong chén thêm đồ ăn. Tốt tốt tốt, Chu nương tử mời ngồi, ngươi cũng ăn, ai đừng như vậy khách khí, cái này đều nhồi vào. Có sao nói vậy, Mị Phương đi trong thành tốt nhất tiểu lâu yến ẩm, tương đương với chuyện thường ngày. Mà Tô phủ đầu bếp có thể so sánh tiểu lâu đầu bếp kỹ nghệ còn cao thâm hơn phải thêm. Nhưng Thẩm Ngọc Thành tay người này, Mị Phương chỉ nếm một thành, liền không khỏi kinh động như gặp thiên nhân. Chớ nói mấy đạo thịt đồ ăn, liền ngay cả thức ăn chay hương vị đều không phải bình thường. Nghiên kỷ đi lên, sức ăn sớm so ra kém lúc tuổi còn trẻ. Nhưng hôm nay Mị Phương đi không ít đường, tiêu hao không ít thể lực, lại thêm tâm tình thư sướng, vậy mà ăn hai bát lớn cơm sùng dưới. Đương nhiên, đi theo chàng mấy tên người trẻ tuổi, vẫn là không so được. Trên bàn có hai nữ nhân cùng ăn, Mị Phương tự nhiên cũng là không ngại. Hắn mặc kệ tại Tô phủ vẫn là tại trang tử bên trên, vẫn là bảo lưu lấy cùng tất cả mọi người một khối ăn chung nồi thói quen. Trên bàn cơm lời nói ít nhất chính là Vương đại trụ cùng Lâm Chí Niệm, lời nói nhiều nhất là Chu thị. Vương đại trụ cho Mị Phương cảm rất là, người này một mạc đến cực điểm, nhưng cũng thâm trầm đến cực điểm. Về phần Lâm Chí Niệm, hắn hoàn toàn không cách nào xuyên thấu qua nó mỹ mạo, nhìn thấy một chút điểm bản chất. Mị Phương cảm thấy cũng là minh bạch, nguyên lai giáo Thẩm Ngọc Thành cách đối nhân xử thế, không phải cái gì thế ngoại cao nhân, mà là trong nhà hắn vị này như hoa như ngọc hiền thê a sau bữa ăn, Mị Phương lúc này mới bắt đầu nói lên chính sự. Thẩm Lang Quân, Ly Sơn Hương Hương đoàn xây dựng chế độ giữ lại, ngươi bổ Ly Sơn Hương Hương đoàn giả úy, nhưng tổ kiến hai chàng binh, một chàng nhân số không được vượt qua 500 người. Trong quân hai tên chàng chủ, các đội chủ thập trưởng chờ cơ sở quân chế, ngươi tự làm quyết định, sau đó đem danh sách đưa tới là đủ. Phải chăng thiết kế thêm đô bá cùng cái khác cơ sở quân chức, trong đó sự vụ từ ngươi nắm toàn bộ. Mặt khác triệt hồi trên người ngươi Hạ Hà thôn lý chính chức vụ, bổ Ly Sơn Hương cấp lại, nhìn ngươi tiếp tục nỗ lực bảo cảnh an dân. Thẩm Ngọc Thành lúc này đứng dậy ôm quyền, ta bị bá đề bạn, tiểu tử định. Bị Phương lúc này cười khoát tay áo, lén gây Thẩm Ngọc Thành đến tiếp sau lời nói. Đi đi, lão gia cho ngươi khao thưởng, đưa đến cửa thôn, danh sách cũng ở trong đó. Đang khi nói chuyện, Mị Phương đứng dậy, đám người đồng thời đứng dậy theo. Ta còn có rất nhiều rườm rà sự vụ, cần sớm đi chạy trở về. Mị Phương trầm giọng nói. Mị ba thật vất vả đến một chuyến, cần gì phải như vậy vội vã đi. Thẩm Ngọc Thành vội vàng nói. Mị Phương cũng là muốn lưu thêm một hồi, cùng bọn này hợp tâm ý của hắn người trẻ tuổi trò chuyện, hắn cũng tâm tình thư sướng. Công việc bề bộn. Mị Phương cười cười. Trình Bá Tiên, Mị Mông, hai người các ngươi nhưng chậm chút trở về, nhưng tối nay nhất định phải về thành bên trong thành một chuyến, ta còn có chuyện cùng các ngươi bàn giao. Mị Phương hướng phía Trịnh Mị hai người nói. Đã Mị Bá có chuyện quan trọng mang theo, ta liền tung lưu, ta đưa ngài. Thẩm Ngọc Thành lúc này dùng tay làm dấu mời. Thẩm Ngọc Thành đỡ lấy Mị Phương cánh tay, đi ở đằng trước đầu. Mị Phương ý cười tràn đầy, nói, Thẩm Lang Quân, cưới cái hiền thê nha. Thẩm Ngọc Thành cười đáp ý, nào chỉ là hiền thê, quả thực là tiên vợ. Xem ra Lâm Chi Niệm lúc trước giả thiết, còn thật đúng. Mị Phương vừa đến đã nhìn ra, sau lưng mình có Lâm Chi Niệm chỉ điểm. Thẩm Ngọc Thành bỗng nhiên có chút bận tâm, Lâm Chi Niệm thân phận hẳn là sẽ không bị móc ra à? Nàng nói là chỉ có Thẩm Ngọc Thành một người biết. Rất tốt, Thẩm Lang Quân là cắt tinh cao chiếu người, so ta có phúc khí nhiều rồi. Mị Phương cười nói, sao có thể cùng ngài so? Tiểu tử ta có hôm nay, không dựa cả vào ôm Mị Bá cột trụ không phải? Thẩm Ngọc Thành đi theo cười nói, ha ha, ngươi nhà đúng, ngươi nhưng còn có cái khác tố cầu. Mị Phương hỏi, ngược lại là không có gì tố cầu, bất quá ta nghĩ tại hồi hương xử lý một học xã, việc này phải trang thành thể thống. Thẩm Ngọc Thành hỏi, chỉ là việc nhỏ, ngươi một mực xử lý chính là, tự nhiên sẽ không có người đến làm khó dễ ngươi. Ngày khác ta có nhàn rỗi, lại sai nhân cho ngươi đưa chút thư tịch đến là được. Mị Phương cười nói. Thẩm Ngọc Thành nghe vậy, cười hắc hắc, cảm giác mình tiểu tâm tư lại bị Mị Phương xem thấu. Có Mị Bá lời này, tiểu tử liền có thể yên tâm đi làm. Thẩm Ngọc Thành cười nói. Đem Mị Phương đưa đến cửa thôn, đưa mắt nhìn Mị Phương mang theo bộ phận người rời đi. Quyển sách số liệu một mực đê mê, sắp thư đo, cầu các vị độc giả đại đại còn không có chấm điểm, động một chút phát tài tay nhỏ, cho cái ngũ tinh khen ngợi. Đọc không bao lâu liền cho điểm độc giả đại đại, đổi cái ngũ tinh khen ngợi, bởi vì lúc giải không đủ là sẽ không đưa vào cho điểm. Bái tặng. Chương 216, bảo đao tặng anh hùng. Chương 216, bảo đao tặng anh hùng. Lưu Sùng vừa vặn rất tốt chút rồi. Thẩm Ngọc Thánh hỏi, tính mệnh tất nhiên là không lo, chính là tay trái gãy cây ngó lút. Trình Bá Tiên hồi đáp, bị thương thành như thế, chỉ gãy cây ngó lút cũng coi như vận hạnh. Thẩm Ngọc Thánh nói, đi đi đi, mới có ra ba tại, ta uống rượu cũng không dám làm cản ăn, lại đi ăn hắn một vòng, nhất định phải ăn thông khoái. Bị Mông lúc này kéo lại Thẩm Ngọc Thánh bà bay, liền hướng trong thôn đi. Ngươi chừng nào thì giống như Loan ban đầu, thành tựu được từ rồi. Thẩm Ngọc Thánh cười nói, Lang Quân lời nói này, ta tây lương người, ai còn không phải tiểu được từ rồi. Bị Mông cười ha ha nói, ha ha, nói cũng đúng, lần sau đến kéo lên Loan ban đầu cùng nhau uống rượu. Thẩm Ngọc Thành nói, dưới mắt nên được đến lợi ích, hẳn là đều chiếm được. Loan Bình cũng vì Tô Thị từng góp sức, không biết nó có hay không được để bạn. Thế là Thẩm Ngọc Thành hỏi, Loan ban đầu nhưng có được để bạn? Để bạn, Loan ban đầu tổng lĩnh tam ban, là tam ban ban đầu. Trình Bá Tiên hồi đáp, Loan ban đầu dễ chịu a, tam ban chất béo cũng không nhỏ, không dùng giống chúng ta, trừ thao luyện, còn muốn trồng trọt, tả hữu là bán khổ lực mệnh. Bị Mông cười nói, cũng là chuyện tốt, chức vụ này rất thích hợp Loan ban đầu. Thẩm Ngọc Thành cười nói, ba người cùng nhau lại đến Thẩm Ngọc Thành trong nhà. Thẩm Ngọc Thành cầm hai khối thịt khô cắt thành phiến, cầm thủy một nấu, lại rót đưa rượu lên, lại đem Vương đại trụ gọi tới, một khối bắt đầu ăn. Vương Lang Quân, cùng chúng ta huynh đệ uống rượu, phải chăng có chút câu nệ a? Bị Mông thấy Vương đại trụ không thế nào nói chuyện, liền bưng bát rượu hỏi. Vương đại trụ lập tức bưng chén lên, chất phát cười một tiếng, cùng các huynh đệ cùng nhau uống rượu, cho là thông khoái. Thẩm Ngọc Thành cười nói, anh ta từ trước đến nay kiệm lời, lại không phải khách khí. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, không phải ta còn sợ chúng ta đường đột, nơi nào gây Vương Lang Quân không vui đâu. Mị Mông cười ha ha một tiếng. Không có Mị Phương ở đây, ba người triệt để thả bản thân. Nếu bàn về thương nghiệp lẫn nhau thổi, Trình Bá Tiên tại chợ bữa trà trộn nhiều năm, thường xuyên nên đón mang đến khách quý, Mị Mông tại vọng tộc đại viện, thường xuyên gặp mặt quý nhân, Thẩm Ngọc Thành liền không cần nói, tiểu tư một bộ, ai công lực cũng không thua ai. Đến buổi chiều, rượu thì tan thông khoái về sau, Trình Bá Tiên cùng Mị Mông hai người từ biệt. Thẩm Ngọc Thành đem hai người đưa đến cửa thôn, đưa mắt nhìn hai người cưỡi ngựa rời đi. Mà lúc này, Thẩm Ngọc Thành mới có công phu đi nhìn Tô Vĩnh Khang cho mình khao thưởng. Mễ Lương toàn chỉnh chỉnh tề tề chất đống tại một chỗ, Triệu Thúc Bảo dẫn mấy người trông giữ. Ngoài ra, còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám vật tư. Bất quá, Triệu Thúc Bảo mấy người lực chú ý lại cũng không tại những vật tư này bên trên. Mấy người đều nhìn chằm chằm rụt rè đứng ở một bên, từ đầu tới cuối duy trì yên tĩnh hai thiếu nữ trên thân. Thẩm Ngọc Thành đi tới, Triệu Thúc Bảo lập tức cho Thẩm Ngọc Thành đưa lên danh sách, sau đó nhỏ giọng nói, "Ngọc Thành ca, cái kia hai cái tiểu nữ tử có phải là huyện thừa thưởng cho tiểu thiếp của ngươi?" Thẩm Ngọc Thành chợt nhìn Triệu Thúc Bảo một chút, tức giận nói, "Ngươi tiểu tử này, ta liền nói ngươi hôm nay buổi chiều vì cái gì trốn học, nguyên lai là chạy tới nhìn nương tử đến. Ngày mai ta tự mình khảo giáo ngươi công khóa, ngươi muốn đáp không được, coi chừng ngươi cái kia hai bên trắng bóng cái mông." Triệu Thúc Bảo ngượng ngùng cười một tiếng, "Ha ha ha, ta đây không phải lo lắng có người trộm những vật này nha." Thẩm Ngọc Thành nhìn xuống danh sách, lương thực 5 vạn cân, vải vóc 2000 thớt, thiết giáp 20 phó, giáp da 500 phó, phản khúc cung 30 tấm, nỏ cơ 30 con, các loại vũ khí 1000 kiện, ngoài ra còn có chút thượng vàng hạ cám một đống. Tăng thêm lần trước chỗ thu được, Thẩm Ngọc Thành hiện tại trong tay có thiết giáp 55 phó, giáp da hơn 1000. Không tính thôn dân nhà mình đâm thương đao săn, các loại vũ khí gần 2000 kiện. Bất quá vũ khí bên trong, thượng đẳng hoàn thủ đao, cũng bất quá 50 trôi mà thôi. Trong đó mới vũ khí không nhiều, có một bộ phận hẳn là từ lưu dân quân trong tay thu được đến. Mà lên về Thẩm Ngọc Thành thu được cung nỏ, tuyệt đại bộ phận đều là lưu dân quân cướp tới cung săn, cực ít bộ phận mới là quân chế cung nỏ. Mà lại, mấy chục quân dương cung nỏ cũng bị lưu dân quân hắc hắc thành đồng nát sát vụn. Lúc này Tô Vĩnh Khang cho, so sánh với về trò càng nhiều. Nhưng cái này cũng có thể lý giải, dù sao Thẩm Ngọc Thành lúc này cho Tô Vĩnh Khang làm một lần bao tay trắng, thông qua Tô Vĩnh Khang độ trung thành trắc nghiệm. Bằng những vũ khí này trang bị, Thẩm Ngọc Thành nghĩ vũ trang lên hai chàng binh mã đã không thành vấn đề. Bất quá, trước mắt Ly Sơn Hương hiển nhiên không có dạng này nhân khẩu điều kiện. Ly Sơn Hương hơn 3500 người, một trận náo động xuống tới, trước sau tử thương chạy tứ tán người, hơn mấy ngàn người. Mà tử nạn người bên trong, thanh niên trai tráng thế nhưng là chiếm tương đối lớn tỷ lệ. Tăng thêm đám kia tù binh, Thẩm Ngọc Thành vũ trang lên chỉnh biên một tràng binh đều quá sức. Mà lại, nếu như không có ngoại bộ viện trợ, vẹn vẹn lấy Ly Sơn Hương sức sản xuất, cũng không đủ chèo chống nuôi sống thiên nhân quy mô quân đội. Bất quá nói đi thì nói lại, Thẩm Ngọc Thành hiện tại có tổ kiến thiên nhân quân đội quyền lực cùng tài nguyên, đây là thật lợi ích hồi báo. Ly Sơn Hương trước kia có hai phe hào cường, theo thứ tự là Phổ Khẩu thôn Mạnh gia, cùng tứ phương Bình thôn Lưu gia. Mỗi một thời đại hưng vọng, trên cơ bản đều là người của Lưu gia. Bây giờ Mạnh gia bị diệt, nhưng lại hiện ra Cương Khẩu thôn Chu gia, cùng Nghiễn Đường thôn Lý gia, trở thành mới hào cường. Những người này tự nhiên đã so ra kém Thẩm Ngọc Thành. Tứ phương Bình thôn thái độ đối với Thẩm Ngọc Thành có chút hữu hảo, trước đó vài ngày Chu sát Diêm Cấu, tứ phương Bình thôn cùng xung quanh mấy cái thôn liên danh đưa tới mấy đầu Hắc Sơn Dương chúc mừng. Cái này đã rất hào phóng. Đương nhiên, Thẩm Ngọc Thành cũng là cho đáp lễ. Cương Khẩu thôn cùng Nghiễn Đường thôn trực tiếp thuộc về Thẩm Ngọc Thành phạm vi thế lực. Nghĩ đến Mạnh gia là thật càn rỡ à, nếu không phải bọn hắn bốn phía chiêu binh mãi mã, trước sau làm loạn, Ly Sơn Hương tối thiểu còn có thể nhiều sống sót hơn 200 tên thanh niên trai tráng hán tử. Về phần trước đó Nguyệt Nha trang chiến dịch bên trong, Mạnh Nguyên Hạo lĩnh cái kia 200 người, phần lớn đến từ Phổ Khẩu thôn xung quanh những thôn khác. Từ tại trận này trong xung đột, chỉ có thể tự nhận không may. Kia bản không phải ân oán cá nhân. Ngọc Thành ca, đây cũng là một phần lễ vật. Triệu Thúc Bảo đông nhiên ôm một dài mảnh hộp gỗ chạy tới, đưa cho Thẩm Ngọc Thành. Thẩm Ngọc Thành tiếp nhận chiếu nặng gỗ, mở ra xem, bên trong khảm một thanh trách đao. Từ vỏ đao tinh xảo trình độ có thể thấy được, trôi này đao hẳn là tương đối đắt đỏ. Trên có một tờ đầu, nói, ngựa tốt phối tốt tiên, bảo đao tặng anh hùng. Đây là Tô Vĩnh Khang khao thưởng, nhưng Thẩm Ngọc Thành kết luận là Mị Phương an bài. Về phần cái kia hai cái tuổi trẻ thiếu nữ, thì là Tô Vĩnh Khang tặng tỷ nữ. Cùng ta đi về nhà thấy chủ mẫu. Thẩm Ngọc Thành kêu một tiếng. Đúng. Hai thiếu nữ giòn tan hạ thấp người hành lễ. Lúc đến buổi chiều, Lâm Chi Niệm vừa vặn tan học. Vừa vào nhà liền trông thấy hai thiếu nữ một trái một phải, đứng tại nhà chính trung, thân thể căng đến thẳng tắp. Các nàng không phải sợ hãi Thẩm Ngọc Thành, cũng không phải sợ hãi chủ mẫu, mà là sợ hãi ghé vào Thẩm Ngọc Thành bên chân đầu kia rõ ràng cậu. Lâm Chi Niệm kinh ngạc nhìn về phía ngồi tại bàn thấp bên cạnh, đi chép sổ sách Thẩm Ngọc Thành. Đây là huyện thừa ban thưởng. Chương 217, quyền lực nơi tay chương 217, quyền lực nơi tay tỷ bái kiến phu nhân. Hai tên tỷ nữ liền đội vàng hành lễ. Kẻ sĩ đối có công người, ban thưởng tỷ nữ, phi thường phổ biến. Chỉ là, Lâm Chi Niệm còn chưa đầy 20 tuổi đâu, đột nhiên bị người hô phu nhân, ngược lại là có chút không quen. Gọi tên gì? Lâm Chi Niệm hỏi. Một màn này miệng, chủ mẫu khí chất một nháy mắt liền ra. Không hổ là thiên kim đại tiểu thư xuất thân. Kỳ thật Thẩm Ngọc Thành là có chút ưng, bởi vì hắn liền không có bị tỷ nữ hầu hạ qua. Thì tên gọi Lino. Thì tên gọi Hoan Ô. Lâm Chi Niệm nhẹ gật đầu, sau đó tại Thẩm Ngọc Thành ngồi xuống bên người. Nhà chúng ta tiểu môn tiểu hộ, từ không cái kia vọng tộc bên trong rườm rà quý củ, hai người các ngươi chỉ cần phụ trách giặt quần áo nấu cơm loại hình phức tạp việc vặt là được, không cần thiết để phu quân lo lắng. Lâm Chi Niệm nói khẽ. Thì đi lại. Hai người chăm miệng một lời trả lời. Thẩm Ngọc Thành buông xuống sổ sách, đem cái kia hộp dài từ dưới đất cầm lấy, mở ra cái nắp. Nương tử mời giám thưởng một hai. Thẩm Ngọc Thành cười nói. Lâm Chi Niệm lập tức đem đao từ đao trong hộp lấy ra, rút đao ra, tinh tế nhìn qua. Đao này là một thanh hoàn thủ đao, nhưng chuôi đao vẫn chưa vùi sâu vào trong vỏ. Cho nên tại thu vỏ, kiếm, đao, cảm nhận bên trên, càng thêm có nghệ thuật mỹ cảm. Cùng chuôi vỏ, kiếm, đao, hoàn thủ đao nhất trí, thân đao hiện ra phân biệt rõ ràng hai màu, lưỡi đao như bạch ngân bóng lưỡng, mà thân đao lại như là thâm hải xanh thẳm. Chiếu đến phản quang nhìn kỹ, có thể nhìn ra trên đó mơ hồ có tinh mịn vân vân. Đao này từ huyền thiết gen đúc, lại nhất định xuất từ đương đại công tượng tay mọi người, quả thực là hảo đao. Lâm Chi Niệm làm ngắn gọn đánh giá. Nương tử nhưng có biết nó công nghệ? Thẩm Ngọc Thành nói. Lâm Chi Niệm làm sơ suy tư, nói khẽ, đao minh có nói, tướng lúc âm dương, chế tư lợi binh, cùng ra sắp để, kiểm tra ra trọng thành, rót bích lấy số, chất tượng đã hiện. Phu phản trở dĩnh, thư trung sai hình. Nếu như ta không nhìn lầm, cây đao này chính là dùng quán bích chi pháp rèn luyện mà thành. Như thế công nghệ, không phải đương đại công tượng mọi người không thể thành. Nếu như Thẩm Ngọc Thành không có đoán sai, quán bích chi pháp hẳn là quán cương pháp. Thẩm Ngọc Thành lý giải là, Lâm Chi Niệm cái gọi là huyền thiết, hẳn là gang cùng thép tôi rót bích tạo thành cứng rắn cương thiết. Cái này kỹ thuật tại bây giờ, nhất định là đỉnh cấp kỹ thuật. Đao này giá trị cần bao nhiêu? Thẩm Ngọc Thành lại hỏi. Cần nhìn từ vị nào công tượng rèn đúc, nhưng ta đoán chừng cần 10 vạn tiền trở lên. Lâm Chi Niệm nói. 10 vạn tiền, cũng chính là trăm lượng. A, ta còn tưởng rằng 10 vạn lượng đâu, cao hứng hụt một trận. Thẩm Ngọc Thành cười nhạt một tiếng. 10 vạn lượng? Ngươi nghiêm túc? Cái kia đến tại trên đao khảm nạm bao nhiêu châu đáo ngọc thạch? Lâm Chi Niệm trợn nhìn Thẩm Ngọc Thành một chút. Thẩm Ngọc Thành chỉ đùa một chút mà thôi, sau đó còn nói thêm, đao này đã nhập tay ta, lại còn chưa từng có tên, không bằng mời nương tử cho nghị cái vang dội danh nhi. Ừm. Lâm Chi Niệm méo méo tinh xảo cảm, nói khẽ, phu quân được cái Hạ Sơn Hổ uy danh, nhưng phu quân bản nhân danh tự lại lộ ra có mấy phần văn nhạc khí, không bằng gọi là Tú Hổ. Nhưng có điện cố. Thẩm Ngọc Thành hỏi. Theo hình dung văn chương hoa mỹ sâu sắc, hổ vĩ von tài hoa khỏe mạnh siêu nhiên, đao này tú mỹ như hoa lệ văn tử, sắc bén như sao sơn mãnh hổ. Dùng cái này hai chữ làm tên, đã không mất nó tú mỹ chi khí, lại không mất nó sắc bén chi ý, cũng phù hợp phu quân chi biệt hiệu, phu quân nghĩ như thế nào? Lâm Chi Niệm nhẹ giọng cười nói. Hay lắm. Thẩm Ngọc Thành cho hai chữ lời bình, sau đó cười nói, tạ nương tử bàn tên. Lâm Chi Niệm nở nụ cười xinh đẹp. Thẩm Ngọc Thành thăng quan phát tài, được bảo đao một thanh, trong lòng rất mừng. Chờ ngày mùa qua đi, Thẩm Ngọc Thành lập tức tổ chức thôn dân tại ổ bảo trong hành lang họp. Có mấy món chuyện quan trọng muốn nói, ta trước khái quát một chút. Một, Ly Sơn Hương Hương đoàn xây dựng chế độ giữ lại, ta đảm nhiệm Hương đoàn giáo úy sĩ quan, nắm toàn bộ quân vụ. Hai, ta bổ Ly Sơn Hương cấp lại, không còn đảm nhiệm Hạ Hà thôn lý chính, cần một lần nữa để cử một người đảm nhiệm. Ba, ta dự định di chuyển đến Phổ Khẩu thôn, Hạ Hà thôn trước mắt hộ đến qua nhiều, nhưng di chuyển một bộ phận người đi Phổ Khẩu thôn. Liên quan tới trước hai chuyện, buổi chiều liền đã truyền khắp. Thẩm Ngọc Thành thăng quan phát tài, thôn dân tự nhiên là cùng có vinh yên. Trước mắt Dương Hữu Phúc vẫn là trên danh nghĩa Hương đoàn đoàn chủ, nhưng Dương Hữu Phúc vô cùng rõ ràng, hắn cái đoàn này chủ chỉ là cái hư danh thôi. Ngay từ đầu, hắn liền không có đối Ly Sơn Hương lực khống chế. Bây giờ Thẩm Ngọc Thành khởi thế, trong tay nắm giữ quân bị, cũng có thể điều động nhân viên, sớm đã không phải Dương Hữu Phúc có thể so sánh được. Dương Hữu Phúc là một bước một cái dấu chân trèo lên trên, lúc đầu cùng Thẩm Ngọc Thành là quan hệ hợp tác, nhưng Thẩm Ngọc Thành hoàn toàn chính là nhất phi trung thiên. Người ta năng lực từ kẻ sĩ cầm trong tay đến nhiều như vậy tài nguyên cùng quyền lực, hắn lấy cái gì so? Ly Sơn Hương Thẩm Ngọc Thành một nhà độc đại cục diện, sợ là ai cũng ngăn không được. Bất quá, Dương Hữu Phúc cái này nhân tâm thái từ trước đến nay rất ổn. Đã Thẩm Ngọc Thành đã là một gốc không thể dung chuyển đại thụ che trời, hắn Dương Hữu Phúc tại đại thụ dưới đấy cũng tốt hóng mát không phải. Thẩm Ngọc Thành phải xử lý càng nhiều sự vụ, tự nhiên cần dùng đến hắn Dương Hữu Phúc. Hạ Hà thôn thổ địa tài nguyên vốn là không nhiều, di chuyển một bộ phận người ra ngoài, lại thêm ngày mùa sau khi lên núi đi săn phụ cấp sinh hoạt, cũng có thể để cho mọi người sinh hoạt cao hơn một bậc thang. Kỳ thật Thẩm Ngọc Thành có thể đem toàn thôn đều rời ra ngoài, hắn hiện tại trong tay mấy ngàn mẫu đất tài nguyên, có thể đem mọi người an bài đến nơi tốt hơn. Bất quá, trong thôn 200 mẫu điển cũng là điển, năm nay nếu như thu hoạch tốt, cái này 200 mẫu đất đều có thể ra 2 vạn cân lương thực. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói, ai chuyển ai lưu, ta đều định tốt, đều không cần có dị nghị. Dương Hữu Phúc tại di chuyển liệt kê. Ngoài ra, còn có Triệu gia toàn tộc, Lô gia 6 hộ, cộng thêm mấy nhà tán hộ, tổng cộng 20 hộ. Hắn định đem Dương gia người cùng Chu gia nhân lưu lại, để bọn hắn quản lý Hạ Hà thôn. Thẩm Ngọc Thành niệm một chút di chuyển danh sách, sau đó nói, mới lý chính, liền từ lưu lại người ở trong trọng tuyển, liên quan tới trong thôn ruộng đồng, ta cũng làm mới an bài. Trong thôn hơn 200 mẫu đất, đồng đều bày cho các gia các hộ trồng trọt. Mặt khác, ta lại lưu 4 đầu trâu cày xuống tới, chiếc kia xe lửa ta cũng lưu lại, cung cấp mọi người thay phiên sử dụng, ai cũng không thể chiếm lấy. Đây đối với lưu lại người mà nói, tự nhiên là chuyện tốt. Ta tỉ mỉ tính toán một cái, toàn hương có khả năng động viên dân binh số lượng, tính đến tù binh, cũng không đủ 400 người, trên thực tế nhiều lắm là chỉ có thể vũ trang một tràng binh, nhưng chia làm hai tràng. Hạ Hà thôn dọn ra ngoài người, tiền đường thôn, tù binh vì một tràng, nhân số vừa vặn chiếm chừng phân nửa, cái này một tràng từ Triệu Thúc Bảo đảm nhiệm tràng chủ. Triệu Trung, Triệu Cát, Triệu Can Toàn, Lý Vệ đảm nhiệm đội chủ, mỗi đội hẹn 50 người. Mặt khác cái này một chàng thiết kế thêm một đô bá, phụ trách giám sát cùng chỉ đạo thao luyện, bởi vì ra vào đảm nhiệm. Thứ hai chàng thì là Hạ Hà thôn lưu thủ người, cương bị miệng, tứ phương bãi làm trung tâm mấy thôn nhân, từ vương đại trụ đảm nhiệm chàng chủ. Thẩm Ngọc Thành mặc kệ nhân số có đủ hay không, tóm lại trước đem biên chế thành lập lại nói. Chương 218, thang quan chương 218, thang quan vương đại trụ cái này chàng chủ đã dự định, hắn vẫn là cần một chút ma luyện, tăng cường quản lý kinh nghiệm. Thẩm Ngọc Thành dự định để hắn đi chủ tính chung một bộ phận sự vụ. Về phần một tên khác chàng chủ, y thật Thẩm Ngọc Thành nghĩ thật lâu. Lúc đầu Thẩm Ngọc Thành là muốn cho Vu Tiến đảm nhiệm chàng chủ, dù sao liền trước mắt mà nói, khả năng cũng tìm không ra một cái quân sự năng lực mạnh hơn Vu Tiến ra. Nhưng trực tiếp tuyển cái tù binh đảm nhiệm chàng chủ, người khác chắc hẳn sẽ không chịu phục. Từ gần đây Vu Tiến biểu hiện đến xem, hắn là một rất hợp cách châu ngựa, cũng không tâm tư khác, lại nó bị Triệu Thúc Bảo bắt sống, để Triệu Thúc Bảo mặc hắn người lãnh đạo trực tiếp, hắn hơn phân nửa không có lời oán giận. Thẩm Ngọc Thành cũng xác thực phi thường xem trọng Triệu Thúc Bảo. Một hệ liệt điều chỉnh về sau, lấy Thẩm Ngọc Thành cầm đầu quân chính đoàn thể, đã sơ hiện hình thức ban đầu. Mà Thẩm Ngọc Thành hiện tại là không thể lay động tuyệt đối hạch tâm. Thao luyện một chuyện, cũng không thể rơi xuống, mỗi ngày ngày mùa sau khi, nên thao luyện vẫn là phải thao luyện, cách mỗi nửa tháng, hương đoàn tất cả mọi người tại phổ khẩu thôn tập hợp, tập trung thao luyện một lần. Đám người đối Thẩm Ngọc Thành an bài, thừa không dị nghị. Mặc kệ là chuyển một bộ phận người ra ngoài, vẫn là những an bài khác, đối mọi người đến nói, tuyệt đối có lợi không tệ. Chỉ là, liên quan tới Vương đại trụ lĩnh cái này một trang binh, trong đó cơ tầng sĩ quan, không biết Vương đại trụ sẽ an bài thế nào. Có đề nghị gì, có thể tự do phát biểu. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói. Đám người lập tức bắt đầu thương thảo. Dương Hữu Phúc lúc này nghĩ đến một chuyện, liền hỏi, học xã còn xử lý không làm? Chuyện này ta đã có an bài, đợi di chuyển đến phổ khẩu thôn về sau, tại phổ khẩu thôn xây dựng trường học miễn phí, từ cá nhân ta bỏ vốn, đối tất cả Ly Sơn Hương Hải đồng miễn phí trường dạy vỡ lòng. Thẩm Ngọc Thành hồi đáp. Thẩm Ngọc Thành còn không cách nào kiêm tế thiên hạ, nhưng trước sau ăn Ly Sơn Hương đại bộ phận ruộng đất, trừ cho có chiến công người khao thưởng, cho người chết trợ cấp bên ngoài, cũng nên cho Ly Sơn Hương một chút phản hồi. Bồi dưỡng một đời mới nhân tài, tự nhiên không thể xem nhẹ. Đám người lại thương lượng hồi lâu. Thấy mọi người dần dần an tĩnh lại, Thẩm Ngọc Thành bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện. Đúng, gần đây không muốn tự mình lên núi đi săn, lúc trước có không ít lưu dân quân ẩn độn sơn lâm, thành sơn tặc. Chờ hồi hương vụ xuân qua đi, lại nghĩ biện pháp thu thập sơn tặc. Thẩm Ngọc Thành nói, mùa xuân ngày mùa bình thường cái này thời tiết đi săn hoạt động cũng sẽ giảm bớt. Thôn sẽ mở xong, mọi người thành đàn tán đi. Thúc Bảo, Hảo tiểu tử, làm trang chủ, lớn hơn ngươi bá còn cao một cấp. Triệu Trung một bàn tay trùng điệp đập vào Triệu Thúc Bảo trên bờ vai. Lúc này mới cái kia đến đó. Lão, ta tương lai nhưng là muốn làm tướng quân. Triệu Thúc Bảo dương dương đắc ý cười nói, đại ca, trước đó Thúc Bảo chính là thập trưởng, mà ngươi bất quá là ngũ trưởng. Triệu Cắt cười ha ha nói, ngũ trưởng làm sao rồi? Lão tử giết địch tặc, có thể so sánh ngươi nhiều mấy chục cái. Triệu Trung vô vô bộ ngực nói, ngươi liền tuổi a, thổi phá thiên ngươi xem một chút có người tin hay không. Triệu Cắt cười nói, lúc này Triệu Minh dưới sườn núi chờ lấy, thấy Triệu gia hán tử môn thành quần kết đội mà đến, một cái so một cái vui mừng. Đội vang hỏi nói, tiểu gì? Thúc Bảo tiểu tử này làm chàng chủ, căn toàn cũng làm đội chủ. Triệu Trung cười nói, hào tiểu tử. Triệu Minh hưng phấn cầm vải trượng một sử điện. Lão tứ, ngày mai dọn nhà, chúng ta Triệu gia đi theo Ngọc Thành toàn chuyển phổ khẩu thôn đi. Ngươi thương thế kia còn chưa tốt lưu loát, liền không đội sống, ngày mai chờ chúng ta tới giúp ngươi thu dọn nhà làm. Triệu Cắt hướng phía Triệu Minh nói, được. Triệu Minh lúc này đáp ứng. Hôm sau Thẩm Ngọc Thành bắt đầu lĩnh người tham quan, cũng nhường cho Tiến dẫn người tới hỗ trợ. Lúc này Thẩm Ngọc Thành không có bỏ được để chiến mã kéo xe, liền để chiến mã hơi có một chút tạp vật mà thôi. Một đội xe bò, còn có một đội xe ba gác, lôi kéo bao lớn bao nhỏ hướng phổ khẩu thôn đi. Liên tiếp 3 ngày, bận trước bận sau, đặt mua nhà mới, di chuyển công việc rốt cục hết thảy đều kết thúc. Thẩm Ngọc Thành liền ở tại tòa kia tiểu ổ bảo bên trong. Mạnh Nguyên Hạo lưu lại bất động sản, vẫn là rất không sai. Tòa này tiểu ổ bảo kỳ thật cũng không tính là nhỏ, cùng hiện đường ổ lớn nhỏ tương đương, mà lại bên trong công năng đầy đủ. Trung viện là một tòa không lớn không nhỏ tiến xuất biệt tử, vợ chồng trẻ ở lại tự nhiên là dư xài. Mạnh gia ốc xa không ít, nhất là Mạnh Nguyên Hạo tòa kia đại viện, một màu gạch xanh nhà ngói, tại trong thôn cũng tìm không ra so Mạnh gia viện tử tốt hơn ra. Mạnh gia chủ trạch viện bị Thẩm Ngọc Thành giữ lại, trung quanh bỏ trống ốc xá, thì phân cho di chuyển đến Hạ Hà thôn thôn dân. Vương đại trụ vẫn chưa chuyển đến hiện đường thôn, mà là trước dọn đi Cương Khẩu thôn. Bởi vì đã Vương đại trụ phải xử lý Cương Khẩu thôn cùng tứ phương bình thôn một hệ liệt sự vụ, tự nhiên là muốn mỗi ngày hướng cái kia chạy. Hắn ban ngày khẳng định không rảnh chiếu cố Chu thị, mà Chu thị bụng dần dần lớn lên, cần phải có người chiếu cố. Vương đại trụ dứt khoát trước dọn đi Chu thị nhà mẹ đẻ, dạng này Chu thị cũng có người chiếu cố, Vương đại trụ thiết lập sự tình đến cũng yên tâm. Hắn nói chờ chuyện bên kia làm rõ về sau, lại chuyển tới tứ phương bãi Lưu gia, hiển đường thôn Lý gia, còn có Cương Khẩu thôn Chu gia, đều đưa tới hạ lễ. Chúc mừng Thẩm Ngọc Thành đảm nhiệm Hương đoàn giáo úy cùng cấp lại. Những này mới cũ gương mặt, đối Thẩm Ngọc Thành hoặc nhiều hoặc ít đều có hiểu rõ. Thẩm Ngọc Thành cũng không phải trước kia Mạnh gia, chỉ ăn không nôn. Đến đây tặng lễ, tự nhiên sẽ được đến phong phú đáp lễ. Phổ Khẩu thôn lúc đầu ít đi rất nhiều người, nhưng lần trở lại này Thẩm Ngọc Thành dẫn người di chuyển mà đến, Phổ Khẩu thôn vừa nóng náo loạn lên. Còn có, Mạnh gia chạy trốn, vẫn chưa cho Thẩm Ngọc Thành lưu lại cái gì tiền tài, lương thực ngược lại là còn lại cái 2-3 ngàn cân, cũng bị Thẩm Ngọc Thành toàn phân phát cho nguyên Phổ Khẩu thôn thôn dân. Phổ Khẩu thôn phụ cận, thanh niên trai tráng chết nhiều lắm, thừa đại bộ phận đều là người già trẻ em. Mà lại phụ cận mấy thôn điền, đã sớm bị Mạnh gia bồi cho Thẩm Ngọc Thành. Thẩm Ngọc Thành dựa theo nguyên lai quy củ, đem ruộng đồng đều phân phối. Trong nhà còn làm phiền động lực, tận lực trồng trọt, thực tế là không có sức lao động, Thẩm Ngọc Thành nghĩ biện pháp để Hương Đoàn dân binh giúp bọn hắn trồng. Trong tay châu cày, cũng ưu tiên giúp sức lao động không đủ người trồng trọt ruộng đồng. Ân ân đoán đoán cái gì trước mặc kệ, trước hết để cho mọi người sống sót lại nói. Đến trầm vụ xuân cuối cùng là đi vào quỹ đạo. Chỉ là, hơn trăm tên tù binh phân phối xuống dưới, Thẩm Ngọc Thành trong tay sức lao động vẫn là nghiêm trọng thiếu thốn.